Tần Chính Phàm nhìn thoáng qua liền vội vàng rời. Đang khi nói chuyện, xe lái đến Nam Giang Đại học chỗ tại Bảo Cát Đường. Ngồi ở trong xe, Tần Chính Phàm cách cửa sổ xe thấy được hôm qua chính mình ngừng tại bên lề đường xe đạp vẫn còn, kêu dừng nói, Hải Diễm liền ngừng nơi này đi, ta cưới xe đạp trở về. Cũng liền ngươi, đường đường huyền sư cấp bậc cường giả, cùng tổ sư bá bực này phú hào đều xưng huynh gọi đệ người, còn cưới một cô phá xe đạp. Hoàng Hải Diễm mị nhãn trận nhìn Tần Chính Phàm một chút, hờn dỗi nói, thần sắc không nói ra được vũ mị mê người. Chương 80, ta còn cho là mình bị hoa mắt đâu. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó đẩy ra cửa xuống xe. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm xuống xe, cũng liền vội vàng đi theo xuống xe. Ngươi xuống tới làm gì sao? Tần Chính Phàm quay đầu lại hỏi nói. Hoàng Hải Diễm thấy thế không có trả lời, mà là đi qua đi đem nửa người trên góp đi qua, gợi cảm môi đỏ tại Tần Chính Phàm gương mặt bên trên chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng một hôn. Cái này mới nhìn có chút sững sờ Tần Chính Phàm, nháy một cái ngập nước mắt to, đáp ý nói, đương nhiên là hôn ngươi một cái nha. Long cong. Một tiếng, một vị mang theo thật dày thấu kính kính mắt, tóc đã hơi trắng bệnh nam tử, há hốc miệng, lập tức không có trợ giúp xe đạp đều ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Hứa Cẩm Thận. Tần Chính Phàm giật mình trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 mét có hơn, đang đứng một bộ trận mắt hốc mồm bạn cùng phòng Hứa Cẩm Thận tiến sĩ. Hoàng bét. Hoàng Hải Diễm xem xét cái kia còn không biết, chính mình cái này hôn để Tần Chính Phàm người quen bắt quả tang, không khỏi dọa đến vội vàng xoay lấy ma quỷ vòng eo, nhanh như chớp lên xe. Lên xe về sau, Hoàng Hải Diễm lúc này mới thò đầu ra, giống làm sai chuyện tiểu nữ hài đồng dạng, đáng thương nói ra, Tần tiến sĩ, lần sau ta sẽ chú ý. Tần Chính Phàm không cao hứng chừng mắt liếc, còn có lần sau a. Hoàng Hải Diễm hướng Tần Chính Phàm nhổ ra lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, sau đó một cước chân ga, nhanh như chớp đi. Còn lại Tần Chính Phàm lẻ loi trơ trọi đứng tại đường phố bên trên, nhìn xem chính luống cuống tay chân đỡ dậy xe đạp, sau đó hướng hắn đi tới Hứa Cảnh Thần tiến sĩ, trong đầu một trận kêu loạn. Đầu óc hỗn loạn, không chỉ có là bởi vì không biết chờ chút làm sao hướng Hứa Cảnh Thần giải thích, cũng bởi vì vừa rồi cái kia đột nhiên tới hôn. Mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng cái kia sát người mà khi đến mềm mại, chui mũi mà vào mùi thơm, còn có thừa lưu tại gương mặt bên trên nước át, mang cho Tần Chính Phàm xung kích lại phi thường to lớn. Đã lớn như vậy, trừ cùng bạn gái trước dắt qua tay nhỏ, còn có lần trước cứu Tư Đồ Sơ Tuyết về sau, bị nàng cưỡng ép nắm lấy tay qua, Tần Chính Phàm còn chưa hề bị một vị xinh đẹp như vậy động lòng người nữ hài tử hôn qua, hơn nữa còn là đường cái bên trên. Ta dựa vào, thật là ngươi nha. Ta còn cho là mình bị hoa mắt đâu. Hứa Cảnh Thần rất nhanh liền đi đến Tần Chính Phàm trước mặt, nâng đỡ gọng kính đỡ, sau đó nhịn không được bạo lời thô tục nói. Khu khu, thật là đúng dịp a, Hứa tiến sĩ. Tần Chính Phàm một cái giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần, xông Hứa Cảnh Thần lúng túng lên tiếng chào hỏi. Nói xong, Tần Chính Phàm liền vội vã chuẩn đi đi mở ngừng tại ven đường xe đạp xe khóa. Hứa Cảnh Thần thấy Tần Chính Phàm xoay người mở xe đạp xe khóa, vô ý thức quay đầu hướng đã biến mất tại đầu đường xe thể thao màu đỏ nhìn một cái, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đây chính là giá cả chí ít trên 100 vạn xe thể thao a. Không chỉ có như thế, lái xe còn là một vị mặc kệ dáng người. Tướng mạo vẫn là khí chất đều so đang hồng nữ minh tinh còn muốn minh tinh nữ nhân. Nữ nhân như vậy, vậy mà lại vừa ý Tần Chính Phàm cái này thư sinh nghèo, vậy mà còn bên đường hôn hắn. Chẳng lẽ đầu năm nay, Tiểu Bạch Kiểm đã nổi tiếng đến kinh khủng như vậy trình độ. Nghĩ tới đây, Hứa Cảnh Thần sờ lên chính mình tràn đầy râu ria cái cằm, không khỏi có chút tự ngải hối tiếc lên. Ngoa tào, không phải ta không rõ, là thế giới này biến hóa quá nhanh, hồi trước không còn lưu hành tang thương thô kệch nam sao. Tần Chính Phàm rất nhanh liền mở khóa, sau đó cưỡi lên xe liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Hứa Cảnh Thần lại chỗ nào chịu bỏ qua hắn, lập tức đuổi kịp hắn. Khu khu, Tần tiến sĩ, vừa rồi cái kia nữ nhân là ai vậy? Là bạn gái của ngươi sao? Làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi liền đi. Hứa Cảnh Thần đuổi theo về sau, rất bắt quái hỏi. Lúc đầu hai người là bạn cùng phòng, Tần Chính Phàm tuổi tác lại so Hứa Cảnh Thần nhỏ, Hứa Cảnh Thần vẫn luôn là gọi thẳng tên, hôm nay vậy mà tự nhiên mà vậy phá lệ khách khí. Gọi hắn là Tần tiến sĩ. Bằng hữu bình thường. Tần Chính Phàm trả lời. Ngoa tào, cái gì thời gian bằng hữu bình thường có thể bên đường hôn lấy? Hứa Cảnh Thần nghe vậy nhịn không được lần nữa bạo lời thô tục nói. Hứa tiến sĩ, chú ý thân phận của ngươi a. Tần Chính Phàm bốn năn nói, trong lòng một trận cười khổ. Cho đến trước mắt, hắn vẫn là đem Hoàng Hải Diễm định vị thành chính mình bạn nữ, nhưng vấn đề là, Hoàng Hải Diễm đã đem hắn định vị thành nàng nam nhân a. Hắn cũng không có cách nào. Không cần nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi một đêm chưa về, làm hại ta lo lắng một đêm, ngươi có phải hay không đi cùng với nàng? Hứa Cảnh Thần thần sắc nghiêm túc nói, giống như là kiểm tra quan đồng dạng. Ngươi sẽ lo lắng, ngươi hẳn là ước gì đi. Tần Chính Phàm mắt liếc nói. Khu khu. Hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi đừng ngắt lời. Hứa Cảnh Thần nói. Chỉ là trong lúc vô tình kết bạn một vị bằng hữu, tối hôm qua ta là tại một vị bằng hữu khác nhà qua đêm, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm mặt nói. Thật. Hứa Cảnh Thần không tin nói. Muốn tin hay không? Tần Chính Phàm câu nói vừa dứt, khôi phục dĩ vãng sinh mặt lạnh. Tốt à, mặc kệ như thế nào, vừa rồi cái kia lái xe thể thao mỹ nữ bên đường thân ngươi là sự thật, bằng vào cái này một điểm, ngươi chính là chúng ta học viện của gái đệ nhất cao thủ. Hứa Cảnh Thần thấy Tần Chính Phàm lại khôi phục nguyên lai sinh mặt lạnh, ngược lại không còn dám hỏi tới, nhưng vẫn là không nhịn được một mặt bội phục nói. Hứa tiến sĩ, lời này ngươi cũng đừng ở trong học viện nói lung tung a. Còn có sự tình vừa rồi, ngươi cũng đừng nói, miễn cho những người khác loạn tức lưới. Tần Chính Phàm nói. Yên tâm đi, liền ngươi cái này một bộ người sống đừng gần dáng vẻ, nữ sinh nhìn thấy đều muốn đi vòng ra hỏa, coi như ta nói, cũng phải có người tin a. Ngươi nếu là lại cáo ta một cái tung tin đồn nhảm phỉ báng, đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ đứng tại ngươi bên kia. Hứa Cảnh Thần nói. Tần Chính Phàm ngẫm lại cũng đúng là chuyện như thế, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Không cùng ngươi giật, Diêu Y còn đang chờ ta, ta đi trước một bước. Hứa Cảnh Thần thấy đã hỏi không nổi danh đường đến, liền lười nhắc lại cùng Tần Chính Phàm loại này nửa ngày đều nhảy không ra một cái dám tới ra hỏa cùng một chỗ kỵ hành, lên tiếng chào hỏi về sau, liền đỗng nhiên đạp một cái chân đạp, không có mấy hạ quẹo vào cửa trường học, không gặp cái bóng. Tần Chính Phàm ngược lại không gấp, không vội không chậm cưỡi xe đạp tiến sân trường. Hiện tại vẫn là ngày nghỉ, trong sân trường không có bao nhiêu người. Dọc theo sân trường bóng rừng tiểu đạo, chậm rãi dẫm lên chân đạp, bên hai ngẫu nhiên chuyển đến một trận như chuông bạc thanh xuân tiếng cười. Không biết vì cái gì Tần Chính Phàm tâm tình đột nhiên trở nên phá lệ bình tĩnh. Tối hôm qua phát sinh hết thảy, còn có vừa rồi phát sinh hết thảy tựa hồ đột nhiên lập tức cách hắn rất rất xa, liền giống phát sinh tại một thế giới khác sự tình. Mặc dù ta đã không thể tránh né bước vào huyền môn vòng tròn, nhưng sân trường mới là trong lòng ta một chốn cực lạc, thế ngoại đào nguyên, nó có thể để cho tâm cảnh ta bình thản, ở đây ta không có thế tục tham lam dục vọng, không có có cựu hận tranh đấu. Trong lòng nghĩ đến, trong lúc bất chi bất giác, Tần Chính Phàm đột nhiên phát hiện tử phủ nguyên thần vậy mà nở rộ ra điểm điểm hào quang, chờ hào quang thu liễm về sau, tử phủ nguyên thần vậy mà so trước kia rắn chắc thêm không ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Chính Phàm thấy thế không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mặc dù mỗi lần tu luyện về sau, nghỉ ngơi một cái buổi tối, tử phủ nguyên thần đều sẽ ẩn ẩn trở nên ngưng thực lớn mạnh một chút, nhưng loại kia biến hóa cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, tuyệt không có khả năng như hôm nay biến hóa rõ ràng như vậy, mà lại nói lên. Hắn hiện tại thế nhưng là cái gì đều không có làm. Chương 81, tâm cảnh biến hóa. Bởi vì tử phủ nguyên thần đột nhiên biến hóa, Tần Chính Phàm cũng không có lập tức tiến đến thí nghiệm cao ốc, mà là đi vào sân trường bên hồ nhỏ, tìm trường cây liều ấm bên dưới ghế dài ngồi xuống, tỉ mỉ cân nhắc suy tư lên tử phủ nguyên thần biến hóa nguyên nhân. Tử phủ nguyên thần không chỉ có quan hệ hắn tu hành tốc độ, thu lấy linh khí độ tinh khiết, quan hệ hắn thi pháp tốc độ cùng ý lực, cũng quan hệ hắn đối với linh lực cùng nhục thân chi lực khống chế các loại. Có thể nói tử phủ nguyên thần sự quan cực lớn, có tử phủ nguyên thần, Tần Chính Phàm mới có thoát khỏi Thiên Phượng Tinh ác liệt tu hành hoàn cảnh lớn trói buộc cơ hội, mới có không ngừng đột phá, cuối cùng rời đi Thiên Phượng Tinh hy vọng. Hiện tại tử phủ nguyên thần đột nhiên phát sinh biến hóa, Tần Chính Phàm không người nào có thể cầu vấn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta tu hành vẫn là giống như trước kia, thuyết minh lần này đột nhiên biến hóa khẳng định cùng tu hành không có quan hệ gì, ta cũng không có phục dụng qua bất luận cái gì linh đan diệu dược. Cho nên cái này cũng có thể bài trừ, cái kia nguyên nhân đến tột cùng là cái gì đây? Tần Chính Phàm nhẹ nhẹ xoa mũi, từng cái bài trừ nguyên nhân về sau, phát hiện không có đầu mối có thể nói, bởi vì biến hóa này tới quá đột ngột. Cái này linh thần tạo ra nguyên nhân vốn là rất ly kỳ, phá lệ thần bí, sư phụ lưu lại trong thư tịch cũng không nói tới một chữ, xem ra nhất thời nửa khắc ở giữa, là không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên nhân, vẫn là đi trước phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, về sau gặp lại cùng loại biến hóa. Có lẽ liền có thể cẩn thận thăm dò, đẩy ngược ra nguyên nhân tới. Thấy không có đầu mối có thể nói, Tần Chính Phàm nghĩ nghĩ đem vấn đề trước gác lại, đứng dậy một lần nữa bên trên xe đạp. Đang chuẩn bị rời đi, bóng rừng nói bên kia truyền đến một trận thanh xuân thanh âm vui sướng, Tần Chính Phàm khỏe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Khỏe miệng còn mang theo mỉm cười lúc, đột nhiên tựa hồ có một đạo thiểm điện xẹt qua Tần Chính Phàm náo hải, hắn toàn thân chấn động, hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Hẳn là linh thần biến hóa cùng tâm cảnh có quan hệ. Vừa rồi ta cưỡi xe tiến vào sân trường, bởi vì những ngày này biến hóa rất lớn, hôm qua còn đột nhiên tiếp xúc huyền môn vòng tròn, còn có hoàng hải diễm nguyên nhân, tâm tình trở nên có chút táo bạo mê mang, tham niệm dục vọng mọc thành bụi, thậm chí đối mặt Thân Nhạc Giật phụ tử lúc còn động đậy sát ý, cần đau khổ khắc chế, mà lại luôn cảm giác sinh hoạt chính tại lệnh cách mình nguyên định con đường, thẳng đến cơi xe tiến vào sân trường, tâm cảnh mới đột nhiên bình thản an bình xuống tới. Nhất định là như vậy. Sư phụ nói tu hành không chỉ có tu chính là thân hơn nữa còn có tâm, có lẽ linh thần chính là phân loại thành tâm cái này một khối. Chắc không được, trong thư tịch ghi chép rất nhiều tu linh giả muốn nhập thế lịch luyện. Ta nếu không có tối hôm qua cái kia phiên trải qua, mà là một mực vô cùng đơn giản trong sân trường sinh hoạt, không có cả hai tương phản so sánh, lại làm sao có thể khắc sâu cảm nhận được loại này đơn giản bình tĩnh sinh hoạt đáng ngưỡng mộ, từ đó làm cho tâm cảnh bên trên biến hóa đâu. Liên giống một cái cho tới bây giờ không có từng tiến vào xã hội, không có trải qua qua sinh hoạt ngọt bùi cay đắng, lòng người hiểm ác người, tâm trí của hắn lại làm sao có thể chân chính thành thủ. Nhất thông bách thông, Tần Chính Phàm rộng mở trong sáng, ở đây rộng mở trong sáng thời khắc, Tần Chính Phàm phát hiện tử phủ nguyên thần lại ngưng thật một chút, mặc dù so với trước mặt đột biến, cái này điểm biến hóa bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại tương đương với gián tiếp chứng sáng tỏ Tần Chính Phàm phỏng đoán. Nguyên lai linh thần là cùng người tâm cảnh tư tưởng có quan hệ, thật sự là thần kỳ. Đông nhiên thoải mái về sau, Tần Chính Phàm tâm tình vui vẻ cưỡi xe đạp hướng thí nghiệm cao ốc mà đi. Tần Chính Phàm cũng không biết, chính mình còn bỏ sót một điểm. Cái kia cũng là bởi vì Hoàng Hải Diễm xuất hiện, còn có vừa rồi trước khi đi một hôn, lặng yên đẩy hắn ra đã từng đối với nữ sinh phong bế cánh cửa lòng. Cái này loại tâm lý bên trên biến hóa cùng phong thích, cũng là hắn tử phủ nguyên thần đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên nhân một trong. Đương nhiên bản chất nguyên nhân, Tần Chính Phàm cũng không có đoán sai, lần này biến hóa cùng tâm cảnh tư tưởng có quan hệ. Hôm nay từ Đằng Vân câu lạc bộ vốn là xuất phát được muộn, trên đường lại chậm trễ một đoạn thời gian, Tần Chính Phàm đến phòng thí nghiệm lúc, đã có chút đã muộn. Đẩy ra phòng thí nghiệm, Tần Chính Phàm nhìn thấy hai vị người mặc ngắn tay áo thun cùng quần jean bó sát người, đem thanh xuân thân thể phát họa được sức sống bắn ra bốn phía nữ sinh chính tại thanh tẩy bình bình lọ lọ. Hai vị nữ sinh là nghỉ hè cố ý lưu lại thực tập, thuận đường kiếm ăn lót dạ dán sinh viên năm 3. Hai người nói không bên trên xinh đẹp, nhưng bởi vì tuổi trẻ, cho nên khắp nơi tràn đầy thanh xuân khí tức, bằng thêm mấy phần tư sắc. Buổi sáng tốt lành, sớm như vậy liền bắt đầu a, vất vả. Tâm tình vui vẻ Tần Chính Phàm nhìn thấy hai người đang bận rộn, rất tự nhiên mỉm cười nói. Hai vị nữ sinh nhìn thấy Tần Chính Phàm lúc đi vào, nguyên bản cầm bình bình lọ lọ tay cứng một cái, biểu tình câu nệ, suy nghĩ muốn không nên chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Bởi vì chào hỏi hắn cũng là bạch đánh, hắn là trong học viện nổi danh mặt đơ thư sinh, sẽ không có phản ứng gì. Kết quả, hai người còn không có há miệng chào hỏi, lại nhìn thấy mặt đơ thư sinh vậy mà xông các nàng mỉm cười, còn chủ động chào hỏi, còn nói như thế thể dán lời nói. Lập tức hai người toàn đều trợn tròn mắt. Trong tay cầm tròn đáy bình thủy tinh đi xuống rơi đều hồn nhiên không hay. Ông trời, hẳn là ta hiện tại còn đang trong giấc ngộng. Tần tiến sĩ làm sao có thể đối với ta cười đâu. Mà lại còn nói ta vất vả rồi. Cẩn thận. Tần Chính Phàm không nghĩ tới chính mình tùy tiện một cái mỉm cười cùng chào hỏi. Vậy mà cả kinh hai vị nữ sinh liền cái bình đều bắt không được, không khỏi giật nảy mình. Một cái hoạt bộ, người đã nhảy lên đến trước mặt hai người, duỗi tay ra. Một tay bắt lấy một cái vòng tròn đáy bình thủy tinh. A, hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, âm thanh kêu lên. Bất quá theo sát lấy hai nhân mã bên trên ý thức được, Tần tiến sĩ đã giúp đỡ tiếp nhận bình thủy tinh, vội vàng nơm nớp lo sợ nói, thật xin lỗi, Tần tiến sĩ, chúng ta không phải cố ý, chúng ta là... Là cái gì? Hai người phía sau lời nói liền nói không được nữa. Tổng không thể nói là bởi vì ngươi hướng chúng ta cười lấy, lên tiếng chào hỏi. Sau đó chúng ta liền quên ở trong tay còn cầm tròn đáy bình thủy tinh đi. Không sao, lần sau chú ý một chút là được rồi. Đúng, về sau rửa dụng cụ phải tận lực chút ít nhiều lần, dạng này không chỉ có sẽ không lãng phí nước cất, mà lại còn tắm đến càng sạch sẽ. Tần Chính Phàm mỉm cười, sau đó cầm trong tay giả trí ít 1/3 nước tròn đáy bình thủy tinh đưa trả lại cho hai người nói. Là, chúng ta biết Tần tiến sĩ. Hai người vội vã vã gật đầu không ngừng nói. Ừm, vậy các ngươi trước bận điệu. Ta đi phòng làm việc trước. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó hướng phòng làm việc đi đến. Tần tiến sĩ. Tần Chính Phàm vừa đi tới cửa, sau lưng truyền đến một vị tết tóc đuôi ngựa biển nữ sinh thanh âm. Sự tình gì, Mạnh Kinh Lan? Tần Chính Phàm dậm chân hỏi. Kỳ thật. Bím tóc đuôi ngựa nữ sinh, cũng chính là Mạnh Kinh Lan mặt đỏ lên, một hồi lâu mới lấy dũng khí nói, Tần tiến sĩ ngươi cười lên phi thường dương quang xoáy khí. Tần Chính Phàm nghe vậy kém chút không có một đầu đụng vào khung cửa bên trên. Nhưng trong lòng lại cảm giác là lạ, mà lại hắn tựa hồ cũng không ghét loại cảm giác này. Đổi thành trước kia, lúc này Tần Chính Phàm khẳng định là một mặt lãnh đạm, không nói một lời rời đi. Nhưng lần này, Tần Chính Phàm lại thần sứ quỷ sai gật đầu ừ một tiếng nói, biết. Nói xong, Tần Chính Phàm nên ngang rời đi, lưu cho hai vị nữ sinh một cái thẳng xoáy khí mà lạnh lùng bóng lưng. Chương 82, cái kia gọi trang khốc. Trời ạ, Mạnh Kinh Lan, ngươi vừa rồi vậy mà cùng Tần tiến sĩ nói hắn cười lên dương quang xoáy khí, mà lại hắn vậy mà còn trả lời ngươi. Ta có phải hay không còn đang nằm mơ a? Tần Chính Phàm chân trước vừa đi, một vị khác tóc ngắn nữ sinh đã một mặt nói khoa trương nói. Lúc nói chuyện, còn đưa tay bóp một cái Mạnh Kinh Lan. Uy, đau a, ngươi làm gì bóp ta? Mạnh Kinh Lan gọi nói. Không bóp ngươi, chẳng lẽ bóp chính ta a? Tóc ngắn nữ sinh chuyện đương nhiên nói. Tốt ngươi cái Hà Nhã Tỉnh. Mạnh Kinh Lan trừng mắt, nói đưa tay đi bóp Hà Nhã Tỉnh. Đau, đau, lần sau không dám. Hà Nhã Tỉnh liền vội xin tha nói. Hử, ngươi cũng biết đau nha. Mạnh Kinh Lan nói. Nói xong, hai người đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một hồi lâu không hẹn mà cùng nói như vậy, chúng ta không phải đang nằm mơ. Ông trời, vừa rồi Tần tiến sĩ thật hướng chúng ta cười, mà lại còn chủ động cùng chúng ta chào hỏi. Nói xong, hai người tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Khoan hay nói, Tần tiến sĩ cười lên thật là đẹp trai, mà lại hắn dáng người cũng tốt, thẳng thẳng, nếu có thể tìm một cái dạng này bạn trai, cái này đại học liền không có phí công bên trên. Hà Nhã Tỉnh một mặt hoa si nói. Mấu chốt nhất là, trước kia Tần tiến sĩ người mặc dù rất lạnh, nhưng đó là tính cách cho phép, cũng không phải là kiêu ngạo, mà lại làm việc tỉnh đâu ra đấy rất chính phái, không giống cái kia Ngụy tiến sĩ, người mặc dù dáng dấp có chút xoái, nhưng kiêu ngạo muốn mạng, đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, thật giống như hai chúng ta sinh viên chưa tốt nghiệp liền thấp hắn nhất đẳng, mà lại trong mắt còn lao thích ngắm loạn, có khi còn thích cố ý đụng một cái chúng ta, cùng Tần tiến sĩ. Căn bản không thể so sánh. Hắn loại người này nếu là ở lại trường, sớm muộn cũng là một đầu gọi thú. Mạnh Kinh Lan nói. Xuyệt, nhỏ giọng chút, đừng nói lung tung à, Ngụy tiến sĩ trong nhà bối cảnh có thể không bình thường, mà lại Thiệu giáo sư rất coi trọng Ngụy tiến sĩ. Hà Nhã Tỉnh vội vàng áp đảo thanh âm nói. Ừm. Mạnh Kinh Lan gật gật đầu, không còn để Ngụy tiến sĩ, mà là nâng cằm lên, một mặt hướng về nói. Ngươi nói, về sau Tần tiến sĩ nếu là hơi một tí đối với chúng ta cười, thật là tốt biết bao à. Ta luôn cảm giác hắn cười đến đặc biệt tinh khiết, liền giống núi tuyết bên trên tuyết liên hoa đồng dạng. Khanh khách, Tần tiến sĩ nếu là nghe được ngươi đem hắn ví von thành một đóa núi tuyết bên trên tuyết liên hoa, đoán chừng hắn khẳng định phải một ngụm lao huyết đoạt miệng mà ra. Hà Nhã Tỉnh hé miệng cười nói. Đi đi, người ta liền một cái tỉ dụ rồi. Mạnh Khinh Lan bạch nhăn nói. Hì hì, ta đương nhiên biết rồi. Tần tiến sĩ xưa nay không cười, không nghĩ tới một khi cười lên vậy mà mê người như vậy. Nếu như hắn cũng giống những đại minh tinh kia đồng dạng, mặc lên xa xỉ phẩm bài phục sức, mới hảo hảo quản lý một cái tóc, ai nha, ta không thể lại tưởng tượng, không thể lại tưởng tượng, lại nghĩ giống như xuống dưới, về sau còn làm sao chọn bạn trai a? Hà Nhã Tỉnh nói. Khanh khách. Mạnh Khinh Lan nghe vậy không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy. Đối với một chút làm nghiên cứu khoa học lao sư cùng nghiên cứu sinh mà nói, cũng không có nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên nghỉ hè, đơn giản so ra mà nói nghỉ hè muốn nhẹ nhõm tự do rất nhiều. Nhưng nếu như trong tay vừa vặn có nghiên cứu khoa học hạng mục còn đang tiến hành, lại không thích hợp gián đoạn, liền xem như nghỉ hè cũng là cần tiếp tục theo vào. Cho nên mặc dù là nghỉ hè, Tần Chính Phàm đẩy ra lớn phòng làm việc cửa lúc, bên trong đã ngồi hai nam một nữ. Vị trí gần cửa sổ là một vị mặc khảo cứu, tay bên trên mang theo giá cả chí ít bên trên vạn nguyên ngày tuấn đồng hồ, tuổi chừng tại 27-28 tuổi, tướng mạo coi như anh tuấn nam tử. Một nam một nữ khác lộ ra hơi trẻ tuổi một chút, mặc cùng tướng mạo đều là bình thường. Tần Chính Phàm lúc đi vào, cái kia gần cửa sổ nam tử chỉ là khẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường cùng khó chịu chi sắc, sau đó không đợi một nam một nữ kia mở miệng cùng Tần Chính Phàm chào hỏi, gần cửa sổ nam tử chỉ vào đặt tại trên bàn laptop màn hình nói ra, "Tiểu Tiền, tiểu thôi, các ngươi qua tới giúp ta tham mưu một chút, mua cái nào nhãn hiệu cái kia khoản xe con phù hợp." Được xưng là Tiểu Tiền tiểu thôi một nam một nữ nghe xong lời này, liền không lo được lại cùng Tần Chính Phàm chào hỏi, liền vội vàng đứng lên, đứng dậy hướng gần cửa sổ nam tử đi đến, một mặt kinh ngạc ghen tị nói, "Wow, Ngụy tiến sĩ, ngươi muốn mua xe con à? Quá trâu rồi." Gần cửa sổ nam tử chính là đem thí nghiệm làm hỏng Ngụy Thừa Duệ tiến sĩ. Vì chuyện này, Thiệu Y Sương phê bình hắn, mà lại còn đem Tần Chính Phàm lâm thời gọi trở về tiếp nhận hắn hạng mục. Ngụy Thừa Duệ là cái bản thân cảm giác tốt đẹp, rất kiêu ngạo người, cũng không có vì vậy nhận thức đến sai lầm của mình. Cảm kích Tần Chính Phàm thay hắn thu thập tàn cuộc, ngược lại cho rằng Tần Chính Phàm tiếp nhận hắn hạng mục là rơi mặt mũi của hắn, trong lòng đối với hắn cảm giác phá lệ khó chịu. Được xưng là Tiểu Tiền tiểu thôi hai người là thạc sĩ sinh, đang khi nói chuyện đã tiến tới Ngụy Thừa Duệ trước máy vi tính. Cái gì châu không châu, liền mua chiếc xe thay đi bộ, tránh khỏi mỗi ngày đón xe tới trường học phiền phức. Ngụy Thừa Duệ Phong khinh vân đạm nói một câu, nói lúc còn cố ý hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn sang. Đáng tiếc Tần Chính Phàm căn bản liền không để ý hắn, đã tọa hạ chỉnh lý tư liệu, cái này khiến Ngụy Thừa Duệ trong lòng càng phát ra khó chịu. Ta nói Ngụy tiến sĩ, ngươi cái này cao phú soái cũng không cần khó coi chúng ta. Hai chúng ta là có thể cưỡi xe tuyệt đối không ngồi xe buýt xe, có thể thừa ngồi xe buýt xe tuyệt đối không đón xe. Cái kia giống ngươi, mỗi ngày đón xe tới trường học còn ngại phiền phức, ngươi cái này đón xe một tháng qua tiền, đều đủ chúng ta một tháng tiền sinh hoạt dư giả. Tiểu thôi, cũng chính là vị kia nữ thạc sĩ sinh vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Ngụy tiến sĩ, nói. Mặc dù nữ thạc sĩ cũng không phải là cái gì mỹ nữ, nhưng dù sao cũng tuổi trẻ, đối với hắn biểu hiện được thân mật một chút, nói gần nói xa lại có lấy lòng ý tứ, Ngụy Thừa Duệ trong lòng tự nhiên rất hưởng thụ cũng rất đắc ý, cười nói, ha ha, chờ ta mua xe, ta mang các ngươi đi giang vừa đi hòng gió. Ngụy tiến sĩ, đây chính là ngươi nói, đến lúc nhưng không được đổi ý. Tiểu tiên cùng tiểu thôi nghe vậy toàn đều hai mắt sáng lên, nói. Đại Chu quốc kinh tế thể lượng mặc dù rất lớn, nhưng lúc này bình quân trình độ tại Thiên Phượng Tinh mà nói cũng không tính phát đạt. Dân chúng bình thường vẫn là mua không nổi xe con, giống tiểu tiền cùng tiểu thôi còn đang đi học, trong túi nghèo được len ken vang nghiên cứu sinh liền càng không dám nghĩ. Cái này cũng không phải việc khó gì. Các ngươi vẫn là giúp ta xem một chút, là phong ngày cái này nhãn hiệu tốt vẫn là đường thủy tốt. Ngụy Thừa Duệ một mặt đắc ý nói. Wow, cái này hai khoản xe đều muốn gần 200 ngàn đâu. Lão bản của chúng ta trước xe năm mua chiếc xe kia hình như cũng mới 180.000 đi. Tiểu tiên cùng tiểu thôi lần nữa kinh hô nói. Bọn hắn nói lão bản, chỉ là Thiệu Y Sương giáo sư. Cái này lớn trong phòng làm việc học sinh đều là Thiệu Y Sương nghiên cứu sinh, lão sư cũng đều là nàng hạng mục tổ người. Đây không tính là cái gì, nếu như không phải sợ quá kiêu căng không tốt, ta đều muốn mua chiếc bảo trì đâu. Ngụy Thừa Duệ nói. Bảo trì thế nhưng là trong ghế xe xa xỉ phẩm bài A. Nghe nói cấp độ nhập môn đều muốn 300 ngàn cất bước. Ngụy tiến sĩ, ngươi cái này mới là cuộc sống bên thắng, đời ta chỉ sợ đều chỉ có thể vọng trần mặc cập. Tiểu tiên cùng tiểu thôi một mặt kính nể nói. Tần Chính Phàm tự nhiên không tâm tư đi quan tâm Ngụy Thừa Duệ khoe của, tiểu tiên cùng tiểu thôi hâm mộ và thúc ngựa, hắn đem trong tay tư liệu hơi sửa sang lại một cái, đứng dậy mặc lên áo bờ lọc, trực tiếp rời đi. Thôi đi, có tiền lạnh lấy khuôn mặt, cái kia gọi khốc, giống hắn loại này không có tiền còn mỗi ngày lạnh lấy khuôn mặt. Cái kia gọi trang khốc. Ngụy Thừa Duệ thấy Tần Chính Phàm lời gì cũng không nói, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng hắn bên này một chút, không hiểu có một loại bị hung hăng quăng mặt mũi, bị miệt thị cảm giác, nhìn xem cửa, bĩu môi khinh thường nói. Hắc hắc. Tiểu tiên cùng tiểu thôi từ chối cho ý kiến cười cười, không có nói tiếp. Mọi người một cái phòng làm việc ở chung lâu, tiểu tiên cùng tiểu thôi tự nhiên biết Tần Chính Phàm cái gì tính tình. Huống hồ, thật nếu nói, bọn hắn cũng không có tiền A. Cho nên từ nội tâm bên trên nói. Trong lòng bọn họ khẳng định là hướng về Tần Chính Phàm, cũng bội phục hắn học thuật trình độ. Nhưng xã hội là hiện thực, Ngụy Thừa Duệ gia đình bối cảnh tốt, lại rất được Thiệu Y Sương coi trọng, hơn nữa còn là tiến sĩ, bọn hắn coi như trong lòng xem thường hắn sốc nổi khoe khoang tác phong, mặt ngoài bên trên khẳng định vẫn là phải tận lực nịnh nọt hắn, không dám đắc tội hắn. Chương 85, có thể nhường một cái sao? Không phải đâu, mỹ nữ như thế chủ động câu dẫn, hắn vậy mà thờ ơ, hắn còn có phải là nam nhân hay không a? Phong mãn nữ tử một bên lấy ra chìa khóa mở cửa, một bên một mặt bất khả tư nghị nói. Theo thầy thuốc chúng ta thuyết pháp, sinh lý kết cấu bên trên hắn là nam nhân. Cao gầy nữ tử liền giống như chuyên gia, một mặt nghiêm nghị nói. Ý của ngươi là, hắn là đồng chí. Diệp Nhã Hinh cùng một vị nữ tử khác không hẹn mà cùng mở miệng nói. Bằng vào ta theo nghề thuốc nhiều năm chuyên nghiệp kinh nghiệm đến phán đoán, nếu như cái kia nữ thật giống Nhã Hinh nói, tư sắc dáng người đều là hại nước hại dân cấp bậc, mà hắn một điểm đều không động tâm. Thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói, cái kia khẳng định là. Cao gầy nữ tử phía sau lời nói còn không có nói xong liền thấy nàng hai vị bằng hữu xông nàng hung hăng ngáy mắt. Các ngươi có thể hoài nghi con người của ta, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi ta chuyên nghiệp trình độ, hắn chính là một vị đồng chí. Vị nữ sĩ này, có thể nhường một cái sao? Cao gầy nữ tử tiếng nói còn không có rơi xuống, sau lưng vang lên một đạo nam nhân thanh âm. Cao gầy nữ tử giật mình kêu lên, liền vội vàng xoay người. Sau đó thấy được một tấm anh tuấn tiểu bạch kiểm, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn về nàng. A, đồng chí, ta không có ý tứ kia ha. Kỳ thật mặc kệ là ưa thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đây đều là người tự do, mà lại từ thầy thuốc chúng ta góc độ bên trên nói, cái này kỳ thật cũng là một loại. Cao gầy nữ tử, cũng chính là lâu hiểu nam thần sắc hốt hoảng giải thích nói. Ngươi ngăn trở đường của ta. Tần Chính Phàm lãnh đạm nghiêm mặt, nói. Vừa rồi ở sau lưng nói thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn ở trước mặt nói. Thật sự là khinh người quá đáng, thúc có thể nhịn thẩm không thể nhịn a. Ngươi nghe ta giải thích, cái này thật không có gì. A, ngươi nói ta ngăn trở con đường của ngươi, chẳng lẽ ngươi ở 702 phòng? Lâu Hiểu Nam rốt cục hậu chi hậu giác mà kinh ngạc thốt lên nói, một mặt kinh ngạc. Hiện tại có thể tránh ra sao? Tần Chính Phàm vẫn như cũ lãnh đạm nghiêm mặt, không trả lời mà hỏi lại nói, hắn mới không có hảo tâm tình cùng phía sau còn có ở trước mặt nói mình là đồng chí nhiều nữ nhân nói nhảm, dù là nàng miễn cưỡng xem như một vị mỹ nữ. Wow, ngươi thật ở nơi này a? Ngươi một người thuê lớn như vậy bộ phòng ở sao? Dáng người lệnh phong mãn nữ tử, cũng chính là Điền Ước Liễu một mặt kinh ngạc nói. Tần Chính Phàm trực tiếp cùng đã nhường qua một bên Lâu Hiểu Nam gặp thoáng qua, sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa, lại bành một tiếng quan đến cửa. Một câu đều không có trả lời. Ta đi, không phải đâu, như thế khóc, vậy mà liền bản cô nương lời nói đều không trả lời. Điền Ước Liễu một mặt bất khả tư nghị nói, lúc nói chuyện, còn không phục rất hạ ngực. Nói nhảm, người ta thích là nam nhân lại không phải nữ nhân, ngươi ngực lại lớn thì có ích lợi gì? Lâu Hiểu Nam nói. Xin nhờ, các ngươi còn nói. Đều tại các ngươi, lúc này tốt, về sau mọi người là sát vách lân cận cư, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, về sau gặp mặt muốn xấu hổ chết. Diệp Nhã Hinh tức giận dậm chân nói. Xấu hổ ngược lại không đến nỗi, chính là quá đáng tiếc. Ngươi nói mọc ra như thế một tấm anh tuấn tiểu bạch kiểm, dáng người cũng thẳng cao, làm sao lại thích nam nhân đâu. Lâu Hiểu Nam một mặt tiếc hận nói. Đúng vậy à, ta nói đầu năm nay làm sao lại khó tìm như vậy đến nhìn thuận mắt nam nhân đâu. Nguyên lai, thấy thuận mắt nam nhân, không phải đã danh thảo có chủ chính là không thích nữ nhân à. Điền Ước Liêu nói. Được rồi, đi vào lại cảm khái đi. Diệp Nhã Hinh bất đắc dĩ nói. Không đúng rồi, nhìn tên kia cũng không giống như là kẻ có tiền, làm sao một người thuê lớn như vậy bộ phòng ở nhà. Vào phòng, Điền Ước Liêu nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à. Diệp Nhã Hinh bạch nhãn nói bốn. Tần Chính Phàm tự nhiên sẽ không nghĩ cái gì đồng chí sự tình. Sau khi vào phòng, hắn trước cho Hứa Cẩm Thần tiến sĩ phát gọi điện thoại, chính thức thông chi chính hắn buổi tối không quay về, về sau buổi tối cũng đều không quay về. Không phải đâu, Tần tiến sĩ, ngươi như thế nhanh liền muốn bắt đầu cùng mỹ nữ cùng cư sinh hoạt rồi. Đây cũng quá ngưu xoa. Hứa Cẩm Thần tại đầu bên kia điện thoại khoa trương kêu lên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Chính Phàm câu nói vừa dứt, sau đó trực tiếp liền treo. Dứt khoát treo Hứa Cẩm Thần điện thoại về sau, Tần Chính Phàm trong trong ngoài ngoài đem gian phòng thu thập một lần, đem vòi nước đông sen đều sáng bóng lập lòe tỏa sáng, lúc này mới hài lòng vọt vào tắm, sau đó bên trên lầu cát, ngồi xếp bằng suy nghĩ cân nhắc dục hỏa kim thân quyết. Cái này dục hỏa kim thân quyết Tần Chính Phàm càng cân nhắc, càng phát ra hiện ảo diệu vô tận, so với sư phụ hắn chuyển cho hắn liệt diễm hóa long quyết muốn cao minh rất nhiều. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm càng phát ra không dám tùy tiện nếm thử, càng phải tỉ mỉ cân nhắc. Thời gian rất nhanh liền đến 11 điểm. Bên ngoài, trăng sáng sao thưa. Tần Chính Phàm mặt hướng sông lớn phương hướng, ngồi xếp bằng tại sân thượng bên trên, bắt đầu giờ tí tu luyện. Liệt Diễm Hóa Long Quyết một vận chuyển, Tần Chính Phàm lập tức phát hiện quần quận năng lượng thiên địa liền từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến, mặc kệ là số lượng vẫn là tốc độ, so với trước kia ít nhất phải mạnh bên trên 2 lần. Không chỉ có như thế, Tần Chính Phàm phát hiện mình thu lấy linh khí so với trước kia muốn càng nhanh, thu lấy linh khí cũng càng thêm tinh khiết. Lẫn vào tạp chất càng ít. Chờ Tần Chính Phàm ẩn ẩn cảm giác được đầu có chút thấy đau lúc, hắn đình chỉ tu hành, sau đó nhìn một cái đồng hồ, kim đồng hồ thỉnh lình chỉ hướng 12 giờ. Lần này, hắn dòng dã tu hành 1 giờ. Không chỉ có như thế, hắn thu lấy linh khí còn thật to vượt qua thời gian bên trên tăng trưởng. Không nghĩ tới, lần này linh thần đột phá, vậy mà để ta tu hành hiệu suất lập tức tăng lên nhiều như vậy. Lúc đầu ta còn cho rằng muốn không sai biệt lắm đến khai giảng mới có thể đột phá đến thải linh tầng 4. Xem ra nhiều lắm là tiếp qua 3-4 ngày, ta liền có thể đột phá đến thải linh tầng 4. Theo cái tốc độ này phát triển tiếp, xem ra trúc cơ kỳ đều rất nhanh có nhìn a. Một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, theo sư phụ thuyết pháp, ta mới xem như siêu phàm thoát tục, đồng thời thọ mệnh có thể đạt tới 300, khi đó liền có bó lớn thời gian tu hành. Tần Chính Phàm cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực cấp tốc tăng trưởng, không khỏi rất là kích động. Mấy ngày kế tiếp, Tần Chính Phàm cơ bản bên trên là Lục Thủy Nhân gia cùng trường học hai điểm tạo thành một đường thẳng vừa đi vừa về. Chuyển vào Lục Thủy Nhân gia ngày thứ 3, Tần Chính Phàm nước chảy thành sông đột phá đến thải linh tầng 4. Một ngày này, Tần Chính Phàm nhận được Hoàng Hải Diễm điện thoại. Sự tình gì? Tần Chính Phàm nhận điện thoại, rất trực tiếp hỏi. Hôm nay buổi tối có rảnh hay không? Điện thoại cái kia một đầu Hoàng Hải Diễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có. Vậy có thể hay không theo giúp ta tham gia một vòng bên trong dược liệu đấu giá hội? Hoàng Hải Diễm giật mình trong lòng, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Chính Phàm nghe xong vòng tròn bên trong dược liệu đấu giá hội, vô ý thức liền muốn mở miệng cự tuyệt, bất quá cách điện thoại, hắn tựa hồ có thể cảm giác được Hoàng Hải Diễm cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng hơi nhíu mày nói, nếu là vòng tròn bên trong dược liệu đấu giá hội, ta đi không thích hợp đi. Trong lời nói có lưu chỗ trống. Kỳ thật cũng không thể nghiêm ngặt nói là vòng tròn bên trong dược liệu đấu giá hội, đơn giản đấu giá hội màn sau chủ nhân là vòng tròn bên trong người, chúng ta vòng tròn bên trong người đều biết hắn thu thập tới dược liệu đều tương đối nói quý báu, cho nên giống nhau sẽ đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem có hay không thích hợp. Kỳ thật tham gia càng nhiều vẫn là ngoài vòng tròn thương gia cùng người giàu có. Ngươi không phải mở một cái phương thuốc cho chúng ta sao? Đây là một lần mua sắm cơ hội, nhưng nhãn lực của ta không được, cho nên nghĩ mời ngươi giúp ta kiểm định. Hoàng Hải Diễm do dự lấy, cả gan giải thích nói. Thấy Hoàng Hải Diễm nói như vậy, Tần Chính Phàm ngược lại không tốt lại cự tuyệt, mà lại bây giờ hắn tu vi tiến triển rất nhanh, đoán chừng nói không chừng ngày nào liền cần dùng đến dược liệu, trước giờ tiếp xúc một cái, nhìn xem huyền môn vòng tròn bên trong dược liệu cấp độ phẩm chất, còn có giá cả, cũng là có cần phải. Nghĩ như vậy, Tần Chính Phàm cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi. Liền biết ngươi sẽ đáp ứng, đến, hôn một cái. Thấy Tần Chính Phàm đáp ứng, Hoàng Hải Diễm cả người đều nhẹ nới lỏng, gieo hò nói. Chương 86, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Nghe trong ống nghe truyền đến rõ ràng ba thanh âm, Tần Chính Phàm vô ý thức sờ soạng lấy đã từng bị hôn qua địa phương, trong lòng lần nữa nổi lên một tia cảm giác là lạ. Hiện tại, hắn đều có chút không làm rõ được, chính mình cùng Hoàng Hải Diễm là quan hệ như thế nào. Muốn nói là nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn còn thật cảm thấy không tới cái kia tình trạng, nhưng muốn nói không phải. Nào có nam nữ bằng hữu bình thường như thế động một chút lại ba một cái bốn. Dược liệu đấu giá hội cũng không phải là tại Đằng Vân câu lạc bộ cử hành, mà là tại nội thành Mây Tháng bên hồ một nhà tư nhân câu lạc bộ. Tần Chính Phàm là đang ngồi Hoàng Hải Diễm xe thể thao tới. Mặc dù Tần Chính Phàm cũng không quen xuyên cái gì bảng tên quần áo, nhưng dù sao cũng là muốn bồi Hoàng Hải Diễm tham gia tương đối cao đẳng cấp dược liệu đấu giá hội, hắn không muốn lộ ra quá đột ngột, cũng không muốn quét Hoàng Hải Diễm mặt mũi, cho nên mới trước cố ý đi thương hạ mua một thân tại hắn trước kia không dám tưởng tượng bảng tên quần áo. Bởi vì cái gọi là, người tốt vì lùa, ngựa dựa vào cái yên. Tần Chính Phàm người vốn là dáng dấp đẹp trai, bây giờ lại có tu vi tại thân, trên người còn có rất khó diễn tả bằng ngôn từ bên trong tại khí chất, cho nên đổi một thân quần áo, lập tức lộ ra càng phát ra anh tuấn thẳng tắp. Khi Hoàng Hải Diễm đón đến hắn lúc, thấy trong mắt đều đăm đăm. Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm đến câu lạc bộ lúc, đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Những người dự Top 5 top 3 tụ trong đại sảnh nói chuyện phiếm, đại sảnh ở giữa đặt một giải mỹ thực rượu ngon, tùy tiện mọi người cầm lấy. Hoàng Hải Diễm cùng Tần Chính Phàm trai tài gái sắc, vừa tiến đến đại sảnh liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Nam cơ bản bên trên là nhìn chằm chằm Hoàng Hải Diễm nhìn, nữ thì nhao nhao nhìn về phía Tần Chính Phàm. Hải Diễm, hắn chính là ngươi xe lửa bên trên gặp gỡ bất ngờ Tần tiến sĩ phải không? Chắc không được ngươi tâm tâm nhậm nhậm, quả nhiên là một vị tài tử soái ca a. Rất nhanh, Chử Vũ ra một tay bưng rượu nho chén, một tay kéo Đinh Hữu Minh đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tần Chính Phàm, mập mờ treo chọc nói. Cùng đi theo với bọn họ còn có một vị nam tử trẻ tuổi. Sắc thực rất xoáy khí, phối thêm cái này một thân bở bở gì quần áo về sau liền càng đẹp trai hơn. Đinh Hữu Minh phủi Tần Chính Phàm quần áo trên người một chút, trong mắt lóe lên một vòng không dễ cảm thấy ghen tị và vẻ châm trọng. Đối với Tần Chính Phàm lai lịch, Đinh Hữu Minh tự nhiên cũng rõ ràng, biết hắn là một vị nghèo tiến sĩ. Cho nên Đinh Hữu Minh chuyện đương nhiên cho rằng Tần Chính Phàm trên người cái này giá trị bản thân giá trị gần vạn phục sức là Hoàng Hải Diễm mua cho hắn. Thấy Đinh Hữu Minh lời nói bên trong có chuyện, Hoàng Hải Diễm có chút đổi sắc mặt, ánh mắt có chút xấu hổ chừng Đinh Hữu Minh một chút, mà Chử Vũ ra thì vụng trộm dùng chân đụng phải một cái Đinh Hữu Minh. Mặc dù nàng cũng cùng Đinh Hữu Minh đồng dạng cho rằng, nhưng tóm lại còn phải chiếu cố Hoàng Hải Diễm mặt mũi. Người tốt Tần tiến sĩ, ta gọi Chử Vũ ra, là Hoàng Hải Diễm hảo bằng hữu. Hắn là ta tiên sinh Đinh Hữu Minh. Chử Vũ ra dùng chân đụng phải một cái Đinh Hữu Minh về sau, chủ động hướng Tần Chính Phàm đưa tay nói. Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm đưa tay cùng Chử Vũ ra nhẹ nhàng cầm lấy, rất dứt khoát ghi danh chữ liền không có hạ lời nói. Chử Vũ ra đại mi không dễ cảm thấy hơi nhíu một cái, nàng thân phận gì người, nếu không phải nhìn tại Hoàng Hải Diễm mặt mũi bên trên, cái kia sẽ chủ động cùng Tần Chính Phàm đưa tay chào hỏi. Kết quả không nghĩ tới, cái này Tần Chính Phàm còn đúng như Hoàng Hải Diễm nói phá lệ lanh khốc. Tần tiến sĩ, không biết giống như ngươi tiến sĩ tốt nghiệp, giống nhau đều là đi nơi nào làm việc. Một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Cùng Chử Vũ ra vợ chồng cùng đi nam tử trẻ tuổi trên mặt vẻ châm chọc hỏi. Cái này nam tử trẻ tuổi tên là Vạn Hòa Thạc, cũng là huyền môn vòng tròn bên trong người. Một mực đều thèm nhỏ dãi cùng Hoàng Hải Diễm sắc đẹp, nhưng thân nguyên lâm bối cảnh so với hắn châu, hắn không dám cùng hắn tranh đoạt. Trước mấy ngày Thân Nguyên Lâm không hiểu xảy ra ngoài ý muốn lui ra, Vạn Hoa Thạc một trái tim lập tức liền lửa nóng. Mấy ngày nay thừa dịp hai châu hai năm một lần thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội cơ hội, không ít lấy lòng Hoàng Hải Diễm. Kết quả Hoàng Hải Diễm căn bản không để ý hắn, về sau hắn từ Đinh Hữu Minh bên kia biết, nguyên lai Hoàng Hải Diễm mê lên một vị Nam Giang đại học nghèo tiến sĩ. Cái này mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Tần Chính Phàm lạnh lùng nhìn Vạn Hoa Thạc một chút, sau đó trực tiếp kéo Hoàng Hải Diễm tay nói, đi ra ngoài trước đi một chút, chờ đấu giá hội bắt đầu chúng ta trở lại. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi biết hay không ngươi hiện tại với ai đang nói chuyện? Vạn Hoa Thạc lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đưa tay ngăn cản Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm. Tiểu tử, ngươi lại biết hay không ngươi đang cùng nói chuyện với người nào? Vạn Hoa Thạc tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận âm phong thổi tới, còn có một đạo thâm trầm thanh âm tại vang lên bên tai. Vạn Hoa Thạc trong lòng giật mình, bước chân trượt đi liền muốn tách rời khỏi sau lưng đánh tới một trận âm phong. Nhưng một cái ương chảo đồng dạng móng vuốt như bóng với hình theo hắn, từ phía sau bắt lại cổ của hắn. Đô tiên bối, ngươi đây là làm gì sao? Chuyện gì cũng từ từ nha. Vạn Hoa Thạc quay đầu nhìn xem đầu trọc, mùi ưng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ âm lãnh khí tức đồ hồn, sắc mặt hơi trắng bệch nói. Được a, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói. Đồ hồn âm lãnh cười một tiếng, sau đó dắt lấy Vạn Hoa Thạc liền đi, thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng một trận mắt trợn tròn. Chờ Đinh Hữu Minh vợ chồng thu hồi ánh mắt, Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm hai người đã sớm không có cái bóng. Thật đúng là tà môn, giống đồ hồn nhân vật như vậy, mấy ngày nay làm sao lại cam tâm cho Hải Diễm làm bảo tiêu đâu. Còn có cái kia Thân Nguyên Lâm, làm sao lại không hiểu thấu gặp sự cố khi luyện công, tản một thân công lực đâu. Đinh Hữu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sẽ không là bởi vì cái kia Tần Tiến Sĩ A. Trừ Vũ ra trong lòng khẽ động, bật thốt lên nói. Cái này sao có thể? Ngươi cũng không phải không có điều tra qua hắn. Liền một cái nghèo tiến sĩ mà thôi. Huống hồ, giống đồ hồn nhân vật như vậy, liền coi như chúng ta cha mẹ muốn mời được cũng phải cân nhắc một chút, ngươi cảm thấy một cái nghèo tiến sĩ có thể để cho hắn hạ mình đi cho Hoàng Hải Diễm làm bảo tiêu. Còn có cái kia Thân Nguyên Lâm, phía sau thế nhưng là thân gia, theo ngươi thuyết pháp nếu là cùng cái này Tần tiến sĩ có quan hệ, ngươi cho là hắn còn có thể xuất hiện ở đây sao? Sớm liền không biết nói điên rồi chính là choáng váng. Đinh Hữu Minh không chút nghĩ ngợi phủ định nói. Vậy cũng đúng. Trừ Vũ ra gật đầu nói. Hắc hắc, ta nhìn nói không chừng đồ hồn trước kia cùng Hoàng Dạ Tuyết có một chân, hoặc là hắn muốn trâu già gặm cỏ non. Đinh Hữu Minh thấy Trừ Vũ ra gật đầu, mập mờ nói. Đàn ông các ngươi không có một kẻ tốt lành, cả ngày liền động phương diện này tâm tư. Trừ Vũ ra trợn nhìn Đinh Hữu Minh một chút nói. Ngươi vậy thì oan uổng ta chỉ là suy luận mà thôi, nếu không bây giờ nói không thông a. Đinh Hữu Minh nhún vai nói. Tại Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ ra lén lút một trận loạn đoán lúc, Vạn Hoa Thạc đã bị đồ hồn cho kéo đến toilet. Đồ tiền bối ngươi mặc dù là tiền bối, thực lực mạnh mẽ hơn ta, nhưng chúng ta Vạn gia tại Sở An thành phố cũng là có chút thế lực, ngươi đừng quá phận a. Vạn Hoa Thạc ngoài mạnh trong yếu nói. Khắc khắc, lão phu hiện tại là Hoàng Hải Diễm cận vệ, ngươi uy hiếp nàng chính là uy hiếp ta. Ngươi đều uy hiếp lão tử thu thập ngươi kia là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi Vạn gia có thế lực thì ngon sao? Lão tử mới không sợ. Đồ hồn nói xong đối với Vạn Hoa Thạc chính là một trận quyền đấm cước đá. Nói đùa, Hoàng Hải Diễm bên người nam nhân kia thế nhưng là một vị huyền sư, không chỉ có như thế, Tần huyền sư phía sau còn đứng lấy tổ tưởng cùng Dương Hạo, gia hỏa này cũng dám ngấp nghé Hoàng Hải Diễm, còn ở trước mặt nhục nhã Tần huyền sư, đồ hồn còn sợ cái dám. Không đánh bạch không đánh, vừa vặn còn có thể để Tần huyền sư nhìn xem lòng trung thành của hắn, miễn cho hắn cho là mình không dụng tâm, một buồn bực bên dưới phế đi tu vi của hắn. Đáng thương Vạn Hoa Thạc lại chỗ nào biết, cái kia bị hắn xem thường nghèo tiến sĩ vậy mà là một vị huyền sư, bị đồ hồn hung hăng sửa chữa một trầu về sau, đỉnh lấy cái đầu lợn mặt, đều không có có ý tốt lại tham gia dược liệu đấu giá hội, vụng trộm chạy trốn. Chương 87, dược liệu đấu giá hội. Vạn Hoa Thạc sự tình, bất quá chỉ là đấu giá hội một cái nhỏ nhặt đệm. Bất quá cũng chính bởi vì cái này nhỏ nhặt đệm, để tối nay tới tham gia đấu giá hội mấy cái Bắc Giang cùng Nam Giang huyền môn vòng tròn thanh niên cũng không dám lại có ý đồ với Hoàng Hải Diễm. Đồ hồn cái này lão tiền bối, mặc dù là một người cô đơn, mặc kệ là thế lực cùng tài lực cũng không thể cùng gia tộc bọn họ hoặc là môn phái so sánh, nhưng lấy thực lực của hắn muốn thu thập bọn họ những này thanh niên vẫn là dư sức có thừa. Nhất là đồ hồn riêng có tiếng xấu, hắn muốn che chở Hoàng Hải Diễm, bọn hắn còn thật không dám làm loạn. Tần tiến sĩ, ngươi bình thường đều có cái gì yêu thích? Đi tại Vân Nguyệt Hồ một bên, Hoàng Hải Diễm tò mò hỏi. Yêu thích? Tần Chính Phàm nghe vậy nao nao, sau đó hỏi, thích học tập tính là yêu thích sao? Phúc! Hoàng Hải Diễm nghe vậy nao nao về sau nhịn không được cười lên tiếng, sau đó trợn nhìn Tần Chính Phàm một chút, nói, không nghĩ tới ngươi bình thường lạnh lấy khuôn mặt, ăn nói có ý tứ, thình lình vậy mà sẽ còn nhảy ra như thế hài hước tới. Hài hước? Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng một trận cười khổ. Hắn trừ hài đồng lúc, chơi đến coi như tương đối nhiều, về sau cơ bản bên trên trừ học tập vẫn là học tập, nhất là cha mẹ ngoại ý muốn qua đời, lần thứ nhất yêu đương liền bị đả kích về sau, càng là tập trung tinh thần toàn đều đặt ở học tập bên trên. Phương diện khác cơ hồ trống rỗng, trừ học tập, nhất thời nửa khác, hắn còn thật nghĩ không nổi chính mình có cái gì yêu thích. Tốt nói nghiêm túc, ngươi đến tột cùng có cái gì yêu thích? Ta nói là nghiêm túc. Tần Chính Phàm nghiêm mặt trả lời. Khanh khách. Hoàng Hải Diễm nghe vậy lần nữa hé miệng nở nụ cười, sau đó trợn nhìn Tần Chính Phàm một chút, nói, nhờ ngươi có thể hay không đừng nghiêm trang nói loại lời này. Ta không có gì đáng nói một chút ngươi đi, ta đến hiện tại liền ngươi xử lý nghề nghiệp gì đều còn không biết đâu. Tần Chính Phàm nói, ta, Hoàng Hải Diễm chỉ chính mình, có chút không dám tin tưởng Tần Chính Phàm vậy mà lại chủ động hỏi nàng sự tình. Không muốn nói được rồi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói, không không, để ta ngẫm lại từ nơi nào bắt đầu nói nha. Hoàng Hải Diễm vội vàng nói, sau đó nghĩ, lại nói, đã ngươi hỏi ta nghề nghiệp, vậy liền từ ta nghề nghiệp bắt đầu nói đi. Ta đại học là tại Bất Lạc Quốc Phổ Lâm Thương Học Viện đọc công thương quản lý chuyên nghiệp, về nước về sau. Sư phụ cho hai ta 1 triệu làm tài chính khởi động, phát triển sự nghiệp của mình. Ta dùng 200 vạn tài chính thu mua một nhà cửa hàng, sau đó dần dần phát triển, hiện tại ta là Sùng Lạc thành phố Thái Còn Bách Hóa cửa hàng chủ tịch kiêm giám đốc. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có là du học về, mà lại tuổi còn trẻ cũng đã là cửa hàng tổng giám đốc. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi đối với Hoàng Hải Diễm nhìn với con mắt khác. Trước đó Hoàng Hải Diễm tại xe lửa bên trên biểu hiện, để Tần Chính Phàm rất khó đưa nàng cùng một vị cửa hàng nữ cường nhân liên hệ với nhau. Tạm được, bất quá ta muốn kế thừa Huyền Nữ môn vị trí trưởng môn cùng chấp trưởng Huyền Nữ môn sản nghiệp, theo như bây giờ thương mại quy mô khẳng định là không đủ. Thấy Tần Chính Phàm khích lệ chính mình, Hoàng Hải Diễm trong lòng mừng thầm, bất quá ngoài mặt vẫn là rất khiêm tốn nói. Nha! Tần Chính Phàm có chút không hiểu nhìn Hoàng Hải Diễm một chút. Chúng ta Huyền Nữ môn cả môn phái cũng chỉ có 4 người, trừ ta cùng sư phụ, còn có một vị sư cô cùng đệ tử của nàng. Mỗi một vị Huyền Nữ môn đệ tử đến nhất định tuổi tác, môn phái liền sẽ cho một bút tài chính khởi động, để môn nhân công bằng cạnh tranh. Chờ đợi trước trưởng môn thoái vị, vị nào môn nhân tu vi cao hơn, sự nghiệp phát triển càng tốt hơn, liền kế thừa trước trưởng môn. Chuyện ta nghiệp phát triển so sư tỷ tốt một chút, nhưng bởi vì một mực không nguyện ý phá cấm, tu vi đã 2 năm trì trệ không tiến, cho nên tu vi muốn so sư tỷ thấp một trọng. Trước mắt, đều có ưu thế, rất khó nói ai cuối cùng có thể kế thừa Huyền Nữ môn vị trí trưởng môn. Chấp trưởng Huyền Nữ môn sản nghiệp. Hoàng Hải Diễm giải thích nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới môn phái bên trong còn có chú ý nhiều như vậy. Tần Chính Phàm nghe vậy thoải mái đồng thời, cũng có chút cảm khái. Kia là đương nhiên, chỉ có dạng này môn phái mới có thể tiếp tục truyền thừa kéo dài tiếp. Đúng, còn không có nói cho ngươi ta thích cái gì đâu. Ta thích du lịch, nghĩ có một ngày chu du thế giới, ta thích thời thượng, ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình thiết kế một chút trang phục. Đồ ăn phương diện ta thích chua ngọt khẩu vị, bất quá sợ béo. Cho nên đành phải khống chế, ta thích minh tinh là. Lời nói mở cái đầu, Hoàng Hải Diễm cơ hồ không giữ lại chút nào đem tình huống của mình, yêu thích đều nói ra. Vừa đi, một bên nghe Hoàng Hải Diễm không giữ lại chút nào lộ ra tình huống của mình, thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh liền không sai biệt lắm đến đấu giá hội chính thức bắt đầu thời gian. Hai người quay trở về đấu giá hội hội trường. Lúc này tới tham gia đấu giá hội người đều đất liền lần lượt tiếp theo cầm bảng hiệu ra trận. Tần Tiến sĩ, Hoàng Tổng. Ta đã giúp các ngươi lấy số phòng cùng chiếm vị trí. Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm lúc đi vào, đồ hồn tiến lên đây nói. Tần Chính Phàm bây giờ biết Hoàng Hải Diễm tuổi còn trẻ đã là một nhà cửa hàng lão bản, thấy đồ hồn xưng hô Hoàng Hải Diễm vì Hoàng Tổng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ừm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu, mà Hoàng Hải Diễm liền khách khí nhiều, vội vàng nói, làm phiền ngươi đồ lão. Hoàng Tổng khách khí, mời đi theo ta. Đồ hồn vội vàng khiêm tốn nói. Sau đó dẫn hai người hướng hắn tuyển chiếm vị trí đi đến. Tần tiến sĩ, vừa rồi ta đã hung hăng sửa chữa kia tiểu tử một trận. 3 người ngồi xuống về sau, đồ hồn hạ giọng nói với Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm nhìn đồ hồn một chút, không nói gì, thấy đồ hồn trong lòng 7 bên trên 8 hạ, cũng không biết cái này mông ngựa là chụp đối với địa phương vẫn là đập vào đùi ngựa bên trên. Đấu giá hội rất nhanh chính thức bắt đầu. Từng kiện dược liệu lần lượt trưng bày ra tới đấu giá. Những dược liệu này đều là hoang dại dược liệu. Năm đều là hơn mấy chục năm thậm chí trên 100 năm đều có, giá cả tự nhiên cũng không ít. Bất quá, Tần Chính Phàm nhìn dược liệu thấy không chỉ có riêng là hoang dại cùng niên hạn, hắn chủ yếu nhìn còn là dược liệu bên trong tích chứa linh khí năng lượng. Những này bên trên niên hạn hoang dại dược liệu, tại rất nhiều người trong mắt đều là chân quý dược liệu, nhưng ở trong mắt Tần Chính Phàm lại cũng chỉ là so với hắn lần trước tại Thương Y huyện dược liệu thị trường nhìn thấy gốc kia nhân sâm núi tốt bên trên một chút, thậm chí có cá biệt có tiếng không có miếng, còn không bằng cái kia nhân sâm núi. Cho nên nhìn một chút dược liệu về sau, Tần Chính Phàm liền có chút hứng thú thẻ nhạt, ngược lại là một chút đấu giá người động một chút thì là 100.000 200.000 tăng giá, để hắn không khỏi cảm khái ở loại địa phương này, tiền cũng chỉ là một con số. Không có thích hợp sao? Hoàng Hải Diễm thấy từng kiện bị chụp đi, Tần Chính Phàm từ đầu đến cuối không có đề nghị nàng ý xuất thủ, không khỏi có chút gấp nói. Huyền môn vòng tròn dược liệu đấu giá hội sẽ không liền loại này cấp bậc sao? Tần Chính Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Dĩ nhiên không phải, còn có cấp bậc cao hơn. Bất quá đây không phải là ta cấp bậc này có thể tham gia, đều là tổ sư bá bọn hắn loại cấp bậc kia mới có tư cách tham gia. Nơi này kỳ thật đều là một chút bọn hắn chọn thừa cầm tới đấu giá, một mặt là kiếm một chút thế tục phú hào tiền tài, một mặt khác cũng là kiểm tra chúng ta tiểu bối nhãn lực. Hoàng Hải Diễm thấp giải thích do nói. Chương 88, đồ hồn có tiền sao? Nơi này loại cấp bậc này dược liệu động một chút thì là mấy trăm ngàn trên trăm vạn, tổ sư huynh bọn hắn tham gia loại cấp bậc kia, chỉ sợ động một tí đều phải hàng trăm hàng ngàn vạn đi. Tần Chính Phàm nghe nói quả nhiên còn có cấp bậc cao hơn đấu giá hội, không khỏi có chút động dung nói. Đầu chỉ hơn 10 triệu, ta nghe sư phụ nói hơn 100 triệu đều có qua. Thậm chí thật có linh dược xuất thế, trừ nhìn ra giá, thậm chí đều phải giao đấu một trận. Nghe nói lần này chư chữ châu bên kia sẽ cử hành một lần vòng tròn bên trong cấp bậc cao đấu giá hội, sư phụ ta đã trước giờ đã chạy tới. Hoàng Hải Diễm thấp giọng nói. Nghe nói hơn 100 triệu đều có, dù là Tần Chính Phàm bây giờ thực lực kinh người, cũng không nhịn được nghe được tắt lưới. Đúng lúc này có một cây cần bị hao tổn có chút lợi hại. Nam đại khái tại 50 năm nhân sâm núi đấu giá, giá khởi điểm 400.000 đại chu tệ. Nhân sâm núi giống nhau sợi dễ bị hao tổn giá cả bên trên liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lại thêm lên cái này gốc nhân sâm núi sợi dễ bị hao tổn có chút lợi hại, cho nên 400.000 đại chu tệ giá khởi điểm vừa ra, phía dưới trừ một trận khe khẽ thì thầm, vậy mà không có dơ bảng báo giá. Chỉ cần không cao hơn 300 vạn liền chụp hạ nó. Tần Chính Phàm rất nhanh liền bị bàn đấu giá bên trên gốc kia nhân sâm núi hấp dẫn. Thấp giọng nói với Hoàng Hải Diễm. Nhân sâm núi là luyện chế Vẩn Dương Đan cần thiết dược liệu một trong, Vẩn Dương Đan chính là Tần Chính Phàm nhằm vào huyền nữ môn âm nhu công pháp mà chọn lựa ra đan dược. Cái này gốc nhân sâm núi mặc dù sợi dễ tổn thương lợi hại, niên hạn cũng chỉ có 50 năm, nhưng ở trong mắt Tần Chính Phàm, nó dược hiệu so với trước một gốc chụp ra 300 vạn 90 năm nhân sâm núi còn muốn mạnh bên trên gần một nửa. Cho nên Tần Chính Phàm cho rằng chỉ cần không cao hơn 300 vạn có thể chụp xuống tới 400.000. Số 18 ra giá 400.000, có người hay không ra giá cao hơn? Đấu giá sư thấy có người phá vỡ cục diện bế tắc, lập tức thanh âm đều cất cao rất nhiều. 4110.000. Có một vị trẻ tuổi tăng thêm 10.000. 45 vạn. Hoàng Hải Diễm không chút nghĩ ngợi tăng giá. Nói đùa, Tần Chính Phàm đều mở miệng, coi như hắn nhìn sai rồi, Hoàng Hải Diễm cũng tuyệt đối phải đưa nó đấu giá xuống tới. Người tuổi trẻ kia đối với căn này cần bị hao tổn nhân sâm núi vốn là ôm có thể chụp cũng không chụp thái độ, thấy Hoàng Hải Diễm lập tức tăng thêm 4 vạn, lập tức liền từ bỏ. Người trẻ tuổi từ bỏ về sau, những người khác cũng không có theo vào, Hoàng Hải Diễm rất nhanh liền lấy 45 vạn chụp hạ gốc kia sợi dễ bị hao tổn nhân sâm núi. Chỉ là một cây cần bị hao tổn, niên hạn cũng liền 50 năm nhân sâm núi, 45 vạn có chút oan uổng. Sát bên Hoàng Hải Diễm ngồi tại một bên khác Trử Vũ ra quay đầu nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Thấp giọng nói. Lúc nói chuyện, Trử Vũ ra ánh mắt hướng Tần Chính Phàm nhìn thoáng qua, hơi có chút không thích chi sắc. Vừa rồi Tần Chính Phàm nói, Trử Vũ ra mặc dù không nghe thấy, nhưng khỏe mắt liếc qua vẫn là nhìn thấy Tần Chính Phàm tiến đến Hoàng Hải Diễm bên thai tựa hồ nói một câu nói, Hoàng Hải Diễm mới nâng bài. Nàng tự nhiên cho rằng là Tần Chính Phàm người ngoài nghề này loạn đề nghị, mà Hoàng Hải Diễm cái này bị tình yêu làm cho hôn mê đầu nữ nhân ngủ quáng nghe theo. May mà Trử Vũ ra không nghe thấy Tần Chính Phàm nói không cao hơn 300 vạn đều muốn đấu giá lấy nó, nếu không liền không phải như thế ôn hòa nhắc nhở Hoàng Hải Diễm. Còn tốt ta, liền 45 vạn. Hoàng Hải Diễm mỉm cười nói. Thấy Hoàng Hải Diễm căn bản nghe không vào, Trử Vũ ra tự nhiên không tốt lại nói cái gì, chỉ là cho Tần Chính Phàm một cái cảnh cáo ánh mắt. Sau đó lại đấu giá vài kiện dược liệu, Tần Chính Phàm lại không có loạn đề nghị, Hoàng Hải Diễm tự nhiên cũng liền không có lại ra tay. Cái này khiến Trử Vũ ra tâm tình hơi dễ chịu một chút, cho rằng Tần Chính Phàm cuối cùng có chút sức quan sát cùng tự mình hiểu lấy. Rất nhanh lại có một đen nhánh bên trong bí mật mang theo một tia u lục chi sắc, hình dạng cũng mấp mô, không có quy tắc có thể nói dược liệu bị dọn lên bàn đấu giá. Dược liệu này bãi xuống đi lên, Tần Chính Phàm hai mắt lập tức híp lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mà những người khác nhìn thấy dược liệu này bày bên trên, nhao nhao thấp giọng nói, cái này thứ đồ gì à? Nhìn rất làm người ta sợ hãi. Cái này gốc hà thủ ô mặc dù bề ngoài không được tốt, nhưng theo chuyên gia giám định, tuyệt đối có 200 năm sinh trưởng niên hạ, giá khởi điểm 500 ngàn. Đầu gia sư cất giọng nói, không phải đâu, hà thủ ô nhan sắc không phải hẳn là tông hắc sắc bên trong mang theo một chút màu đỏ sao. Cái đồ chơi này đen nhánh bên trong mang theo một điểm ú lục, hình dạng cũng chênh lệch, đừng sai lầm nha. Đầu gia sư kiểu nói này, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Chúng ta dùng trên 100 năm dược liệu đấu giá danh dự làm đảm bảo, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật hà thủ ô, các vị nếu là không yên lòng, cứ việc tiến lên đây nhìn kỹ. Đấu giá sư nói. Rất nhiều người nghe vậy liền đều nhao nhao tiến lên phân biệt. Chúng ta muốn đi lên sao? Hoàng Hải Diễm thấp giọng hỏi nói. Không cần, cái này hà thủ ô chỉ cần không cao hơn 10 triệu, ngươi đều giúp ta đấu giá xuống tới, tính toán ta. Tần Chính Phàm hạ giọng nói. Xuy. Hoàng Hải Diễm nghe vậy tại chỗ hút mạnh hơi lạnh. Trong mắt đều trợn tròn. Như bản đấu giá bên trên hà thủ ô là hàng thật giá thật 200 năm hoang dại hà thủ ô, 500 ngàn giá khởi điểm tương đối thị trường giá thị trường tuyệt đối hơi thấp lớn một đoạn, cho nên mới sẽ có rất nhiều người tâm động tiến lên nhìn cái tỉ mỉ. Hoàng Hải Diễm mặc dù không là dược liệu chuyên gia, nhưng thân là huyền môn thuật sĩ, đối với mấy cái này cơ bản giá thị trường còn hiểu rõ, cho nên mới sẽ hành động, chủ động hỏi Tần Chính Phàm muốn đừng tiến lên. Kết quả, Hoàng Hải Diễm vạn vạn không nghĩ tới. Cái này bề ngoài rất kỳ quái rất kém cỏi hà thủ ô, tại Tần Chính Phàm trong mắt vậy mà giá trị 10 triệu. Không đúng rồi, coi như đây là phẩm chất thượng giai hà thủ ô, 200 năm cũng tuyệt đối không đáng 10 triệu a. Hoàng Hải Diễm sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiến đến Tần Chính Phàm bên thai thấp giọng nói. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi một mực đấu giá xuống tới. Đúng, đồ hồn có tiền sao? Tần Chính Phàm thuận miệng hỏi. Hoàng Hải Diễm nghe vậy không khỏi sững sờ. Nàng thật là có chút cùng không bên trên Tần Chính Phàm nhảy vọt tư duy, nhưng rất nhanh vẫn là thành thành thật thật trả lời, đồ lão mặc dù không có làm ăn đầu não, về sau dứt khoát trực tiếp tại thân gia làm cung phụng, nhưng dù sao hắn xem như huyền môn vòng tròn bên trong lão nhân, qua nhiều năm như thế khẳng định vẫn là tích góp không ít tiền. Nhiều không dám nói, 1-20 triệu luôn có a. Ừm, vậy là được rồi. Tần Chính Phàm gật gật đầu, nghe được Hoàng Hải Diễm lại là một trận ngây người, không hiểu ra sao. Hai người thấp giọng trong lúc nói chuyện. Đi lên đám người lần lượt trở về vị trí. Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia cũng quay trở về vị trí, lén lút thấp giọng nghị luận nói, hà thủ ô khẳng định là hà thủ ô, niên hạn cũng khẳng định có 200 năm, thậm chí khả năng cũng không chỉ, chính là cái này màu sắc có chút lạ, bất quá mặc kệ như thế nào, 500 ngàn khẳng định xem như thấp, chỉ cần không cao hơn 1 triệu đều có thể đấu giá xuống tới. Cái khác xem qua người cũng đều thấp giọng nghị luận, đại khái ý nghĩ cùng Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia tương tự. Còn tốt không có biết hàng. Không ai nguyện ý ra vượt qua 1 triệu, bằng không ta còn thực sự không mua nổi. Tần Chính Phàm thai nghén có tử phủ nguyên thần, nhĩ lực kinh người, hữu tâm phía dưới, trong đại sảnh những người này thấp giọng nghị luận đều một vừa rơi vào trong thai của hắn, để hắn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mua phòng về sau, trong thẻ cũng liền chỉ còn lại 1 triệu mốt tả hữu tiền mặt, nếu là có người ra giá vượt qua 1 triệu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời hướng Hoàng Hải Diễm chuyển chút tiền. Bất quá Tần Chính Phàm cũng không thích loại phương thức này. Chương 89 Quỷ thủ ô. Hà thủ ô đấu giá rất nhanh lại bắt đầu. Mặc dù cái này gốc hà thủ ô bề ngoài chênh lệch, nhưng không chịu nổi giá khởi điểm so thị trường giá thị trường thấp một mảng lớn, cho nên ngay từ đầu giá bắt đầu, cạnh tranh âm thanh rất nhanh liền liên tiếp. Hoàng Hải Diễm được Tần Chính Phàm thụ ý, tự nhiên cũng tham dự vào, mà lại mỗi lần tăng giá đều là 100 ngàn, 100 ngàn thêm, nghe được Tần Chính Phàm trái tim đều đi theo giật giật. Tiền này nhưng là muốn hắn ra. Hoàng Hải Diễm mới mở miệng liền 100 ngàn. Không có mấy lần, liền một bộ nhìn xông vọt tầng phòng ở đều không có, cái này khiến Tần Chính Phàm vị này nhà nghèo ra đời người đọc sách sao có thể không nhịp tim thêm nhanh. Giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh liền đến 900.000. Lúc này rất nhiều người đều nhao nhao từ bỏ, chỉ còn lại có Đinh Hữu Minh vợ chồng cùng Hoàng Hải Diễm. 920.000. Đinh Hữu Minh giơ bảng báo giá. Hải Diễm, không sai biệt lắm. Không cần thiết giữa chúng ta lẫn nhau chém giết, bạch bạch để ô gia chiếm tiện nghi a. Trừ Vũ gia thấp giọng hướng Hoàng Hải Diễm nói, thần sắc đã rõ ràng có chút không vui. Ô gia liền là dược liệu đấu giá hội sau màn lão bản. Thật xin lỗi trừ tỷ, dược liệu này ta tình thế bắt buộc. Hoàng Hải Diễm thấp giọng nói, có người ngoài lúc, giống nhau Hoàng Hải Diễm trực tiếp gọi Trừ Vũ gia tỷ, mà không phải sư tỷ. 1 triệu. Hoàng Hải Diễm lần nữa giơ bảng. 1.020.000. Đinh Hữu Minh thần sắc âm trầm giơ bảng. 1.020.000 đã vượt ra khỏi trong lòng của hắn giá vị, sở dĩ tiếp tục báo giá, chủ yếu là trong lòng khó chịu. 1.1 triệu. Hoàng Hải Diễm không chút do dự theo vào, mà lại là trực tiếp thêm đến số nguyên. Không có cách, Tần Chính Phàm đều nói 10 triệu trong vòng đều có thể đấu giá xuống tới, 1 triệu mốt cách 10 triệu còn kém xa lắm đâu, Hoàng Hải Diễm báo giá là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chỉ là đáng thương Tần Chính Phàm vị này người nghèo. Hắn vừa nghe đến 1 triệu mốt, không khỏi nhẹ nhàng che ngoạm ăn túi, trong lòng một trận ai thán, được, lại thành nghèo rất mồng tơi. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm ánh mắt có thâm ý khác hướng Đồ Hồn nhìn lướt qua, quét đến Đồ Hồn toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên. Không biết Tần Huyền Sư vô duyên vô cớ đất là cái gì đột nhiên nhìn hắn, không phải là chỗ nào làm không đúng chỗ, hắn muốn phế hắn rồi. Đinh Hữu Minh mặt tâm trầm, căm tức hướng Tần Chính Phàm trừng mắt liếc, cuối cùng không tiếp tục dơ bảng. Hắn thấy, tự nhiên là Tần Chính Phàm giật dây mê hoặc, Hoàng Hải Diễm mới lại đột nhiên trở nên như thế không thể nói lý. Ta nhìn hôm nào ngươi phải hảo hảo khuyên nhủ Hải Diễm, nàng nếu là lại tiếp tục trầm mê cùng cái kia tiểu bạch kiểm, sớm muộn có một ngày không chỉ có phải thật lớn rủi ro, thậm chí càng liên lụy đến Huyền Nữ môn. Đinh Hữu Minh thu hồi ánh mắt về sau, thấp giọng nói với Chử Vũ gia. Tần Chính Phàm tự nhiên mặc kệ Đinh Hữu Minh vợ chồng lén lút, lúc này hắn thấy Đinh Hữu Minh không có dơ bảng, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy chính là một trận mừng thầm. Người khác chỉ biết đây là Hà Thủ Ô, nhưng Tần Chính Phàm lại biết tên thật của nó phải gọi Quỷ Thủ Ô. Đây là một loại cùng Hà Thủ Ô có chút tương tự, nhưng lại sinh trưởng tại âm sát nơi, cực kỳ thưa thớt, là luyện chế âm sát u quỷ đàn chủ dược. Cái khác phụ dược ngược lại đều là qua quýt bình bình, Phương Hồng lưu cho hắn trong thư tịch có ghi chép. Cái này cửu âm u quỷ đan bình thường huyền môn thuật sĩ là không tốt phục dụng, nhưng đối với Đồ Hồn loại này tu luyện âm sát công pháp, am hiểu ngự quỷ chi thuật huyền môn thuật sĩ thật là đại bổ đan dược. Vừa rồi Đồ Hồn giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xách đi vạn hòa thạc, Tần Chính Phàm mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Cho nên Tần Chính Phàm thấy đấu giá hội bên trên vậy mà xuất hiện quỷ thủ ô. Một là không nguyện ý bằng bạch bỏ lỡ loại này tại Thiên Phượng Tinh đã rất khó gặp một lần dược liệu, thứ hai hắn cho tới bây giờ không có luyện qua đan dược, chỉ là sách bên trên xem qua một chút, cũng muốn mượn cơ hội luyện tay một chút, miễn cho giúp Huyền Nữ môn luyện chế bẩn dương đan lúc xuất sai lầm. Thứ ba, Đồ Hồn làm việc thái độ coi như để hắn hài lòng, hắn cũng không ngại giúp hắn một chút, về sau có thể tốt hơn thủ hộ Hoàng Hải Diễm. Mặc dù Tần Chính Phàm tạm thời còn không có cách nào đem Hoàng Hải Diễm coi là bạn gái, nhưng Hoàng Hải Diễm như thế một vị xinh đẹp nữ sinh khăng khăng một mực muốn đi theo hắn, Tần Chính Phàm tóm lại đối với nàng vẫn là động điểm tâm. Đương nhiên, Đồ Hồn cũng không phải là người tốt lành gì, Tần Chính Phàm tự nhiên không có khả năng bạch bạch tạo nên hắn, nên thu tiền khẳng định là muốn thu, cho nên vừa rồi Tần Chính Phàm mới có thể hỏi Hoàng Hải Diễm, Đồ Hồn thân gia như thế nào. Nếu thật là không bao nhiêu tiền, lỗ vốn chuyện làm ăn, Tần Chính Phàm khẳng định là không nguyện ý làm. Quỷ thủ ô đấu giá xuống tới về sau, cái khác liền không có loại thuốc nào có thể vào Tần Chính Phàm pháp nhãn, cũng liền lười nhắc để Hoàng Hải Diễm lại dơ bảng. Ngươi hiện tại còn ở tại Đằng Vân Câu lạc bộ bên kia sao? Đấu giá hội kết thúc về sau, Tần Chính Phàm hỏi. Ừm. Hoàng Hải Diễm gật gật đầu, sau đó nói, bất quá, thanh niên giao lưu hội đã vào hôm nay kết thúc, cho nên ngày mai phải chạy về Sùng Lạc, coi như không chạy về Sùng Lạc, cũng phải chuyển ra Đằng Vân Câu lạc bộ. Lần này thanh niên giao lưu hội, tổ sư bá làm Nam Giang Châu huyền môn đại lao. Hắn miễn phí cung cấp sân bãi cùng dừng chân, bằng không ta mặc dù có điểm tiền lẻ, cũng là không nợ ở tại Đằng Vân Câu lạc bộ. Nghe nói Hoàng Hải Diễm ngày mai sẽ phải trở về, Tần Chính Phàm ám thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Loại tâm tình này rất phức tạp, Tần Chính Phàm cũng nói không rõ ràng vì cái gì. Rõ ràng Hoàng Hải Diễm mặc trang ngắt lấy, theo định hắn, còn có thỉnh thoảng hôn một cái thái độ làm cho hắn rất có áp lực, hắn là ước gì Hoàng Hải Diễm sớm ngày dẹp đường hồi phủ, nhưng thật muốn đi. Vì cái gì lại ẩn ẩn có thất lạc đâu? Đã ngươi còn ở tại Đằng Vân Câu lạc bộ, vậy Đồ Hồn ngươi liền cùng đi với ta lội Đằng Vân Câu lạc bộ, có một số việc ta muốn thương lượng với ngươi. Tần Chính Phàm rất nhanh liền ép hạ trong lòng không hiểu phức tạp cảm xúc, nói với Đồ Hồn. Tần Huyền Sư có chuyện phân phó là được. Đồ Hồn nghe vậy thụ sủng nhược kinh nói. Được rồi, không cần khẩn trương như vậy, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đi theo Hải Diễm làm việc tình, chuyện đã qua ta là sẽ không lại truy cứu. Tần Chính Phàm nói. Là, Tần Huyền Sư một mực thả tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Hoàng Tổng. Đồ Hồn liền vội vàng gật đầu nói. Tần Chính Phàm thấy thế hài lòng gật đầu, sau đó ba người cùng nhau lên chiếc kia xe thể thao màu đỏ. Đây là một cỗ bốn tòa xe thể thao. Lái xe tự nhiên là Đồ Hồn, mà Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm tự nhiên là song song ngồi ở phía sau. Tần Tiến Sĩ, lần này ta xem như đem Chử Sư tỷ đắc tội hung ác. Cái kia Hà Thủ Ô đến tột cùng có gì đặc biệt, ngươi nhất định phải ta đấu giá mua lại. Màn đêm bên dưới, màu đỏ xe thể thao tại trong dòng xe cộ linh xảo xuyên qua, Hoàng Hải Diễm rốt cục hỏi trong đầu hoang mang. Đồ Hốn nghe vậy lập tức dựng lên hai cái lỗ thai, trong lòng của hắn kỳ thật cũng tò mò muốn mạng. Các ngươi có phát hiện hay không cái này Hà Thủ Ô nhan sắc hình dạng rất kỳ quái, mà lại mặc kệ là thoạt nhìn vẫn là sờ tới sờ lui đều có chút âm trầm cảm giác. Tần Chính Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này đương nhiên phát hiện, bằng không cái này Hà Thủ Ô giá khởi điểm cũng sẽ không thấp như vậy. Hoàng Hải Diễm trả lời. Ha ha, nếu là bọn hắn biết đây không phải Hà Thủ Ô, chỉ sợ cũng xa không chỉ cái giá này. Bùi dược liệu này kỳ thật cũng không phải là Hà Thủ Ô, tên thật gọi Quỷ Thủ Ô, bên trong chất chứa tương đối tinh khiết âm sát linh lực, cái này tại bây giờ Thiên Phượng Tinh đã cực kỳ khó khăn. Nếu là đem nó luyện chế thành đan dược, một khi tu luyện âm sát công pháp người phục dụng, cảnh giới tăng lên một cái nhỏ cấp độ khẳng định không thành vấn đề. Tần Chính Phàm giải thích nói. Chương 90, ngươi nên cho tiền vẫn là phải cho. Cái gì? Hoàng Hải Diễm nghe vậy chấn kinh đến vô ý thức bắt lấy Tần Chính Phàm cánh tay. Mà Đồ Hồn phản ứng càng lớn hơn, nắm tay lái tay một cái run rẩy, kém chút liền muốn một cước chân ga đụng vào trước mặt một chiếc xe cái mông bên trên. Đồ Hồn là thải linh tầng 4 cảnh giới. Thải linh tầng 4 cùng tầng 5 ở giữa đột phá, tương đương với từ thải linh sơ kỳ đột phá đến thải linh trung kỳ, là thải linh cảnh giới một đạo tương đối khó đột phá cánh cửa. Đồ Hồn đã không sai biệt lắm là tuổi thất tuần, lúc đầu đột phá hy vọng cũng rất nhỏ. Lại thêm lên trước mấy ngày bị Tần Chính Phàm diệt nuôi dưỡng lệ quỷ, kinh mạch thụ thương tích, tu vi kém chút liền muốn từ thải linh tầng 4 rơi xuống tầng 3, có thể nói kiếp này đã vô vọng thải linh tầng 5. Bây giờ là mạt pháp thời đại, tại hiện đại hóa vũ khí trước mặt, trừ giống Tần Chính Phàm cái này huyền sư, kỳ thật huyền môn thuật sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Giống Dương Hạo mấy người huyền dị quản lý của người, sở dĩ có thể chấn nhiếp huyền môn thuật sĩ, dựa vào kỳ thật cũng không phải là thuật pháp của bọn họ, mà là bởi vì bọn hắn trong tay có súng. Nhưng cho dù như thế, huyền môn thuật sĩ vẫn là mỗi ngày tu hành không ngừng, kiên trì huyền môn truyền thừa, truy cầu cường đại lực lượng cố nhiên là trong đó một nguyên nhân, còn có một cái trọng yếu mục đích là vì truy cầu thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Thực tế bên trên, luyện võ cũng giống như vậy, rất lớn một bộ phận người không còn là vì cùng người vật lộn mà là vì dưỡng sinh. Nhất là đến Đồ Hồn cái tuổi này, càng là như vậy. Nhưng Đồ Hồn lần này kinh mạch thụ thương, triệt để vô vọng thải linh tầng 5, không chỉ có mang ý nghĩa hắn thực lực giảm xuống, mà lại bởi vì hắn lâu dài cùng quỷ hồn liên hệ, kinh mạch này một thụ thương, phản phệ lợi hại, thọ nguyên thụ ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói, coi như Tần Chính Phàm không phế bỏ tu vi của hắn, hắn còn lại thọ mệnh chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền tầm 10 năm tà hữu. Mà bây giờ, Tần Chính Phàm nói nếu như đem quỷ thủ ô luyện chế thành một loại đan dược, chí ít có thể để tu luyện âm sát công pháp người tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Cái này khiến Đồ Hồn làm sao không kích động thất thố. Ý của ngươi là, nếu như đan dược này cho Đồ Lao phục dụng, hắn có thể trực tiếp một bước đột phá đến thải linh tầng 5. Một hồi lâu, Hoàng Hải Diễm cuối cùng lấy lại tinh thần, cũng coi như có chút minh bạch đấu giá lúc, Tần Chính Phàm tại sao phải hỏi Đồ Hồn thân ra. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Chính Phàm thuận miệng trả lời. Tần Huyền Sư, cái này đan dược ngươi biết luyện chế sao? Đồ Hồn tay rung động run càng dữ dội. Nếu là hắn đột phá đến thải linh tầng 5, không chỉ có thương thế diệt hết, thọ mệnh thật to tăng trưởng, tại huyền môn vòng tròn bên trong địa vị cũng khẳng định phải đi theo nước lên thì thuyền lên. Nên vấn đề không lớn. Tần Chính Phàm phong khinh vân đạm nói. Cái này âm sát u quỷ đan đối với Đồ Hồn kia là chân quý thần kỳ vô cùng đan dược, nhưng tại Phương Hồng lưu lại một chút đan dược bên trong lại là thuộc về cấp thấp nhất một loại kia. Tần Chính Phàm mặc dù cho tới bây giờ không có luyện chế qua, nhưng hắn thai nghén có tử phủ nguyên thần, mặc kệ là vẽ bùa chú vẫn là học tập thuật pháp. Cơ bản bên trên xem xét liền có thể vào tay, cho nên Tần Chính Phàm mặc dù cho tới bây giờ không có luyện chế qua âm sát u quỷ đan, nhưng cho rằng chỉ cần đem dược liệu phân lái mấy lần luyện chế thành công một phần cũng không thành vấn đề. Cái này, Tần Huyền Sư, ngươi cũng biết ta lớn tuổi, đoạn thời gian trước lại gieo gió gặt bão bị thương, tu vi bên trên bị hao tổn ngược lại là tiếp theo, chủ yếu vẫn là thọ nguyên bị hao tổn lợi hại, chỉ sợ không có bao nhiêu năm sống tốt. Còn xin ngươi nhìn tại ta tuổi già phân thượng, giúp ta một tay. Ngươi thả tâm, về sau ta khẳng định sẽ bảo vệ cẩn thận Hoàng Tổng, còn có những năm qua này, ta cũng tích góp gần 30 triệu tài sản. Ta đem những này năm tích góp xuống tới tất cả tài sản đều lấy ra hướng ngươi mua một hạt loại đan dược này, ngươi nhìn được hay không? Ta biết, ngươi là thế ngoại cao nhân, tiền tài ở trước mặt ngươi căn bản tính không được cái gì, nhưng tóm lại cũng muốn dùng đến tiền. Ta cũng biết, loại đan dược này là vô giá, nhưng ta cũng liền chút tiền như vậy, còn xin huyền sư nhìn tại ta một mảnh thành tâm. Lại nguyện ý trung tâm thủ hộ Hoàng Tổng phân thượng, giá thấp bán cho ta một hạt. đạt được Tần Chính Phàm không sai biệt lắm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đồ hồn kích động phía dưới, trực tiếp cho xe dừng ở ven đường, sau đó xoay người lại, đối với Tần Chính Phàm liên tục chắp tay cầu khẩn nói. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm chỉ là tiện tay bỏ ra 1.1 triệu đấu giá mua được một gốc quỷ thủ ô, cái này trong nháy mắt, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, không chỉ có lập tức liền có thể kiếm lấy gần 30 triệu, mà lại nghe đồ hồn ý tứ, bởi vì viên này đang ăn dược, về sau hắn vẫn đi theo nàng, thủ hộ nàng. Hoàng Hải Diễm lập tức trợn tròn con mắt, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái vẻ kính sợ. Đến giờ phút này, nàng mới chính thức minh bạch, sư phụ nàng nói lời nói không có chút nào khoa trương, chân chính có dùng đàn phương bán hơn 100 triệu đều không chút nào hiếm lạ. Nghĩ tới đây, Hoàng Hải Diễm trong lòng có một loại không cách nào hình dung ngọt ngào tư vị lặng yên lưu lững lờ trôi qua. Tần Chính Phàm không chỉ có riêng không ràng buộc cho nàng một tấm đan phương, còn đáp ứng không ràng buộc tự mình giúp nàng luyện chế, những này thật muốn chuyển đổi thành tiền, chỉ sợ hơn 100 triệu đều không chút nào quá phận. Trước kia, Hoàng Hải Diễm bao nhiêu có chút cảm thấy Tần Chính Phàm không hiểu phong tình, thậm chí có chút lạnh khốc vô tình, ai biết, không tính không biết, cái này tính toán, trước mắt vị này lãnh khốc nam đã lặng yên trên người nàng bỏ ra hơn 100 triệu khoản tiền lớn. Được rồi, ngươi cũng đừng làm bộ được như thế đáng thương. Ta đấu giá mua hạ cái này quỷ thủ ô, lúc đầu cũng có cho ngươi luyện chế một hạt âm sát thú quỷ đàn tâm tư. Bất quá ngươi cùng Hải Diễm không giống nhau, ta cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện, ngươi nên cho tiền vẫn là phải cho. Tần Chính Phàm thấy đồ hồn tuổi đã cao kém chút muốn lau nước mắt dáng vẻ, kém chút toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên, vội vàng nói. Huyền sư chịu bất kể trước thủ giúp ta luyện âm sát thú quỷ đàn, cái kia đã là đại ân đức, tiền kia là khẳng định phải, ta quay đầu liền đem trong tay tất cả tài sản đều xử lý. Mà lại ta dù sao lẻ loi một mình, không có con cái, về sau chỉ cần Hoàng Tổng không chê ta già mua, ta liền theo tại bên người nàng. Tần Chính Phàm nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, đồ hồn vậy mà vui vẻ đến lão lệ tung hành. Ngươi tân tân khổ khổ tích góp xuống tới nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng, như vậy đi, ngươi không phải nói có chừng 30 triệu tài sản đi, chờ ta luyện chế ra đan dược đến, ngươi chuyển cho ta một nửa là được rồi. Tần Chính Phàm cuối cùng vẫn là thiện lương mềm lòng hạng người. Hắn thấy đồ hồn thức thời lên đường, cuối cùng vẫn chừa cho hắn một nửa tài sản. Cảm ơn huyền sư, cảm ơn huyền sư. Đồ hồn thấy Tần Chính Phàm vậy mà còn chừa cho hắn một nửa tài sản dưỡng lao, lao lệ rơi vào càng phát ra khoan khoái. Tần Chính Phàm không thể gặp đồ hồn rơi lệ, đành phải nói sang chuyện khác, thúc giục hắn lái xe. Đồ hồn lúc này mới lau nước mắt, ép xuống trong lòng tâm tình kích động, tập trung tinh thần lái xe. Trở lại Hoàng Hải Diễm ngủ lại biệt thự, Tần Chính Phàm đem cái khác cần dùng đến phụ dược liệt ra. Âm sát u quỷ đan, chân quý nhất chủ yếu nhất là quỷ thủ ô, cái khác phụ dược yêu cầu đều rất thấp, cũng rất dễ dàng mua. Đồ hồn cầm tờ đơn xem xét, không kịp chờ đợi rời đi Đằng Vân câu lạc bộ, sau đó không đến 10 giờ liền xoay sở đủ Tần Chính Phàm chỗ dược liệu cần thiết. Đã ngươi xoay sở đủ dược liệu, vậy ta hiện tại liền giúp ngươi luyện chế ra đi. Tần Chính Phàm thấy đồ hồn hiệu suất cao, biết hắn nóng vội đang ăn dược, mà lại chính hắn ban ngày còn có phòng thí nghiệm sự tình, dứt khoát nói. Chương 91, luyện đan. À, đa tạ huyền sư, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay đan lô, không biết huyền sư luyện đan cần dạng gì đan lô. Đồ hồn nghe vậy trên mặt nếp vốn đều run rẩy không ngừng. Kỳ thật luyện đan không nhất định liền cần đan lô, mà lại âm sát thú quỷ đàn cũng không phải cái gì cao cấp đan dược, dùng bàn tay làm lô đầy đủ. Tần Chính Phàm nói mở ra bàn tay phải. Ánh đèn bên dưới, một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại bàn tay phải của hắn tâm chậm rãi bốc lên, hóa thành một đan lô hình dạng, tản ra cực nóng khí tức. Đồ hồn cùng Hoàng Hải Diễm trong mắt đều bộc lộ ra một vòng vẻ kính sợ, vô ý thức hướng một bên bên trên lui vừa lui. Các ngươi đều né tránh đi. Tần Chính Phàm có chút hiển lộ một tay về sau, nhàn nhạt nói. Hắn là lần đầu tiên luyện đan, tự nhiên không tốt tại trước mặt hai người trực tiếp khai lò luyện đan. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ thấu lộ quá nhiều, thích hợp hiển lộ một chút, chấn nhiếp một cái đồ hồn như vậy đủ rồi. Vâng. Hai người vội vàng có chút không người, liền liền Hoàng Hải Diễm đều không ngoại lệ. Thực tại là Tần Chính Phàm cái này thao túng hỏa diễm thuật pháp quá mức rung động, để bọn hắn không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Hai người rời đi về sau, Tần Chính Phàm liền hướng bàn tay bên trên cái kia hỏa diễm trong lò đan tung ra phụ trợ dược liệu. Dược liệu rất nhanh liền hóa thành một đoàn thuốc lá bước lên biến mất, chỉ còn lại nhỏ bé không thể nhận ra từng sợi khí tức tại hỏa diễm trong lò đan quanh quẩn. Cái này từng sợi khí tức mới là những này phụ trợ tinh hoa của dược liệu. Tần Chính Phàm đem phụ trợ dược liệu đều đốt cháy được chỉ còn lại từng sợi tinh hoa khí tức dùng hỏa linh lực bao vây lấy về sau, lúc này mới lấy ra một đoạn quỷ thủ ô, đưa nó đầu nhập trưởng tâm đan lô bên trong. Cái này một đầu nhập đi vào, lập tức khói đen đưa ra, không ngừng có đen nhanh chất lỏng nấu luyện ra, tản ra trận trận hôi thối khí tức, không chỉ có như thế, theo quỷ thủ ô không ngừng bị luyện hóa, có thê lương quỷ kêu âm thanh từ bên trong vang lên, có trận trận âm phong quét, quấy đến hỏa diễm đan lô chập chờn không ngừng, phảng phất tùy thời muốn dập tắt đồng dạng. Tần Chính Phàm mặc dù có tử phủ nguyên thần tương trợ, tinh thần lực vô cùng cường đại, trừ không cách nào giống như sư phụ hắn phóng thích ra vô cùng cường đại hỏa diễm, luận nhỏ bé điều khiển lực bên trên, coi như sư phụ hắn đều không nhất định có thể hơn được hắn, nhưng Tần Chính Phàm dù sao là lần đầu tiên luyện đan, luận kinh nghiệm thúc ngựa cũng không sánh bằng được sư phụ hắn. Trận kia trận âm phong thổi qua, Tần Chính Phàm đã muốn ổn định hỏa diễm, lại muốn luyện hóa quỷ thủ ô, còn muốn đem phụ trợ vật liệu hòa tan vào, lập tức có chút luống cuống tay chân, lại thêm lên hắn cuối cùng chỉ có thải linh tầng 4, linh lực trong cơ thể có hạn. Không đầy một lát, Tần Chính Phàm liền đầu đầy mồ hôi, khí tức đều có chút bất ổn lên. May mà, Tần Chính Phàm cuối cùng có phong phú phòng thí nghiệm kinh nghiệm, luyện đan kỳ thật cùng làm thí nghiệm vẫn là có một điểm chỗ tương thông, gặp đến bất kỳ tình huống gì, đều muốn trầm ổn tỉnh táo ứng đối. Trải qua lúc ban đầu một trận luống cuống tay chân về sau, Tần Chính Phàm chậm rãi tìm được quy luật. Thê lương quỷ kêu âm thanh dần dần đi xa biến mất, đen nhánh chất lỏng không ngừng tại Tần Chính Phàm trưởng tâm đan lô bên trong không ngừng xoay tròn, không ngừng xoay tròn bên trong, một tia phụ trợ tinh hoa của dược liệu đều bị hút cuốn dung hợp đi vào, dần dần xoay tròn thành ba cái lớn nhỏ bất nhất đan phôi. Ba cái đan phôi xoay tít tại Tần Chính Phàm trưởng tâm không ngừng xoay tròn, càng đổi càng ngưng thực, càng đổi càng nhỏ. Tần Chính Phàm cái trán mồ hôi như đậu lăn xuống mà xuống. Sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệnh. Thành bại ở đây nhất cử. Tần Chính Phàm cảm giác mình đã sau tiếp theo bất lực, không có khả năng có năng lực đi nữa tiến thêm một bước luyện hóa ngưng tụ đan phôi, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, năm ngón tay trái linh hoạt kết động, đánh ra ba cái phong đan ấn. Ba cái phong đan ấn vừa rơi xuống dưới, ba cái đan phôi liền không lại chuyển động. Tần Chính Phàm lúc này mới thu hỏa diễm đan lô, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí giải khai phong đan ấn. Phốc, phốc. Tần Chính Phàm một để lộ phong đan ấn, liền liên tiếp có hai cái đan phôi vỡ tan, hóa thành một trận màu đen âm phong gào thét mà qua, thổi đến gian phòng bên trong buông xuống dưới đèn thủy tinh đều lay động không ngừng, thậm chí có mấy cái bóng đèn trực tiếp bị đông nước, hóa thành mảnh kính bể vãi đầy mặt đất. Còn có một cái đan phôi không có vỡ tan, lặng lặng nằm tại Tần Chính Phàm bàn tay tâm, tản ra bí mật mang theo một tia hương thơm âm lãnh khí tức. Đan phôi bóc đi phong ấn không có vỡ tan, liền có thể xưng là đan. Hô. Tần Chính Phàm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một cái mông ngồi ở ghế sofa bên trên, sau đó cầm lấy âm sát thú quỷ đan cẩn thận chú đáo. Đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược. Âm sát thú quỷ đan mặt ngoài có chút mấp mô, cũng không giống thư tịch bên trong ghi lại như thế mượt mà, đừng nói chi là cái gì đan văn. Bất quá xuyên thấu qua đan dược mặt ngoài, tựa hồ có thể ẩn ẩn nhìn thấy đan trong dược có u lục chi biến sắc hóa thành từng trương mặt quỷ, lại có một tia âm lãnh cùng hương thơm khí tức phát ra, đây đều là âm sát thú quỷ đan đặc thù. Thuyết minh đây là một hạt hàng thật giá thật âm sát u quỷ đan. Đáng tiếc phẩm chất cùng bán chênh lệch một chút. Tần Chính Phàm lắc đầu, có phần có chút không vừa ý. Bất quá Tần Chính Phàm cũng biết, nếu không phải gần nhất hắn tử phủ nguyên thần cùng tu vi đều có đột phá, hôm nay luyện đan khẳng định là muốn cuối cùng đều là thất bại, hắn còn phải thành thành thật thật đi tìm đan lô bốc cháy, chậm rãi ngao luyện. May mắn, Tần Chính Phàm lời này Phương Hồng nghe không được, nếu không hắn cái này làm sư phụ khẳng định phải bị đả kích, xấu hổ vô cùng. Thậm chí cũng có thể trực tiếp bạo tẩu. Muốn biết luyện đan sư, tại bất kỳ một cái nào tinh cầu tu linh giới, kia cũng là hi hữu nhân tài. Thiên Viêm Tông bởi vì am hiểu hỏa hệ thuật pháp, cho nên tại luyện đan, luyện khí thượng thiên sinh ra chút ưu thế. Cho dù như thế, Thiên Viêm Tông cũng là muốn lãng phí đại lượng dược liệu, mới có thể nuôi dưỡng ra một vị luyện đan sư. Phương Hồng nói đến cũng có một chút luyện đan thiên phú, năm đó cũng là trước làm 2 năm phiến lửa đồng tử, sau đó mới chính thức bắt đầu luyện đan. Luyện đan cũng là trước quy củ dùng đan lô, mà khi đó hắn đã là thải linh cựu trọng, cho dù như thế, Phương Hồng cũng là tại có người chỉ điểm hạ, thất bại hơn 100 lần mới luyện chế thành công một hạt nhất sơ cấp đan dược. Kết quả, Tần Chính Phàm một mình tìm tòi, lần thứ nhất luyện đan liền lấy trưởng vì lô, mà lại lần thứ nhất luyện đan liền thành công, vậy mà còn đối với đan dược phẩm chất cùng bề ngoài không hài lòng. Cái này nếu để cho Phương Hồng cái này làm sư phụ biết, làm sao không bị đả kích, tiến tới thậm chí sẽ trực tiếp bạo tẩu. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tần Chính Phàm có rất cao luyện đan thiên phú, mà là hắn tại thải linh giới liền có được tử phủ nguyên thần, thực tại là quá nghịch thiên. Đương nhiên cũng bởi vì có tử phủ nguyên thần nguyên nhân, linh lực của hắn so với cùng cảnh giới tu sĩ muốn ngưng luyện tinh khiết rất nhiều. Trên lệch liền trên lệch một chút đi, dù sao huyền môn thuật sĩ cũng không phải chính tông tu linh giả, cái này âm sát thú quỷ đan bên trong tích chưa âm sát linh lực tương đối đồ hồn mà nói hẳn là đủ rất tinh khiết. Cũng là hắn cơ duyên tốt. Vậy mà vừa vặn cho ta gặp một gốc quỷ thủ ô, nếu không ta cũng không thể là vì hắn luyện đan. Tần Chính Phàm mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng luyện chế đan dược thực tại quá tốn lực, cho nên hắn đem còn lại dược liệu đều thu nhập Thiên Phượng pháp giới bên trong, không có ý định lại luyện chế lại một lần một hạt âm sát u quỷ đan. Cầm định chủ ý, Tần Chính Phàm đứng dậy mở ra cửa phòng. Chương 92, đây mới là trong truyền thuyết chân chính linh đan. Ngoài cửa, Hoàng Hải Diễm cùng Đồ Hồn cách cánh cửa, ngầm trộm nghe đến bên trong có thê lương quỷ kêu âm thanh, còn có âm phong gào thét, thậm chí còn có thủy tinh rơi xuống đất thanh âm, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, nhưng bởi vì Tần Chính Phàm để bọn hắn né tránh, cho bọn hắn một cái lá gan lớn như trời cũng không dám tự tiện xông vào. Thẳng đến Tần Chính Phàm mở ra cửa, hai người lúc này mới thật to thở dài một hơi, sau đó rất nhanh phát hiện Tần Chính Phàm cả người tinh thần uể oải, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, phía sau hắn đèn thủy tinh mấy cái đều đã không sáng. Người không sao chứ? Hoàng Hải Diễm chấn động trong lòng, liền vội vàng tiến lên, một mặt quan tâm gấp hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt nhọc, tốt tại luyện chế thành công một hạt. Tần Chính Phàm thấy Hoàng Hải Diễm một mặt sốt ruột quan tâm bộ dáng, trong lòng có chút ấm áp, cười với nàng cười, sau đó bày mở tay ra trưởng. Tần Chính Phàm bàn tay một đám mở, một cô bí mật mang theo hương thơm âm lãnh khí tức lan ra. Hoàng Hải Diễm cùng Đồ Hồn lập tức cả người ngây người ở tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm trong tay âm sát u quỷ đan. Hoàng Hải Diễm đã lớn như vậy, cái này còn là lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết linh đan. Đồ Hồn ngược lại là gặp một lần, nhưng cái kia bán so sánh với Tần Chính Phàm trong tay viên này bề ngoài còn kém hơn rất nhiều. Cái kia giống Tần Chính Phàm trong tay linh đan, ánh đèn chiếu rọi hạ, bên trong lại có u lục quang mang lượn lờ, biến hóa thành từng cái mặt quỷ, tràn đầy huyền huyễn sắc thái, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Linh đan, đây mới là trong truyền thuyết chân chính linh đan, không nghĩ tới ta Đồ Hồn sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy linh đan, còn có thể phục dụng, đời này đã không tiếc ca. Hồi lâu, Đồ Hồn tự lẩm bẩm, sau đó không tự chủ được quỳ xuống, đối với Tần Chính Phàm quỳ bái, phảng phất triều thánh. Hẳn là ngươi trước kia bái kiến linh đan. Tần Chính Phàm thấy Đồ Hồn đột nhiên quỳ xuống, không khỏi giật nảy mình, vội vàng hướng một bên trên xê dịch, sau đó tò mò hỏi. Một cái nhanh 70 tuổi lão nhân hướng hắn lễ bái, hắn còn thật không chịu được nổi. Thưa huyền sư, giờ đợi theo sư phụ may mắn gặp một lần. Nhưng cái kia đan dược liền cùng lớn viên một chút cất chuột đồng dạng, cùng huyền sư trong tay căn bản không có cách nào so sánh. Đồ Hồn một mực cung kính trả lời. Tần Chính Phàm nghe vậy há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn cho là mình trong tay linh đan phẩm chất cùng bề ngoài đủ kém, không nghĩ tới hôm nay huyền môn trong vòng luẩn quẩn cái gọi là đan dược, so trong tay hắn linh đan phẩm chất cùng bề ngoài còn muốn chênh lệch rất nhiều, đoán chừng cũng không thể xưng là linh đan, chỉ có thể coi là ngụy linh đan, hoặc là chỉ là bán thành phẩm. Loại kia đan dược ăn, vận khí tốt, tu vi còn có thể có đột phá, vận khí không tốt, đoán chừng đều có thể ăn xảy ra vấn đề tới. May mà ta không nghĩ tới lại luyện chế lại một lần một hạt, nếu không còn không biết sẽ đem Đồ Hồn dọa thành bộ dáng gì. Tần Chính Phàm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, âm thầm cảm khái một phen, sau đó đem trong tay âm sát thú quỷ đàn tiện tay ném cho Đồ Hồn. Đồ Hồn thấy thế giật mình kêu lên, luống cuống tay chân tiếp được. Thời gian không còn sớm, ta về trước đi, các ngươi đều không cần tiễn. Tần Chính Phàm đem âm sát thú quỷ đàn tiện tay ném cho Đồ Hồn về sau, phất phất tay, sau đó nên ngang rời đi. Hoàng Hải Diễm tâm thần bị vừa rồi một màn chấn nhiếp, nhìn xem Tần Chính Phàm nên ngang rời đi bóng lưng, sửng sốt không dám đuổi theo. Hồi lâu, đợi nàng lấy lại tinh thần, đi ra ngoài tìm kiếm lúc, Tần Chính Phàm đã sớm không có thân ảnh. Hoàng Hải Diễm có chút thất vọng trở lại biệt thự. Trong biệt thự, Đồ Hồn hai tay dâng âm sát u quỷ đàn tựa như ma đồng dạng, nhìn chằm chằm vào nó nhìn, liền Hoàng Hải Diễm trở về đều hồn nhiên không hay. Để ta cũng nhìn một chút. Hoàng Hải Diễm nói. Đồ Hồn nghe được thanh âm, vô ý thức vội vàng khép lại bàn tay, đem âm sát thú quỷ đan bảo vệ, chờ hắn phát hiện nguyên lai là Hoàng Hải Diễm, lúc này mới ngượng ngùng cười cười, cẩn thận từng ly từng tí đem âm sát thú quỷ đan đưa cho Hoàng Hải Diễm. Thật sự là thần kỳ. Hoàng Hải Diễm cầm âm sát thú quỷ đan, khoảng cách gần quan sát, nhìn xem bên trong như ẩn như hiện mặt quỷ biến hóa, cảm nhận được cái kia chui mũi mà vào âm sát khí tức, vậy mà dẫn tới trong cơ thể nàng âm nhu linh lực lên ba động, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Huyền Sư luyện đan tạo nghệ vậy mà đã đạt tới như thế hóa mục nát thành thần kỳ trình độ. Loại cấp bậc này linh đan, toàn bộ huyền môn vòng tròn chỉ sợ không ai có thể luyện chế ra, bao quát ta nghe thấy qua ẩn thế không ra láo quái vật. Liền coi như chúng ta Thiên Phượng tinh thật còn có người có thể luyện chế, cũng tuyệt đối không cách nào như thế trong thời gian ngắn luyện chế ra. Đồ Hồn một mặt nghiêm nghị nói, lúc nói chuyện, hai mắt không tự chủ được bộc lộ ra vẻ kính sợ. Đây chẳng phải là nói hắn là chúng ta Thiên Phượng tinh luyện đan người thứ nhất. Hoàng Hải Diễm kiến thức tự nhiên không thể cùng Đồ Hồn so sánh, nghe vậy giật mình kêu lên. Ta lúc này tính là chân chính minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trước kia cho là mình có mấy phần bản lĩnh cũng đã rất ghê gớm, liền dám làm loạn, bây giờ mới biết cái kia bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cho nên, Tần Huyền Sư có phải hay không Thiên Phượng Tinh luyện đan đệ nhất nhân, ta không dám nói, nhưng thuật luyện đan của hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất cấp bậc kia, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Nói đến đây, Đồ Hồn sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lời nói xoay chuyển nói, chuyện này ngươi ta biết là được rồi, không cần truyền đi. Ta đây minh bạch. Hoàng Hải Diễm thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Nàng rất sớm đã độc lập trong xã hội chấn thương lan bỏ, có một số việc nặng nhẹ, nàng tự nhiên phân rõ ràng. Trước đó ta đi theo ngươi, bất quá chỉ là sợ hai Tần Huyền Sư chuyện xảy ra sau phế bỏ tu vi của ta. Nhưng hôm nay bắt đầu, ngươi thả tâm, ta tuyệt đối là trung thành cảnh cảnh đi theo ngươi, cũng nhất định sẽ toàn lực trợ ngươi trở thành Tần Huyền Sư nữ nhân. Bởi vì cái này không chỉ có là ngươi đại cơ duyên, cũng là ta đại cơ duyên, cho nên chúng ta đều phải bắt được. Đồ Hồn thần sắc thành khẩn mà kiên định nói nói. Đa tạ Đồ lão, có ngươi trợ giúp, ta tin tâm liền lớn hơn. Hoàng Hải Diễm nghe vậy không có lộ ra xấu hổ nữ nhi thái, mà là một mặt nghiêm mặt đối với Đồ Hồn túi lầu nói. Tôn ti có thứ tự, không thể loạn, về sau ngươi không cần lại đối với ta như vậy, ta không chịu được nổi. Về sau ngươi liền thật đem ta coi là tùy thân hộ vệ hoặc là tùy tùng quản gia, không cần có tâm lý chướng ngại. Cơ duyên là không đợi người, chỉ có chủ động tranh thủ, vì bắt lấy lần này cơ duyên, đây là ta cam tâm tình nguyện. Đồ Hồn một cái lắc mình né tránh Hoàng Hải Diễm túi đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Đồ Hồn rất rõ ràng, lấy hắn dị vãng việc xấu, căn bản không có khả năng vào Tần Chính Phạm vị cao nhân này pháp nhãn. Hắn muốn đi theo Tần Chính Phạm, đạt được càng nhiều cơ duyên, chỉ có thông qua Hoàng Hải Diễm. Hoàng Hải Diễm tại Tần Chính Phạm trong suy nghĩ địa vị càng cao, hắn liền có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Đồ Hồn trong lòng rất rõ ràng, lần này hắn sở dĩ có thể nhân họa đắc phúc, đạt được một viên trong truyền thuyết linh đan, cũng không phải là hắn cái kia ít tiền cùng hèn mọn thái độ, nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ Hoàng Hải Diễm. Tần Chính Phàm đối với Hoàng Hải Diễm nhìn tựa hồ có cự ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, nhưng lấy Đồ Hồn lão kinh nghiệm giang hồ, lại chỗ nào nhìn không ra, kỳ thật Tần Chính Phàm là mặt lạnh tim nóng, đối với Hoàng Hải Diễm thật là đã nhìn với con mắt khác. Nếu không hắn làm sao có thể muốn hắn đi theo Hoàng Hải Diễm tả hữu đâu. Chương 93, Tần Tiến Sĩ vậy mà mời hai người chúng ta ăn cơm chiều. Hoàng Hải Diễm thấy Đồ Hồn né tránh không nhận chính mình túi đầu, lại trịnh trọng việc, thẳng thắn bố công nói cho rõ ràng, trong lòng cũng liền dần dần rõ ràng như đèn lửa. Đồ Hồn muốn leo lên Tần Chính Phàm, muốn tại quãng đời còn lại tranh thủ cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể đem chính mình buộc tại nàng chiếc này chiến thuyền bên trên. Hoàng Hải Diễm dù sao cũng là một nhà cửa hàng tổng giám đốc, nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ về sau, cũng liền không lại cùng Đồ Hồn ra mồm, gật gật đầu nói, đã Đồ lão nói như vậy, vậy ta về sau cũng không cùng ngươi khách khí. Bất quá, ngươi cũng thả tâm, ta thở nhỏ đi theo sư phụ, đến hiện tại cũng không biết thân người ở nơi nào, có thể nói xem như cô nhi, trừ sư phụ cùng sư cô, bên người liền cái thân nhân trưởng giả đều không có, chỉ cần ngươi dùng tâm làm việc, không chứng nào tận ấy, ta khẳng định xem ngươi như thân nhân trưởng giả, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn Hoàng Tổng, ngươi đây thả tâm, trải qua Tần Huyền Sư chuyện này, ta đã khám phá rất nhiều. Huống hồ, đến ta tuổi tác, có cơ hội hưởng thụ cơ bản bên trên cũng đều hưởng thụ qua. Còn tiền tài quyền thế phương diện, ta cũng rõ ràng bằng vào ta phương diện này năng lực, cơ bản bên trên rất khó lại có cái gì đột phá. Cho nên ta hiện tại lớn nhất truy cầu ngược lại là phía trên tu hành sự tình, về sau tuyệt sẽ không lại làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Đồ Hồn một mặt trịnh trọng trả lời. Vậy liên quá tốt rồi. Hoàng Hải Diễm trên mặt tiếu dung gật đầu, sau đó nhìn lướt qua lộn xộn gian phòng, nói, ta gọi người tới này bên trong quét dọn một cái, sau đó ngươi tay phục dụng đan dược tu hành. Loại chuyện này ta tới đi. Đồ Hồn nói thôi cầm lấy gian phòng bên trong điện thoại, bấm khách phục. Hoàng Hải Diễm vốn định khách khí một cái, nhưng nhớ tới Đồ Hồn mới vừa nói lời nói, liền do lấy hắn đi. Rất nhanh, có nhân viên quét dọn nhân viên tới dọn dẹp biệt thự. Nhân viên quét dọn nhân viên sau khi đi, Đồ Hồn tắm rửa thay quần áo, sau đó tính tọa nhập định hồi lâu, mới như bưng lấy thánh vật đồng dạng bưng lấy âm sát u quỷ đan, nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó biến sắc, há mồm đem đan dược uống. Âm sát u quỷ đan vừa vào cổ, lập tức hóa thành một cỗ vô cùng âm sát dòng năng lượng trào lên qua Đồ Hồn kinh mạch. Cái kia âm sát linh lực so Đồ Hồn tân tân khổ khổ tu luyện hơn nửa đời người linh lực còn tinh khiết hơn rất nhiều. Cái này một rót vào, tựa như một dòng nước trong rót vào đục ngầu nước sông, không chỉ có để Đồ Hồn trong kinh mạch linh lực nháy mắt tăng vọt, mà lại đều trở nên thanh tịnh không ít. Hồi lâu, Đồ Hồn đình chỉ tu hành, hai giọt lão lệ từ hắn đóng chặt hai mắt khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Mặc dù Đồ Hồn không thể giống như Tần Chính Phàm nội thị, nhưng loại kia tràn đầy thanh xuân lực lượng cảm giác, loại kia tâm ý khẽ động, linh lực liền tùy theo phun trào cảm giác, lại đã nói rõ hết thảy. Hiện tại, hắn không chỉ có cảnh giới đột phá đến thải linh tầng 5, mà lại cả người trạng thái đều thật to vượt qua trước kia đỉnh phong, nhất là linh lực vận chuyển, trước kia hắn liền giống tại trong vũng bùn hành động, dây dưa dài dòng, rất không trôi chảy, mà hiện tại giống như là tại nửa khô trên mặt đất hành động, thông thuận rất nhiều. Ngày thứ 2, sáng sớm 10 giờ, Tần Chính Phàm tiếp đến Hoàng Hải Diễm điện thoại. Ta xế chiều hôm nay xe lửa đi, giữa trưa cùng một chỗ tại ngươi trường học phụ cận khẩu phúc trai ăn bữa cơm đi. Đồ Lao vừa vặn cũng muốn cùng ngươi gặp mặt, có chút tài vật chuyện phía trên cùng ngươi giao tiếp. Hoàng Hải Diễm nói. Được, ta trực tiếp đi qua, ngươi không cần tới đón ta. Tần Chính Phàm trả lời. Vậy được, 11 giờ 30 phút, chúng ta tại khẩu phúc trai chờ ngươi. Hoàng Hải Diễm mặc dù nghĩ đi trường học tiếp Tần Chính Phàm, nhưng biết hắn không thích cao điệu khoa trường, đành phải ứng nói. Giữa trưa một bên, Tần Chính Phàm làm xong thí nghiệm, chuẩn bị đi khẩu phúc trai lúc, nhìn thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người nhìn xem hắn muốn nói lại thôi, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Bởi vì cái này hạng mục thời gian tương đối khẩn trương, cho nên Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai cái này sinh viên chưa tốt nghiệp những ngày này đều đi theo Tần Chính Phàm, cho hắn khi trợ thủ. Tần Chính Phàm bởi vì tu hành cùng Hoàng Hải Diễm nguyên nhân, đóng lại cánh cửa lòng đã dần dần mở ra, tính cách bên trên chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, lại thêm lên Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nói đến tương đương với học sinh của hắn đồng dạng, cho dù Tần Chính Phàm tính cách vẫn như cũ lệch trầm mặc, những ngày này đối với đợi hai người bọn họ vẫn là rất hòa thuận, truyền thụ thí nghiệm tri thức phương diện cũng đều là tận chức tận trách, không có chút nào không nhịn được thái độ. Cho nên, ba người những ngày này ở chung xuống tới rất hòa hợp, khi nhàn hạ, ngẫu nhiên cũng sẽ nói đùa một phen. Đương nhiên lại làm sao hòa hợp, Tần Chính Phàm cuối cùng vẫn là lệch lệnh, lại là lập tức sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ, người còn dáng dấp đẹp trai, đối với Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình mà nói, đối mặt hắn ít nhiều có chút câu nệ. Cho nên Tần Chính Phàm hỏi một chút, hai người liếc nhìn nhau, sau đó Hà Nhã Tình dùng tuổi trò đụng phải một cái Mạnh Khinh Lan, thấp giọng nói, ngươi để đề nghị, ngươi đến nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Có chuyện gì cứ mở miệng chính là. Tần Chính Phàm thấy thế dở khóc dở cười nói. Cái này Tần tiến sĩ, sáng sớm Thiệu giáo sư bên kia cho chúng ta phát chút vất vả phí. Chúng ta nhớ tới những ngày gần đây, ngươi một mực dạy cho chúng ta làm sao làm thí nghiệm, nhất là dụng cụ phương diện nguyên lý cùng thao tác, ngươi đều phá lệ kiên nhẫn dạy cho chúng ta học được rất nhiều, cho nên chúng ta giữa trưa nghĩ mời ngươi ở trường học Tiểu Nhã trong nhà ăn bữa cơm. Mạnh Khinh Lan lấy dũng khí nói. Nói lúc, Mạnh Khinh Lan một viên tâm phù nhảy phá lệ khoan khoái. Nguyên lai là mời ta ăn cơm à, đây chính là sự tình tốt, các ngươi chơi cái gì trốn trôn tránh tránh. Tần Chính Phàm nghe vậy thoải mái đồng thời, nhìn xem hai người một mặt mong đợi dáng vẻ khẩn trương, trong lòng không hiểu cảm thấy một loại không nói ra được ấm áp cùng vui sướng. Chủ yếu là Tần tiến sĩ ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp trai, học thức uyên bác, hơn nữa còn có điểm cao lãnh, cho nên chúng ta liền rất sợ ngươi cự tuyệt chúng ta nha. Thấy lời nói ra, Hà Nhã Tình ngược lại đã tới dũng khí, tiếp lời nói. Cái này, khoan hay nói. Giữa trưa ta còn thực sự không có thời gian, bởi vì đã có người hẹn ta. Tần Chính Phàm nghe vậy nói, theo sát lấy lại nói, bất quá buổi tối ta có rảnh, để tỏ lòng ấy nấy, buổi tối tính ta mời các ngươi. A, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình ngay từ đầu thấy Tần Chính Phàm quả nhiên cự tuyệt, trong lòng còn có chút mất mát, không nghĩ tới theo sát lấy, Tần Chính Phàm vậy mà nói là biểu đạt ấy nấy, buổi tối hắn mời các nàng, lập tức trợn tròn mắt. Cái này thật vẫn là các nàng chỗ nhận biết vị kia mặt lạnh tiến sĩ phải không? Thế nào, buổi tối các ngươi có chuyện? Tần Chính Phàm thấy thế hỏi. Không có, không có. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình liền vội vàng lắc đầu. Vậy các ngươi là tiếp nhận mời sao? Tần Chính Phàm lần nữa hỏi. Đương nhiên, đương nhiên. Hai người liền vội vàng gật đầu. Ừm, vậy cứ như thế quyết định, còn có bằng hữu chờ ta đi trước. Tần Chính Phàm mỉm cười, sau đó rời đi phòng thí nghiệm. Âu ra. Tần Chính Phàm vừa đi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lập tức liền nhảy dựng lên, sau đó rất nhanh, Hà Nhã Tình đưa tay bóp một cái Mạnh Khinh Lan, nói, ta xem một chút cái này có phải thật vậy hay không, Tần tiến sĩ vậy mà mời hai người chúng ta ăn cơm chiều. A, tốt ngươi cái Nhã Tình, ngươi vậy mà lại bóp ta. Rất nhanh trong phòng thí nghiệm truyền ra hai cái thanh xuân nữ sinh vui cười đùa giỡn âm thanh. Chương 94, đưa tiền. Tần Chính Phàm đến khẩu phúc trai lúc, Hoàng Hải Diễm cùng Đồ Hồn đã tại phòng ăn cửa chờ hắn. Đồng thời đã an bài một cái phòng nhỏ. Tiến bao xương, Đồ Hồn từ trong tay người bán hàng tiếp nhận menu xin chỉ thị Tần Chính Phàm. Đừng nhìn Đồ Hồn vóc người có chút làm người ta sợ hãi, nhưng dù sao tu hành nhiều năm, lại thân gia không ít, cũng đã làm một chút năm tháng lao bản, đơn giản chuyện làm ăn làm thua lỗ, lúc này mới đi lại cửa, về sau phạm tội về sau, dứt khoát dấn thân vào thân gia làm cung phụng. Cho nên tuổi gần cổ hy đồ hồn, phối thêm một thân hàng hiệu phục sức, khí độ trầm ổn uy nghiêm, nhìn tuyệt đối là nhân sĩ thành công phái đoàn. Nhất là tối hôm qua tu vi bên trên đột phá, để cả người hắn khí sắc càng hơn trước kia. Cho nên, phục vụ viên thấy đồ hồn cầm thực đơn một mực cung kính đi xin phép Tần Chính Phàm cái này mặc phổ thông thanh niên, kém chút nhìn mắt bị mù. Nàng còn cho rằng đồ hồn là hôm nay lão bản, nhân vật chính. Hoàng Hải Diễm là hắn nuôi tiểu mật, Tần Chính Phàm tên tiểu bạch kiểm này thì là hắn tùy tùng. Kết quả làm nửa ngày, đồ hồn vị này nhìn khí độ trầm ổn uy nghiêm nhân sĩ thành công, mới là tùy tùng, chân chính nhân vật chính là cái kia cái trẻ tuổi tiểu bạch kiểm. Ba người bọn họ đều xem như hiểu tận gốc dễ, Tần Chính Phàm tự nhiên sẽ không khách khí với đồ hồn. Thiện tay điểm vài món thức ăn, cơ bản bên trên là chua ngập miệng. Hoàng Hải Diễm không nghĩ tới tối hôm qua hai người tại Vân Nguyệt Hồ một bên đi dạo, chính mình thuận miệng để lấy mình thích chua ngập miệng, không nghĩ tới Tần Chính Phàm liền nhớ kỹ, đồng thời hôm nay còn chuyên chọn chua ngọt khẩu vị thức ăn, trong lòng không khỏi ngọt ngào, đôi mắt đẹp nhịn không được vô cùng vũ mị thâm tình lường hắn một cái, nói, tận chọn người ta thích, ngươi nghĩ để người ta cấp dưỡng thành béo cô nàng à. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, tiện tay đem menu chuyển cho đồ hồn nói, ngươi lại mặt khác nhìn xem điểm một hai cái đi. Ta tới đi. Hoàng Hải Diễm đoạt lấy menu, sau đó điểm một hai cái hải sản. Nàng điều tra qua Tần Chính Phàm, biết hắn đến từ bờ biển. Tần Chính Phàm thấy thế cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi bao xương đi hạ đơn. Đa tạ Tần Huyền Sư tạo nên tri ân. Thấy phục vụ viên rời đi bao xương, đồ hồn cung cung kính kính đối với Tần Chính Phàm thật sâu bái. Không có việc gì, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta có thể tạo nên ngươi, cũng có thể tùy thời phế bỏ ngươi. Cho nên ngươi về sau nhất định phải thành thành thật thật là người. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện, có một cỗ lạnh lẽo túc sát khí tức từ trên thân hắn phát ra, thẳng tắp hướng phía đồ hồn càn quét mà đi, ép tới hắn cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Huyền sư thả tâm, ta về sau liền đi theo Hoàng Tổng, tuyệt không còn làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Đồ hồn vội vàng nói. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Liên quan tới chuyện tiền bạc, ta đã chủ tập 8 triệu tiền mặt. Chỉ cần Tần Huyền Sư đem số thẻ ngân hàng cho ta, ta hiện tại liền có thể chuyển cho ngươi. Bất quá còn lại 12 triệu, ta cần đem trong tay nắm giữ Sùng Lạc thành phố một chút phòng ở bán đi mới có thể chuyển cho ngươi, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Đồ hồn nói. Tần Chính Phàm thấy đồ hồn không phải theo tối hôm qua nói một nửa của hắn tài sản, cũng chính là 15 triệu thanh toán tiền thù lao, mà là 20 triệu, thật cũng không cùng hắn khiêm lượng. Như không phải là muốn để Hoàng Hải Diễm bên người có vị cao thủ đi theo. Tối hôm qua lại vừa lúc nhìn thấy một gốc quỷ thủ ô, đừng nói 20 triệu, coi như đồ hồn lại gom góp cái mấy chục triệu, Tần Chính Phàm đều sẽ không động cho hắn luyện đan tâm tư. Còn lại cái kia bộ phận tiền không nổi, ngươi chậm rãi gom góp là được rồi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói, tiếp lấy đem chính mình số thẻ báo cho đồ hồn. Đa tạ huyền sư, ta hiện tại liền chuyển khoản cho ngươi. Đồ hồn ghi lại tài khoản, cung kính nói. Không nổi, ăn cơm xong rồi nói sau. Tần Chính Phàm một mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Trong lòng ngược lại là âm thầm có chút kích động, trong nháy mắt tài khoản của mình lập tức liền muốn nằm 8 triệu, cái này trước kia, Tần Chính Phàm là liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Kỳ thật, ta cho rằng đồ lao tại Sùng Lạc thành phố bất động sản cũng không cần vội vã bán. Hiện tại quốc gia chính đang thêm nhanh thành thị hóa tiến độ, Sùng Lạc thành phố nội thành mấy năm này giá phòng một mực tại vững bước kéo lên. Tần tiến sĩ nếu không có cần tiền gấp, hoặc là đầu tư đường tắt, còn không bằng để đồ lao đem phòng ở chuyển tới ngươi danh hạ. Tạm thời trước thu tiền thuê, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại đầu tư tăng giá trị tài sản biện pháp. Hoàng Hải Diễm do dự lấy đề nghị nói. Tần Chính Phàm hai mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Hoàng Hải Diễm ánh mắt bộc lộ ra một vòng vẻ hơn thường, nói ra, quả nhiên không hổ là cửa hàng nữ cường nhân, đồ hồn, liền chiếu Hải Diễm nói đi. Ngươi tìm người ước định một cái, sau đó góp cái không sai biệt lắm chữ số, chuyển mấy phòng nhỏ cho ta là được. Được rồi, về Sùng Lạc thành phố ta tìm người làm chuyện này. Đồ hồn cung kính ứng lấy về sau đó chuyển nói với Hoàng Hải Diễm, vẫn là Hoàng Tổng thấy lâu dài thấu triệt. Ta biết mình không phải làm ăn vật liệu, cũng không biết đầu tư làm cái gì, cho nên về sau liền đem trước kia loạn thất bát tao tiền kiếm được, còn có từ thân gia cầm tiền lần lượt dùng tới mua phòng ở, thu tiền thuê, liền xem như tích lũy chút dưỡng lao tiền, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ngươi kiểu nói này, khoan hay nói, ta mấy năm nay mua phòng ở hình như đều trướng không ít. Nếu không ta cũng không có như vậy nhiều thân gia. Hiện tại thật muốn bán đứng phòng ở, còn thật khá là đáng tiếc. Người nói vô ý, người nghe có tâm. Tần Chính Phàm biết giống tối hôm qua luyện đan kiếm chuyện tiền bạc, tiền mặc dù tới nhanh, nhưng chỉ có thể cơ duyên xảo hợp phía dưới, ngẫu nhiên mà làm. Hắn muốn ở thế tục bên trong tiếp tục sinh hoạt, muốn ma luyện tâm tính, kiếm tiền vẫn là phải đi thế tục phương pháp. Cho nên hai người trước sau lời nói này vừa nói, đối với Tần Chính Phàm thật là có không nhỏ xúc động. Xem ra ta như muốn tiền đẻ ra tiền, còn phải nhanh chóng nhiều hơn ở phương diện này làm chút học tập cùng nghiên cứu, nếu không tiền này tại ta trong tay cũng là trà đạp lãng phí. Tần Chính Phàm vụng trộm suy nghĩ. Trước kia, Tần Chính Phàm đã từng động đậy phương diện này tâm tư, nhưng trong tay vốn là không bao nhiêu tiền, cũng không có gấp dùng tiền, cho nên cũng không bên trên tâm. Nhưng lần này, vừa đến bị tối hôm qua dược liệu đấu giá hội xúc động, biết tu hành không thể rời đi tiền. Thứ hai, trong tay ngay lập tức đem có 20 triệu khoản tiền lớn, thả tại trong tay đó chính là lãng phí, khẳng định phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Thứ ba, hai người lần này đối thoại, cũng làm cho Tần Chính Phàm khắc sâu nhận thức đến, đầu tư tri thức rất trọng yếu. Đến giờ phút này, Tần Chính Phàm mới xem như chân chính hạ định quyết tâm, muốn bình tĩnh lại học tập cho giỏi một phen đầu tư làm ăn tri thức. Đồ hồn lấy chuyển khoản làm lấy cớ, trước giờ rời đi bao xương, cho Hoàng Hải Diễm chế tạo một cái cùng Tần Chính Phàm một mình cơ hội. Nhưng bởi vì Tần Chính Phàm còn không có chân chính nhận rõ tình cảm của mình, mà Hoàng Hải Diễm lại cho rằng Tần Chính Phàm thật không nên phá thân, không dám thi triển thủ đoạn trêu chọc hắn cái này chim non nam. Cho nên đồ hồn sau khi đi, hai người tự nhiên không có khả năng phát sinh cái gì tứ chi bên trên tiếp xúc thân mật, chỉ là ở chung lên, so với trước kia muốn hòa hợp rất nhiều. Đối với Hoàng Hải Diễm mị nhãn cái gì, Tần Chính Phàm cũng là vui vẻ tiếp nhận, không có lại lặng lẽ đối mặt. Một bữa cơm rất nhanh liền kết thúc. Trước khi ly biệt, Hoàng Hải Diễm nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đầu nhập vào Tần Chính Phàm trong ngực, chăm chú ôm hắn một cái. Ôn hương đầy cõi lòng, cái kia động lòng người thân thể, để Tần Chính Phàm cả người đều cứng đờ, tay đều không biết nên để vào đâu. May mà Hoàng Hải Diễm từ đầu đến cuối nhớ kỹ Tần Chính Phàm không nên phá thân, không có làm cái gì trêu chọc động tác, rất nhanh liền buông tay, lần nữa cho hắn một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, sau đó thấp giọng nói, ngươi cái gì thời gian có thể phá thân liền gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền chạy tới. Tần Chính Phàm mặc dù đối với nữ nhân xưa nay là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm tư thế, nhưng sinh lý bên trên đây tuyệt đối là bình thường vô cùng. Hoàng Hải Diễm lời nói này, kém chút liền để hắn nhiệt huyết xuống đầu. Cơn có thể ăn lời không thể nói lung tung, thật coi bản huyền sư là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân A. Chương 95, khoe khoang. Rời đi khẩu phúc trai, trở về trường học trên đường, Tần Chính Phàm mặc dù đã biết mình trong thẻ đã chuyển tiến đến 8 triệu khoản tiền lớn, nhưng tại trải qua một đài máy ATM lúc, vẫn là không nhịn được ngừng lại xe đạp, cắm thẻ tra xét một cái số dư còn lại. Mặc kệ Tần Chính Phàm tại đồ hồn trước mặt biểu hiện được như thế nào phong khinh vân đạm, không quan trọng. Nhưng hắn cuối cùng mới trở thành tu linh giả còn không có bao nhiêu ngày, đã từng không có tiền thời gian còn in dấu thật sâu ấn trong ký ức của hắn, hắn thực chất bên trong cũng còn in dấu thật sâu lấy người bình thường ấn ký. Nhìn xem tám đằng sau một chuỗi dài không, Tần Chính Phàm cảm thấy huyết dịch gia tốc, luôn có một loại cảm giác như đang mơ. Hôm qua hắn vẫn chỉ là một vị 1 triệu phú ông, sớm hơn trước đó, hắn vẫn là cái tiểu tử nghèo, mà hiện tại hắn đã là chục triệu phú ông. 20 triệu tài sản. Tại bây giờ Nam Giang Châu tuyệt đối là chân chính người giàu có, thậm chí thả tại Thương Y huyện loại kia địa phương nhỏ đã là tuyệt đối phú hảo. Bất quá, Tần Chính Phàm cuối cùng đã không phải là người bình thường, rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường tâm tính. Hắn có thể quan tâm tiền, thích tiền, có thể nghĩ hết biện pháp kiếm tiền, nhưng hắn lại không thể mê luyến tiền tài, vì tiền vây khốn. Cưới chiếc kia cũ kỹ xe đạp, Tần Chính Phàm vị này tân tấn chục triệu phú ông về tới trường học. Đi trong hành lang, cách thật xa, Tần Chính Phàm liền nghe được trong văn phòng truyền đến trận trận hâm mộ tiếng kinh hô. Wow, Ngụy tiến sĩ, đây chính là ngươi vừa mua xe chìa khóa sao? Chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên cầm loại này điều khiển chìa khóa xe, cái này chìa khóa sở tới sở lui cảm giác thực tốt. Nói nhảm, ghi đâu, một cỗ muốn 200.000, chìa khóa xe sở tới sở lui cùng ngươi chiếc kia phá xe đạp chìa khóa đương nhiên hoàn toàn không giống nhau. Ha ha, kỳ thật cũng không có cái gì a, bất quá liền 20 vạn mà thôi. Ngụy tiến sĩ chính là Ngưu Xoa. Lần trước ngươi nói mới mấy ngày à, cái này 200.000 xe, nháy thời gian nháy mắt liền mua lại. Đúng vậy a, Ngụy tiến sĩ mới là cuộc sống bên thắng a. Đúng, Ngụy tiến sĩ, lần trước ngươi nói mua xe mới về sau, muốn mang bọn ta hòng gió, ngươi cũng đừng quên ha. Tần Chính Phàm đẩy ra nửa đại môn, nhìn thấy Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi hai vị thạc sĩ sinh chính vây quanh Ngụy Thừa Duệ, Tiểu Tiền trong tay còn cầm một chìa khóa. Ngụy Thừa Duệ thấy là Tần Chính Phàm đẩy cửa tiến đến, lập tức cất giọng nói, không có vấn đề à, hôm nay thí nghiệm sau khi làm xong, ta liền mang các ngươi hóng mắt đi. Nói lúc, con mắt hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn lại, khoe khoang chi ý lại rõ ràng bất quá. Tần Chính Phàm tự nhiên không có cái gì biểu thị, hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, liền đi hướng bàn làm việc của mình. Ngụy Thừa Duệ sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Trong học viện, bởi vì Ngụy Thừa Duệ gia đình bối cảnh duyên cớ, đừng nói cùng trong phòng làm việc nghiên cứu sinh, lão sư đối với hắn nhìn với con mắt khác, nói gần nói xa ít nhiều có chút lấy lòng nịnh nọt ý tứ, liền liền trong học viện lãnh đạo đối với hắn thái độ cũng đều là phá lệ thân thiết hòa ái. Chỉ có Tần Chính Phàm, đối mặt hắn cho tới bây giờ đều là biểu hiện được lãnh lãnh đạm đạm. Mặc dù Ngụy Thừa Duệ biết Tần Chính Phàm người này tính tình chính là như vậy, nhưng trong lòng chính là khó chịu. Nhất là lần này hạng mục chuyển giao sự tình, Tần Chính Phàm lãnh đạm thái độ, theo Ngụy Thừa Duệ chính là đối với hắn rêu cận cùng xem nhẹ. Tần tiến sĩ, nói cho ngươi một cái lớn tin tức, Ngụy tiến sĩ mua một cố gửi xe con, muốn 200.000 đâu. Đây là xe chìa khóa, chật chật, châu đi. Tiểu tiên thấy Ngụy Thừa Duệ biểu tình rõ ràng có chút khó chịu, lập tức xông Tần Chính Phàm nâng tay lên bên trong chìa khóa xe, một mặt nói khoa trương nói, lúc nói chuyện, còn cố ý hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đổi thành trước kia, Tần Chính Phàm khẳng định không quan trọng tiểu tiền làm không nháy mắt, nhưng hiện tại hắn tâm tính cuối cùng vẫn là thay đổi, không muốn quấy bầu không khí, nghe vậy cũng liền gật gật đầu, thuận miệng nói, là rất trâu, Ngụy tiến sĩ chúc mừng. Thấy Tần Chính Phàm vậy mà chịu nói tiếp, tiểu tiền cùng tiểu thôi đều có chút ngoài ý muốn, cũng cảm thấy lấy tính cách của hắn, nói như vậy kỳ thật cũng coi là cho đủ Ngụy Thừa Duệ mặt mũi. Kết quả Ngụy Thừa Duệ bởi vì trời sinh tính kiêu ngạo, lại thêm lên trong lòng vốn là đối với Tần Chính Phàm tổn lấy khúc mắc. Thấy Tần Chính Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, một điểm đều không có biểu hiện ra kinh ngạc vẻ hâm mộ, luôn cảm thấy phá lệ khó chịu, vậy mà cười lạnh nói, cũng liền 200.000 xe, không có gì tốt chúc mừng. Nói xong, Ngụy Thừa Duệ chuyển hướng tiểu tiền cùng tiểu thôi nói, tiểu tiền, tiểu thôi, muộn chút mang các ngươi đi hóng mát, thuận đường mời các ngươi cùng đi bờ sông ăn đồ nướng. Tiểu tiền cùng tiểu thôi thấy Ngụy Thừa Duệ rõ ràng có chút nhằm vào Tần Chính Phàm, biểu tình hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng Ngụy Thừa Duệ dù sao so Tần Chính Phàm nhu xoa, mà lại hai người cũng không chịu nổi hóng mát cùng đồ nướng dụ hoặc, rất nhanh cũng liền không lo được Tần Chính Phàm tâm lý cảm thụ, gieo hò nói, wow, hóng mát thêm đồ nướng, ta đều đã đợi không kịp. Hoa, tiền thạc sĩ, thôi thạc sĩ, các ngươi có gì vui sự a? Như thế cao hứng. Đúng lúc này, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đẩy cửa tiến đến. Các nàng có thí nghiệm bên trên sự tình, muốn tới xin chỉ thị Tần Chính Phàm. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình tướng mạo nói không bên trên xinh đẹp, nhưng so với nhỏ thôi thạc sĩ vẫn là mạnh không ít, là thuộc về loại kia tương đối dễ nhìn nữ sinh, mà lại hai người dáng người đều cũng không tệ lắm, quần jean bó sát người càng là hoàn mỹ buộc vòng quanh thanh xuân bức người khí tức tới. Ngụy Thừa Duệ nhìn thấy các nàng hai người tiến đến, hai mắt lập tức có chút sáng lên, cười nói, tiểu Mạnh, tiểu Hà các ngươi tới vừa vặn, chúng ta chính tại nói buổi tối ngồi xe ta mới mua tử đi giang vừa đi hong gió, thuận tiện mời ăn đồ nướng. Các ngươi cũng cùng đi đi. Nói lúc, Ngụy Thừa Duệ ánh mắt hướng Tần Chính Phàm nhìn sang, mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích mùi vị. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình còn không có tiến vào xã hội, tâm tư tương đối còn tương đối đơn giản chất phác. Nếu là đổi vào lúc khác, coi như hai người lén lút đối với Ngụy Thừa Duệ rất có phê bình kín đáo, nghe nói lại là hóng mát lại là ăn đồ nướng, khẳng định không nói hai lời liền nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Tần Chính Phàm giữa trưa đã cùng với các nàng hẹn xong, buổi tối mời các nàng ăn cơm. Cho nên nghe vậy vô ý thức nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi, Tần tiến sĩ, ngươi cũng đi sao? Ngụy Thừa Duệ thấy hai người không có nhảy cẫng hoan hô, ngược lại hỏi Tần Chính Phàm, tại chỗ mặt liền kéo xuống. Ta không có. Tần Chính Phàm trả lời. Dạng này a. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh gật gật đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi đối với Ngụy Thừa Duệ nói, cảm ơn Ngụy tiến sĩ, vậy chúng ta cũng không đi, buổi tối chúng ta đã cùng Tần tiến sĩ hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Ngụy Thừa Duệ không chỉ có gia đình bối cảnh tốt, mà lại là tiến sĩ, bản thân cảm giác cỡ nào tốt, lúc đầu cho rằng gọi lên Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai vị thực tập sinh viên chưa tốt nghiệp, kia là coi trọng các nàng nên thụ sủng nhược kinh, kích động đáp ứng mới là. Kết quả, các nàng không chỉ có trước hỏi qua Tần Chính Phàm, đạt được đáp án phủ định về sau, vậy mà còn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt hắn. Lập tức, Ngụy Thừa Duệ cảm giác thật to bị mất mặt, lập tức liền phong độ đều không có, lạnh lùng chừng các nàng một chút. Sau đó lại lạnh hừ một tiếng, không nhìn nữa các nàng. Về phần hẹn ăn cơm cũng có cái tới trước tới sau, hai người vốn là cùng Tần Chính Phàm trước hẹn xong, hắn căn bản cũng không quản. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người chỉ là thực tập sinh viên năm ba, thấy Ngụy tiến sĩ đột nhiên đổi sắc mặt, rõ ràng đang tức giận, không khỏi dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ngược lại là tiểu tiền cùng tiểu thôi tựa hồ cũng không có phát giác bầu không khí biến hóa, mà là có chút sững sờ mà nhìn xem Tần Chính Phàm cùng Mạnh Khinh Lan, Hà Nhã Tình ba người. Trong đầu còn đang vang vọng lấy vừa rồi Mạnh Khinh Lan hai người lời nói. Bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần tiến sĩ cái này mặt đơ tiến sĩ vậy mà sẽ còn hẹn hai vị nữ sinh cùng nhau ăn cơm, cái này tin tức quả thực so Ngụy tiến sĩ mua xe con còn muốn tới rung động. Chương 96, tùy cho các ngươi chọn. Tần Chính Phàm thấy Ngụy Thừa Duệ liền phong độ đều không có, vậy mà bởi vì một bữa cơm vấn đề bày sắc mặt cho hai vị khoa chính quy thực tập nữ sinh nhìn, không khỏi có chút bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó mới vẻ mặt ôn hòa hỏi Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Ừm.
Hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói, chúng ta muốn hỏi ngươi, hiện tại có phải hay không đem dụng cụ cho thêm nhiệt lên?
Thêm nhiệt lên đi.
Tần Chính Phàm trả lời.
Được rồi.
Hai người gật đầu, sau đó thần sắc có chút bất an rời đi phòng làm việc. Vừa rời đi phòng làm việc, Hà Nhã Tình liền thấp giọng nói, vừa rồi Ngụy tiến sĩ biểu tình thật là dọa người a.
Đúng vậy a, ta hiện tại là càng ngày càng không thích cái này Ngụy tiến sĩ.
Chúng ta lại không có nói sai lời nói, vốn chính là trước hẹn xong Tần tiến sĩ a.
Mạnh Khinh Lan chu môi nói,
ta nhìn Ngụy tiến sĩ cùng Tần tiến sĩ có chút bất thường, ngươi nhìn cùng cái phòng làm việc, hắn mời Tiền thạc sĩ cùng Thôi thạc sĩ, thậm chí ngay cả chúng ta cũng mời, hình như chính là không có mời Tần tiến sĩ.
Hà Nhã Tình như có điều suy nghĩ nói,
a, cái kia Tần tiến sĩ không phải muốn hỏng việc a.
Hắn cái này nhân tính cách trầm mặc, không hiểu được nói chuyện, cũng không hiểu được lấy lòng người, mà lại nghe nói vẫn là Vĩnh Đồng thị bên kia một cái địa phương nghèo ra.
Cái nào giống Ngụy tiến sĩ, một mặt dối trá dạng, xem xét liền biết là cái nịnh nọt ra hỏa, mà lại là châu thành người, nghe nói trong nhà không chỉ có người làm quan, mà lại còn rất có tiền, cho nên Thiệu giáo sư cùng trong học viện lãnh đạo đối với hắn đều rất tốt.
Mạnh Khinh Lan nghe vậy lập tức thấp giọng kinh hô, một mặt lo lắng.
Ta nói Mạnh Khinh Lan, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì sao?
Sẽ không là thích Tần tiến sĩ a?
Hà Nhã Tình thấy Mạnh Khinh Lan một mặt lo lắng bộ dáng, ngược lại vẻ mặt mập mờ lên.
Đi đi, cái gì có thích hay không?
Không phải có một câu gọi hiểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu sao?
Tần tiến sĩ không chỉ có dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm cũng chính, thân là một vị nữ sinh thưởng thức thích hắn không phải rất bình thường sao?
Mạnh Khinh Lan bạch nhắn nói.
Khanh khách, cái này hiểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu, đổi được ta rất thế.
Hà Nhã Tình nghe vậy cười nói.
Được rồi, nói chính sự đâu?
Ngươi nói Tần tiến sĩ cùng Ngụy tiến sĩ bất thường, hắn sẽ không lô a?
Ta một đoạn thời gian trước trong lúc vô tình nghe người ta nói đến, lấy Tần tiến sĩ học thuật trình độ, lúc đầu hơn nửa năm liền có thể tốt nghiệp, kết quả bởi vì tính cách của hắn, chọc giận Thiệu giáo sư, dẫn đến còn muốn tiếp tục học một năm tiến sĩ. Lần này cần là lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, sẽ không lại muốn bị kéo dài muộn một năm a.
Vậy liền phiền phức lớn rồi.
Mạnh Khinh Lan lại khôi phục một mặt gánh tâm.
Cái này ta cũng không biết, mà lại chúng ta lo lắng cũng vô dụng thôi.
Hà Nhã Tình cười khổ nói, trong lúc bất chi bất giác trên mặt cũng viết đầy vẻ lo lắng.
Đúng vậy a, chúng ta lo lắng cũng vô dụng.
Thực tế bên trên, Tần tiến sĩ trừ biểu tình lạnh một chút, ở chung xuống tới, người kỳ thật thật rất tốt, làm việc tình cũng nghiêm túc, vì cái gì rất nhiều người liền thích xem mặt ngoài đâu.
Mạnh Khinh Lan một mặt tức giận bất bình nói.
Không đàm luận những chuyện này, trước tiên đem dụng cụ thêm nhiệt lên.
Hà Nhã Tình nói.
Tần Chính Phàm trong phòng làm việc sửa sang lại một phen tư liệu, liền đứng dậy đi phòng thí nghiệm.
Tiến phòng thí nghiệm, Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người nhìn cảm xúc đều có chút xa xút, trong lòng không khỏi âm thầm có chút nổi nóng vừa rồi Ngụy Thừa Duệ thái độ đối với các nàng, do dự lấy, chủ động mở miệng nói, không cần có gánh nặng trong lòng, các ngươi hiện tại là theo chân ta làm thí nghiệm, cùng Ngụy tiến sĩ không có quan hệ gì, hắn không quản được các ngươi.
Chúng ta không phải lo lắng cái này, chúng ta là có chút lo lắng ngươi.
Tần tiến sĩ, ngươi về sau có thể hay không học nhiều cười cười, tại Thiệu giáo sư còn có học viện trước mặt lãnh đạo nói nhiều chút dễ nghe lời nói, bằng không ngươi về sau sẽ rất thua thiệt.
Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thấy Tần Chính Phàm quan tâm các nàng, không khỏi trong lòng nóng lên, bật thốt lên nói.
Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai vị thực tập sinh nguyên lai là lo lắng cho mình, không chỉ có lo lắng cho mình, vậy mà còn ngược lại khuyên từ bản thân vị này nghiên cứu sinh tiến sĩ, dạy mình làm sao cách đối nhân xử thế. Không khỏi vô cùng bất ngờ cùng dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng lặng yên nổi lên một tia khó mà nói rõ ràng ấm áp cảm giác.
Đây chính là sinh hoạt, có Ngụy Thừa Duệ loại này kiêu ngạo, thích dẫm lên người khác tới khoe khoang chính mình ưu việt, cũng có Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thiện lương như vậy, tư tưởng thuần phát nữ sinh.
Cảm ơn các ngươi, ta sẽ tận lực.
Rất nhanh, Tần Chính Phàm vẻ mặt thành thật trả lời.
Thấy Tần Chính Phàm vẻ mặt thành thật trả lời, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đã là mở tâm lại có chút xấu hổ.
Dù sao Tần Chính Phàm là tiến sĩ, nói đến hiện tại vẫn là lão sư của các nàng, nhất thời xúc động phía dưới, các nàng ngược lại giáo dục lên lão sư tới. Còn không có đi vào xã hội sinh viên, tư tưởng bên trên chúng quy vẫn là lệch đơn giản thuần phát.
Một phen nói ra về sau,
Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình rất nhanh liền đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng lo lắng ném ra sau đầu, thí nghiệm chuẩn bị kết thúc lúc, hai người nhớ tới chờ chút muốn cùng Soái Khí Tần tiến sĩ cùng đi ăn cơm chiều, liền có chút tâm viên ý mã, liên tiếp hướng Tần Chính Phàm nhìn lại. Mặt ta bên trên mọc hoa rồi sao? Tần Chính Phàm thấy hai người liên tiếp nhìn mình, cười trêu chọc nói. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó hướng hắn làm cái mặt quỷ nói, Tần tiến sĩ, ngươi sẽ không quên buổi tối sự tình à? Nói đến ta năm nay mới 23 tuổi, ngươi nhìn ta giống như là cái dễ quên người sao? Tần Chính Phàm giờ mới hiểu được tới, hai người vì cái gì liên tiếp nhìn mình, không khỏi dở khóc dở cười nói. Hoa, Tần tiến sĩ ngươi không nói, chúng ta đều suýt nữa quên mất người theo chúng ta vẫn là cùng tuổi. Thế nhưng là ngươi đã lập tức sẽ tiến sĩ tốt nghiệp, mà chúng ta thì là khoa chính quy tốt nghiệp, người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy, đầu óc ngươi là thế nào lớn lên nha? Tần Chính Phàm tiểu nói này, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh cái này mới đột nhiên nhớ tới bởi vì hắn là tiến sĩ, lại là chỉ đạo các nàng làm thí nghiệm lao sư, đến mức các nàng đều quên hắn kỳ thật cùng với các nàng là đồng dạng tuổi tác. Đúng rồi, buổi tối các ngươi muốn đi nơi nào ăn, trong trường ra ngoài trường tùy cho các ngươi chọn, xem như ta khao các ngươi những ngày này vất vả làm việc. Tần Chính Phàm thấy hai người khen đầu hắn dưa thông minh, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hoa, ra ngoài trường cũng có thể sao? Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh hai mắt đột nhiên sáng lên. Có thể, muốn đi nơi nào ăn, tùy cho các ngươi chọn. Tần Chính Phàm gật đầu nói. Nói đùa, hắn hiện tại thế nhưng là chục triệu phu ông, chân chính kẻ có tiền, Ngụy Thừa Duệ nhà mặc dù có chút tiền, nhiều lắm là cũng liền mấy triệu mà thôi, cùng hắn đều căn bản không so được. Thật sao? Vậy ta muốn đi Vân Nguyệt Hồ một bên nhìn hồ xoay tròn phòng ăn. Hà Nhã Tỉnh bật thốt lên nói. Nhìn hồ xoay tròn phòng ăn lâm hồ mà xây, thanh u điềm tĩnh. Bằng cửa sổ trông về phía xa, có thể tận ôm Vân Nguyệt Hồ phong quang, là Sở An thành phố tiếng tăm cao nhất phòng ăn, đương nhiên giá cả cũng là cao đến dọa người. Tần Chính Phàm thấy Hà Nhã Tình bật thốt lên chính là nhìn hồ xoay tròn phong ăn, không khỏi nao nao, nhưng đại trượng phu một lời đã ra xe tứ mã khó đuổi theo, vừa rồi như là đã đem lời thả ra, Tần Chính Phàm tự nhiên không tốt lại đổi ý, lại nói hắn hiện tại tài đại khí thô, đừng nói nhìn hồ xoay tròn phong ăn, coi như đằng vân câu lạc bộ, hắn đều mời được, cho nên rất nhanh liền gật đầu nói. Được, không có vấn đề. Chương 97, là kia tiểu tử. A, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình không nghĩ tới Tần Chính Phàm còn thật đáp ứng, không khỏi mắt tròn váng. Bất quá rất nhanh, hai người liền kịp phản ứng, vội vàng khoát tay nói, Tần tiến sĩ, chúng ta nói đùa, tùy tiện đi ra ngoài trường tìm một nhà hàng là được rồi. Tần Chính Phàm đương nhiên không muốn bại lộ chính mình kẻ có tiền thân phận, thấy hai người đổi giọng, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy các ngươi nói đi. Nếu không, chúng ta cưỡi xe đạp đi bờ sông hóng mát, sau đó cũng tại bờ sông ăn chút đồ nướng. Hai người nghe vậy nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Đề nghị này không tệ. Tần Chính Phàm gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, ba người kết thúc cùng ngày thí nghiệm, sau đó thu thập một phen về sau, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình một trái một phải vây quanh Tần Chính Phàm rời đi phòng thí nghiệm. Lúc này, những người khác cũng đều không khác mấy đất liền lần lượt tiếp theo rời đi phòng thí nghiệm cùng phòng làm việc. Bọn hắn thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình một trái một phải vây quanh Tần Chính Phàm rời đi, kém chút trong mắt đều trợn tròn. Tần tiến sĩ không phải vẫn luôn là độc hành hiệp sao? Hôm nay làm sao trái ôm phải ấp? Ngụy Thừa Duệ đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy dưới lầu Tần Chính Phàm cùng Mạnh Khinh Lan còn có Hà Nhã Tình ba người song song cưỡi xe đạp hướng cửa trường học cưỡi đi, Tần Chính Phàm ở giữa. Tràn đầy thanh xuân khí tức bóng lưng, giờ khắc này tựa hồ tràn đầy trào phúng mùi vị. Ngụy tiến sĩ, chúng ta cái gì thời gian xuất phát ta? Tiểu tiên cùng tiểu thôi sớm liền thu thập xong bàn làm việc, chờ lấy nhân sinh lần thứ nhất ngồi tư ra xe con đi bờ sông hóng mát, nhưng đợi nửa ngày Ngụy Thừa Duệ đều không có nhấc lên, đành phải chủ động thúc giục nói. Ngụy Thừa Duệ cái kia có tâm tư bồi một cái nam sinh cùng một vị tướng mạo dáng người đều trung đẳng lệch hạ nữ sinh hóng mát, trước đó nói như vậy, đơn giản chính là vì tại Tần Chính Phàm trước mặt khoe khoang, cố ý kích thích rèm pha hắn mà thôi. Nhất là hiện tại, nhìn xem Tần Chính Phàm một trái một phải hai vị nữ sinh che chở rời đi học viện cao úc, Ngụy Thừa Duệ trong lòng là phá lệ khó chịu, phảng phất bị Tần Chính Phàm trái phải tát hai bàn tay giống như. Cho nên tiểu thôi cùng tiểu tiền lúc này vậy mà còn thúc giục hắn, lập tức một trận không kiên nhẫn, theo tay cầm lên bàn bên trên chìa khóa cùng laptop bao, nhàn nhạt nói, à, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có sự tình khác muốn xử lý, hôm khác đi. Nói xong, Ngụy Thừa Duệ nên ngang rời đi, lưu lại tiểu tiền cùng tiểu thôi hai người một mặt một bước. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngụy tiến sĩ tại sao có thể dạng này a? Nói xong cùng một chỗ hóng mát ăn đồ nướng, hiện tại đột nhiên lại không đi, đây coi là cái gì? một điểm nam nhân phong độ đều không có. Tiểu Thôi một mặt ủy khuất cùng tức giận nói. Phong độ cái rắm, có dạng này chơi người sao? Hắn coi chúng ta là thành cái gì rồi? Không phải liền là trong nhà có cái làm quan lão ba, có tiền lão mụ sao? Rất đáng gờm sao? Tiểu Tiên nhịn không được mắng nói. Được rồi, Tiền Hạo ngươi đừng nói lung tung, vạn nhất bị người khác nghe được sẽ không tốt. Tiểu Thôi thấy Tiền Hạo lời gì đều mắng ra, không khỏi giật nảy mình, vội vàng nói. Biết, ta cũng là bị hắn giận đến. Không thể đi sớm điểm nói, làm gì chơi chúng ta. Đặc biệt sao, không cũng là bởi vì chúng ta chỉ là thạc sĩ, trong nhà cũng không có bối cảnh gì sao. Tiền Hạo một hơi vẫn như cũ có chút khó mà nuốt xuống. Tần Chính Phàm ba người tự nhiên không biết Ngụy Thừa Duệ người này nhân phẩm kém như vậy, vậy mà lâm thời thả Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai vị thạc sĩ bổ câu. Ba người bọn họ đón giáng chiều, cưới xe đạp, một đường hướng nhìn giang đường mà đi. Trạng vạng tối hạ gió lay động sợi tóc của bọn họ, thanh xuân bay lên. Tần Chính Phàm đã không nhớ nổi, cái gì thời gian hắn đã từng cùng người đồng lứa như thế cùng một chỗ cưới xe mà đi, cười cười nói nói. Mặc dù Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình cũng không phải là cái gì xinh đẹp nữ sinh, nhưng có các nàng tương bồi, Tần Chính Phàm lần thứ nhất có một loại thả chính mình cảm giác, mới phát hiện nguyên lai mình kỳ thật vẫn chỉ là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, chính mình những năm này sống được thực tại quá cực khổ, quá kiềm chế, quá quái gở. Tần Chính Phàm nhìn xem sắc trời dần dần tối xuống, từng chiếc đèn đường theo thứ tự sáng lên, nổi bật Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình càng phát ra thanh xuân bay lên, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây mới là sinh hoạt. Vùng ven sông đường lớn cách Nam Giang Đại học có chút xa. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người cưỡi xe không nhanh, chờ bọn hắn cưỡi đến vùng ven sông đường lớn lúc, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Vùng ven sông đường lớn, kim ngọc hộp đêm. Một gian lớn trong bao xương, nam nam nữ nữ lung tung ôm nhau, tràng diện không chịu nổi. Đã ở vào hiền giả thời gian vạn hòa thạc đẩy ra tả hữu quấn quanh lấy hắn, quần áo không chỉnh tề, xuân quang đại tiết hai vị yêu diệm nữ tử, kéo bên trên quần khoa kéo. Mặt âm trầm đi đến mặt giang to lớn cửa sổ sắt đất trước. Mặt của hắn bên trên còn lờ mờ giữ lại vài miếng bầm đen, đây là tối hôm qua đồ hồn đánh, đến bây giờ còn chưa toàn bộ biến mất. Tưởng tượng lên chuyện tối ngày hôm qua, vạn hòa thạc trong lòng liền ứa ra lửa. Hắn ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, lại bởi vì thiên phú dị bẩm, là gia tộc mấy vị cùng thế hệ bên trong một vị duy nhất thành công trở thành huyền môn thuật sĩ từ đệ, cho nên phá lệ thụ gia tộc coi trọng, chưa từng nhận qua bực này ủy khuất. Nhưng lại sinh đánh hắn chính là đồ hồn. Cho hắn gan to hơn nữa cũng không dám tìm cái này nổi danh lao ác ôn tính sổ sách. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái này một hơi kìm nén đến hắn phá lệ khó chịu. Tối hôm qua hắn tìm nữ nhân phát tiết một trận, đêm nay lại phát tiết một trận, nhưng trong lòng cái này một ngụm hỏa khí vẫn là không cách nào xuống dưới. Vạn Hoa Thạc mặt âm trầm quan sát phía dưới, đột nhiên nhìn đến phía dưới đường cái bên trên có một đạo thân ảnh quen thuộc chính cưỡi xe đạp, một trái một phải còn có hai cái nữ hải tử sóng vai mà cưỡi. Đặc biệt sao, là kia tiểu tử. Vạn Hòa Thạc hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Lao tử đang lo không chỗ phát tiết cố này tà hỏa, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Theo sát lấy Vạn Hòa Thạc vốn là mặt âm trầm lộ ra giữ tợn cười lạnh. Cười lạnh, Vạn Hòa Thạc quay người xông một vị dáng người phá lệ khôi ngô, chính trai ôm phải ấp, chơi đến quên cả trời đất một vị nam tử, gọi nói, A Biu, đừng đùa, nhanh tới đây cho lão tử. Được rồi, Vạn thiếu. Được xưng là A Biu nam tử khôi ngô có chút không cam lòng đẩy ra nữ nhân bên cạnh. Sự tình gì Vạn thiếu? A Biu bước nhanh đi đến Vạn Hòa Thạc một bên trên, hỏi. Nhìn thấy tên kia sao? Bên người có hai cái cô nàng ra hỏa. Gọi mấy người đem bọn hắn cho lão tử bắt tới. Được rồi, trực tiếp gọi mấy người hung hăng đánh cho hắn một trận. Vạn Hòa Thạc chỉ chính từ từ đi xa Tần Chính Phàm bóng lưng, nói. Đối với đồ hồn, Vạn Hòa Thạc vẫn là có chút tâm lý âm ảnh, để phòng việc này sẽ chọc cho đến đồ hồn, cuối cùng vẫn là không muốn lộ diện. Gia hỏa này ai nha? Cưới một cỗ phá xe đạp vậy mà cũng dám đắc tội Vạn thiếu. A Biu bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Ít lại nhải, nhanh cho lão tử tìm mấy người đi hung hăng đánh cho hắn một trận, không cần làm ra mạng người là được rồi. Vạn Hòa Thạc mắt lộ ra hung quang nói. A Biu thấy thế trong đầu run lên, vội vàng nghiêm mặt nói, vâng, Vạn thiếu. Nói xong, A Biu quay người, theo tay cầm lên một cái gối dựa, đối với mấy cái chính tại chơi đến quên cả trời đất người trẻ tuổi vào đầu liền vùng đánh qua đi, mắng nết nói, ngoa tào. Cả ngày chỉ biết chơi, đều đặc biệt sao cho lão tử lên, làm việc đi. Rất nhanh A Biu mang theo mấy người trẻ tuổi ra bao xương. Vạn Hòa Thạc do dự lấy, cũng đi theo ra bao xương. Không tận mắt thấy Tần Chính Phàm bị thu thập, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không thống khoái. Chương 98, nửa đường vòng đây. Vùng ven sông đường lớn là cái này 1-2 năm mới bắt đầu phát triển mạnh, cho nên vùng ven sông bên đường lớn bên trên có thật nhiều chính đang kiến thiết, còn chưa hoàn thành cao lầu cao ốc. Lúc này đã là buổi tối, những này đang kiến thiết công trường đều đã đình công. Đèn đường mở vàng bên dưới, những này đoạn đường rất ít người đi, chỉ có đại đạo bên trên từng chiếc xe lao vùn vụt mà qua. Tận lực dựa vào bên lề đường kỵ hành, nhìn xem rộng rãi đại đạo bên trên, từng chiếc xe con từ bên cạnh mình lao vùn vụt mà qua, có một lần còn chứng kiến một cỗ xe mở mui bảo trì xe thể thao. Xe thể thao bên trên một cái mập mạp dầu mỡ đại thúc một tay cầm tay lái, một tay ôm lấy một vị mặc hở hang thanh xuân nữ tử. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nhìn xem bảo trì xe thể thao lao vùn vụt mà qua, trong lòng không khỏi đại phát cảm khái. Có tiền chính là không giống nhau, tùy tiện lớn lên thành hình dáng ra sao, cái gì tuổi tác, bên người cũng không thiếu nữ nhân, nếu là Tần tiến sĩ cũng có tiền như vậy, còn đến mức nào, Ngụy tiến sĩ cùng hắn so sánh lại tính cái gì. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình chính đại phát cảm khái thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến ầm ầm xe gắn máy tiếng motor, từng đạo chói mắt đèn xe từ các nàng đằng sau chiếu xạ qua đến, đem các nàng trước mặt con đường đều chiếu một mảnh sáng như tuyết. Lúc này, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh vô ý thức quay đầu hướng về sau mặt nhìn một cái, chỉ thấy có 8-9 chiếc hạng nặng xe gắn máy từ phía sau gào thét mà đến, liền giống một cỗ dòng lũ sắt thép. Mỗi một chiếc xe gắn máy bên trên đều ngồi một vị mặc bó sát người lương tâm, thêu lên cơ thịt cùng hình xăm nam tử. Tại ven đường kỵ hành người, từng cái vô ý thức chậm lại tốc độ, thậm chí có ít người dứt khoát sang bên ngừng lại, tựa hồ sợ va chạm xe gắn máy đội, thẳng đợi đến xe gắn máy từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, mới thở dài một hơi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình biểu hiện cũng kém không nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua về sau liền bận bịu quay đầu đi, tim đập rộn lên, xe đạp càng dựa vào ven đường kỵ hành. Nhưng là cái này thế gian sự tình, tựa hồ có khi càng sợ sự tình gì, sự tình liền hẹn hò tìm bên trên ngươi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đã tận lực dựa vào ven đường kỵ hành, kết quả sau lưng xe gắn máy đội ầm ầm từ các nàng bên người gào thét mà qua, sau đó liền tại ngựa giữa đường, đột nhiên một cái xinh đẹp vùng thân, cản tại trước mặt bọn hắn, chói mắt đèn xe đối với Tần Chính Phàm ba người tùy ý khoa trương chiếu. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình vẫn chỉ là hai cái học sinh, hơn nữa còn là nữ học sinh, nơi nào thấy qua bực này tư thế, dọa phải tự hành lái xe đem đều kém chút không nắm vững, nhất là lá gan lệch nhỏ một chút Mạnh Khinh Lan một cái bối rối. Đầu xe bỗng nhiên uốn éo, cả người lẫn xe liền muốn lật xuống tới. Tần Chính Phàm thấy thế liền vội vươn tay, bắt lấy tay lái của nàng tay, Mạnh Khinh Lan cái này mới không có lật xe. Đoạn này đường vừa lúc là công trường, đường cái bên trên không có cái gì người đi đường, trừ lao vùn vụt mà qua ô tô chính là thưa thớt mấy cỗ xe đạp. Đằng sau cưới xe người thấy tình thế không đúng, lập tức quay đầu, có chút gan lớn một điểm hoành băng qua đường, nghịch hành một đoạn đường, vượt qua xe gắn máy đội về sau. Sau đó mới lần nữa hoành băng qua đường, thuận theo con đường ban đầu kỵ hành. Tần tiến sĩ, chúng ta quay đầu đi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lúc này đã dừng xe tử, tái nhợt nghiêm mặt nhỏ giọng nói với Tần Chính Phàm. Chỉ là Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, xe gắn máy đội đã tạo thành một vòng tròn, đem bọn hắn vây lại. Lúc này coi như Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lại không có kinh nghiệm xã hội, cũng biết đám người này là hướng về phía chính mình ba người mà tới, lập tức dọa đến mặt như màu đất. Răng trên răng dưới răng run lên, bảng quang bên trong trận trận buồn đi tiểu. Hai người vô ý thức bắt lấy Tần Chính Phàm vào áo. Dù sao Tần Chính Phàm là nam sinh, mà lại tại trong lòng các nàng cũng là lao sư của các nàng. Tại nguy hiểm trước mặt, hắn tự nhiên mà vậy thành các nàng dựa vào. Thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình dọa đến quá sức, Tần Chính Phàm sắc mặt trong lúc bất chi bất giác gâm lạnh xuống, hai mắt lạnh lùng đảo qua mũ xe máy. Không phải đâu, Bưu ca, liền tên tiểu bạch kiểm này. Chỗ nào cần chúng ta cái này nhiều người xuất động a, ta một người là có thể đem hắn đánh tìm không thấy Nam Bắc. Ngược lại là hai cô nàng này, nhìn rất thanh thuần, nếu là hảo hảo điều giáo một phen, chật chược, hẳn là có một phong vị khác. Một vị giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật nam tử, từ phía sau xe rút ra một cây ống thép, một cái tiêu sái xoay người, xuống xe, sau đó một bên dùng trong tay ống thép gõ bàn tay, một bên một đôi mắt sắc mị mị tại Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh thân bên trên qua lại đảo quanh. Về phần Tần Chính Phàm đã sớm bị hắn cho không nhìn thẳng. Bớt nói nhảm, A Nghĩa, Nô Công, các ngươi đừng đặc biệt sao nhìn xem, đều cho lão tử xuống xe, động tác lưu loát một chút, nơi này chính là lớn đường cái. Hình thể phá lệ khôi Nô cường tráng liền giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh A Biu Mắng Niết nói. A Biu Mắng Niết âm thanh còn tại màn đêm bên dưới vang vọng, đột nhiên tất cả mọi người trong mắt đều thẳng. Chỉ thấy cái kia cản tại hai vị nữ sinh trước mặt tiểu bạch kiểm, đột nhiên một cái đi nhanh tiến lên. Nhấc chân đối với cái kia giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật nam tử liền hung hăng đạp đi qua. Ngoa tào. Tóc dài phiêu giật nam tử thấy thế vừa mắng một tiếng, trong tay ống thép còn chưa kịp rơi xuống, vành một tiếng, cả người liền bị đạp cong người lên bay lên. Lại sau đó là một đạo trùng điệp bành một tiếng, cả người ngã đụng vào sau lưng xe gắn máy, sau đó cả người lẫn xe đều ngã ngửa trên mặt đất bên trên, nửa ngày đều không đứng dậy được. Thiên địa tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liên liên lao vùn vụt mà qua ô tô thanh âm tựa hồ đột nhiên trở nên phi thường xa xôi. Ai có thể nghĩ tới, một vị nhìn tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, lại có như thế nhanh ra chân tốc độ cùng kinh khủng lực lượng. Một cước vậy mà có thể đem một vị trí ít 130-140 cân tóc dài nam tử cả người cho đá bay. Đặc biệt sao nhìn nhầm. Chắc không được dám chọc Văn Thiếu. A Bưu mắng một câu, sau đó ngao ôm một tiếng quái khiếu, từ sau xe rút ra một cây ống thép, một tay nắm lấy tay lái tay, một tay nắm lấy ống thép trên mặt đất bên trên kéo đi, ống thép cùng mặt đất ma sát, phát ra chói hai thanh âm cùng tóe lên một điểm điểm hỏa tinh. Cái khác lúc đầu chuẩn bị xuống xe mũ xe máy thấy thế cũng đều không có lại xuống xe. Hoặc A Bưu đồng dạng rút ra ống thép trên mặt đất bên trên kéo đi, vòng quanh Tần Chính Phàm xoay quanh vòng. Bọn hắn thường xuyên cùng người đánh nhau, còn đều là có chút nhãn lực, vừa rồi Tần Chính Phàm một cước kia, nhìn đơn giản thô bạo, nhưng tuyệt đối nổi danh đường. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh thấy từng chiếc hạng nặng xe gắn máy phát ra tiếng oanh minh vây quanh ba người bọn họ chuyển, thỉnh thoảng còn truyền đến A Bưu đám người tiếng quái khiếu, dọa được hai người bọn họ phát run được càng phát ra lực lượng. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta, chúng ta. Hắc hắc. Cô nàng, chúng ta không có làm gì sao, chỉ là nhìn ra hỏa này một kéo hai khó chịu, cho nên nghĩ đánh cho hắn một trận. Đương nhiên nếu như các ngươi lên đường lời nói, chịu để chúng ta thoải mái một chút, chúng ta là có thể cân nhắc thả tên tiểu bạch kiểm này một ngựa. Một vị lỗ thai đánh lấy khoa trương đông thai ra hỏa một mặt phách lối dâm đãng kêu gào nói. Muốn chết. Tần Chính Phàm rốt cục bị triệt để câu nổi lên lửa giận, tay hướng túi sờ một cái, lấy ra một cái tiền xu đến, đối với cái kia miệng đầy thô tục ra hỏa bấm tay gậy đi qua. Chương 99, Vạn Thiếu cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Cong. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo ngân quang tại mở nhạt ánh đèn bên dưới lóe lên. A. Đầu Đinh Nam một tiếng hét thảm, liền người mang theo xe ngửa ra sau ngược lại. A Bưu đám người thấy thế vô ý thức dừng lại xe gắn máy, sau đó nhao nhao hướng Đông Thai Nam nhìn lại, chỉ thấy hắn ngửa mặt ngã xuống, cái trán bên trên máu tươi chảy ròng, thình lình dựng đứng cắm một cái tiền xu. A Bưu đám người thấy thế toàn thân cũng không khỏi dùng mình một cái, mồ hôi lạnh trên trán trong lúc bất chi bất giác như mưa mà hạ. Nếu như nói vừa rồi một cước kia, chỉ có thể thuyết minh Tần Chính Phàm ra chân tốc độ nhanh, sức lực lớn, nhưng tính không được lạ thường, A Bưu cho là mình cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng hiện tại chiêu này, theo chỉ bắn ra, vậy mà chính giữa mi tâm, mà lại còn trực tiếp đánh tan, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ dọa người võ nghệ, căn bản không phải bằng man lực có thể làm được. Gia hỏa này là cao thủ. Trực tiếp lái xe xông đi lên. Rất nhanh A Bưu liền lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, kêu một tiếng, liền đột nhiên phát động xe gắn máy, giơ ống thép, đối với Tần Chính Phàm vọt lên đi qua. A. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh thấy chí ít trọng 6-700 cân hạng nặng xe gắn máy liền giống một sắt thép quái vật đối với Tần Chính Phàm thẳng tắp vọt tới, không khỏi dọa đến nhắm mắt lại, âm thanh kêu lên. Cút. Tần Chính Phàm thấy thế trong mắt hàn mang tăng vọt, trực tiếp nên đón, một cái bên cạnh chân. Bành. Một tiếng vang thật lớn, A Bưu tính cả hạng nặng xe gắn máy trực tiếp bị một cước bị đá thẳng tắp di động 3-4 mét, sau đó lại bành một tiếng đụng chắp sau lưng đến không kịp trốn tránh xe gắn máy. Hai chiếc xe gắn máy mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó ầm vang ngã xuống đất, xe bên trên hai người cũng bị trùng điệp đè ở phía dưới, hai cái bắp đùi máu thịt bé bét. A, chân của ta gãy mất, ta chân gãy rồi. A Bưu kêu lên. Cái khác đột nhiên phát động xe gắn máy, chuẩn bị xông lên xe gắn máy thấy thế không khỏi dọa đến toàn đều sắc mặt trắng bệch. Hai chân như nhũn ra. Liên tại cái khác xe gắn máy dọa đến hai chân như nhũn ra thời khắc, Tần Chính Phàm đã một cái phi thân lên, sau đó một cái không trung liên hoàn quét chân. Bành bành bành. Từng cái mũ xe máy nhao nhao bị quét ngang rơi xuống đất, có chút ngực sụp đổ xuống, có chút nửa bên mặt xương cùng màn thầu đồng dạng, méo cả miệng. Tiếp lấy, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh chậm rãi mở mắt. Sau đó trong mắt đột nhiên trợn tròn. Tiếp theo chính là Azit lên một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thụ thương không phải Tần tiến sĩ, mà là đám kia nhìn rất khủng bố mũ xe máy. Hơn 10 mét có hơn, một cô bảo lúc trong xe Việt dã. Đang chuẩn bị nhìn một trận kịch hay trình diễn vạn hòa thạc, nhìn lấy một màn trước mắt. Nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Ngoa tào. Một hồi lâu, vạn hòa thạc mới mãnh giật mình tỉnh lại, la mắng một câu, sau đó tranh thủ thời gian phát động xe. Nói đùa. Hắn mặc dù là huyền môn thuật sĩ, nhưng lấy Tần Chính Phàm bực này kinh khủng thân thủ. Liền hắn chút bản linh ấy, chỉ sợ còn không có thi triển ra pháp thuật, liền đã trực tiếp bị co. Cái này thời gian, tự nhiên là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Về phần A Bưu đám người, đương nhiên chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Cùng lắm thì sau đó nhiều cho ít tiền. Vạn Hòa Thạc phát động xe, vừa mới cất bước. Còn chưa kịp lách qua ngựa trên đường xe gắn máy, chỉ thấy cái kia kinh khủng tiểu bạch kiểm đột nhiên xoay người từ trên mặt đất nhặt lên hai cây ống thép. Lại sau đó đối với xe của hắn liền trực tiếp ném tới. Ngoa tào. Vạn Hòa Thạc thấy thế trừng lớn hoảng sợ hai mắt, vội vàng đánh tay lái. Chân bên trên cũng đạp mạnh chân ga. Muốn né tránh đập tới hai cây ống thép. Bang. Bang. Hai tiếng nổ mạnh. Hai cây ống thép trực tiếp nhập vào lốp xe. Lốp xe bạo phá, Vạn Hòa Thạc một cái khống chế không nổi, xe đụng phải đường biên vỉa hè, sau đó lật nghiêng ở nơi đó. Lúc đầu còn ai ai hừ hừ kêu đau A Bưu đám người thấy cảnh này, đều quên đau đau nhức, trong mắt từng cái đều trợn thật lớn, nhìn Tần Chính Phàm liền giống nhìn đến từ địa ngục các ma đồng dạng. Ngoa tào, Vạn thiếu chiêu này gây chính là cái gì tên biến thái a, quả thực so trong phim ảnh diễn võ lâm cao thủ còn có thể đánh a. Lúc này đặc biệt sao bị hắn lừa thảm rồi. Tại A Bưu đám người từng cái hoảng sợ và phần, liên tục mắng ngọa tào lúc, Vạn Hòa Thạc trong lòng kỳ thật so A Bưu đám người còn muốn ngọa tào. Hắn nguyên cho rằng đồ hồn không dễ trọc, cho nên quả hồng chọn mềm đến bóp, kết quả mới biết, tương đối đồ hồn mà nói, tên tiểu bạch kiểm này mới thật sự là khủng bố nhân vật. Đến lúc này, Vạn Hòa Thạc thậm chí đều có chút hoài nghi, cái kia đồ hồn đột nhiên biến thành Hoàng Hải Diễm Tùy Tùng có phải hay không cũng là bởi vì gia hỏa này nguyên nhân. Nếu như là, cái thứ này liền càng đáng sợ. Bất quá bất kể có phải hay không là, lúc này Vạn Hòa Thạc đã tới không kịp suy nghĩ sâu xa, đã bỗng nhiên đẩy ra lật nghiêng xe cửa xe, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem chính từng bước một hướng hắn đi tới Tần Chính Phàm, thanh âm phát run nói, ngươi làm gì sao? Ngươi biết hay không vô duyên vô cớ đổ nhào xe của ta là muốn bồi thường, là phạm pháp. Vạn thiếu cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi không nên chọc ta, nhất là ngay trước mặt học trò ta. Tần Chính Phàm mặt lạnh lấy. Tiếp tục từng bước một hướng hắn đi đến. Lúc đầu Tần Chính Phàm là không nguyện ý bạo lực như vậy, xuất thủ cũng không muốn ác như vậy. Nhưng Vạn Hòa Thạc lần này để sự tình liên lụy đến Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người trên người, nếu không phải hắn có chút bản lĩnh, Tần Chính Phàm không dám tưởng tượng là hậu quả gì, cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm mới phá lệ phẫn nộ. "Tốt, lần này coi như ta nhận thua, ta cho ngươi tiền." Vạn Hòa Thạc nhận sợ nói. "Tiền? Ngươi cho là có tiền ghê gớm sao?" Tần Chính Phàm cười lạnh nói. Đặc biệt sao, ngươi cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Vạn Hòa Thạc thấy Tần Chính Phàm không lên đường, đột nhiên sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn, một mực thả tại sau lưng hai tay đột nhiên chuyển đến trước người, đông nhiên nhất trà sát. Một điểm quỷ dị ánh sáng trong đêm tối chợt lóe lên, hóa thành từng cây nhỏ bé không thể nhận ra sợi tơ, kết thành một cái lưới lớn đối với Tần Chính Phàm vào đầu chúng tới. Nguyên lai, Vạn Hòa Thạc ý thức được tình thế không đúng. Lúc xuống xe đã đem một tấm gia tộc cho hắn dùng để bảo mệnh, dùng, vô cùng chân quý phù lục cho nắm ở trong tay. Vừa rồi hắn cùng Tần Chính Phàm đối thoại lúc, đã lặng yên đang thúc giục động tờ phù lục này. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Bất quá đã ngươi đã thi triển, vậy cũng không oán ta được hạ nặng tay. Tần Chính Phàm cười lạnh, tay nâng trường đao, đối với vào đầu rơi xuống gần như vô hình lưới lớn cách không chém vào mà đi. Theo trường đao bổ ra, một đạo vô hình mà lăng lệ lực lượng từ trường trong đao xông ra. Như là một thanh sắc bén đao, phá không mà đi, mang theo trận trận lạnh lùng hàn phong. Tê lạc. Một đạo phi thường thanh âm rất nhỏ tại màn đêm hạ vang lên, theo sát lấy trống rỗng lên một trận gào thét mà qua cuồng phong, cuốn lên dưới đất lá rụng cùng cát bụi. Vạn Hòa Thạc trong mắt đống nhiên trợn tròn, xuyên suốt ra vô cùng ánh mắt hoảng sợ. Người khác tại đêm tối bên dưới cách nhất định khoảng cách, căn bản không phát hiện được cái kia gần như vô hình lưới lớn, nhưng cái này lưới tơ là hắn thôi động bảo mệnh phụ lục giải ra, hắn nhìn chằm chằm. Tự nhiên có thể nhìn thấy. Hắn thấy được theo Tần Chính Phàm một cái trường đao cách không bổ tới, hắn giải ra cái lưới kia như là đậu hũ trực tiếp từ giữa đó bị chém thành hai khúc, sau đó hóa thành điểm điểm năng lượng hướng bốn phía sông tàn mát. Vạn Hòa Thạc còn không có từ trước mắt kinh dị một màn lấy lại tinh thần thời khắc, hắn cảm thấy cái kia nói vô cùng lăng lệ lực lượng bổ ra lưới tơ về sau, thình lình thẳng tắp đối với hắn bụng dưới đan điền nơi đan điền mà tới. Không. Vạn Hòa Thạc đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng phía trước chỉ là từng bước một hướng hắn đến gần Tần Chính Phàm, hắn lại như là gặp quỷ giống nhau âm thanh kêu lên, lộn nhào muốn trốn. Đêm tối bên dưới, Vạn Hòa Thạc tiếng thét chói tai, còn có cái kia vô cùng khoa trương kinh hoàng, tại đêm tối hạ cấp người một loại phá lệ quỷ dị làm người ta sợ hãi cảm giác. Đã muộn. Tần Chính Phàm lạnh giọng nói. Trường đao lần nữa cách không vạch một cái. Không. Vạn Hòa Thạc lần nữa thét lên, nhưng lần này hắn không cách nào lại tránh né. Một đạo lăng lệ khí kình liền như là một thanh băng lạnh băng đao đâm vào đan điền của hắn. Vạn Hòa Thạc toàn thân run lập cập, cả người vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, phảng phất hắn là một vị đến từ địa ngục tử thần.
Ngươi phế đi ta, ngươi phế đi ta.
Vạn Hòa Thạc miệng bên trong thì thào nói, quả thực không thể tin được, đã từng hắn lấy làm tự hào thân phận như vậy theo gió mà qua. Hiện tại, hắn đã không còn là một vị huyền môn thuật sĩ, mà là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn con em nhà giàu.
Không, ta hiện tại liền gọi điện thoại, cho phụ thân ta, hắn sẽ gọi điện thoại cho Dương Cục trưởng. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi ác ma này, ngươi nhất định phải trả giá giống như ta một cái giá lớn.
Một hồi lâu, Vạn Hòa Thạc đột nhiên thần sắc dữ tợn gào thét.
Thật sao? Ngươi không phải không biết nói quy củ sao?
Ngươi gọi đi, ta ngược lại muốn xem ta muốn bỏ ra cái giá gì.
Tần Chính Phàm cười lạnh nói.
Tần Chính Phàm hiện tại sớm đã không phải là sơ nhập giang hồ chim non, trong hội này quy củ, nên biết hắn đều đã biết. Mặc dù lần này hắn hạ thủ là có chút hung ác, có chút tàn nhẫn, nhưng Vạn Hòa Thạc ngàn vạn lần không nên để chuyện này liên lụy đến người vô tội, hơn nữa còn là không vào xã hội sinh viên, cùng hắn thực tập học sinh. Thậm chí đổi một góc độ bên trên nhìn, nếu như Tần Chính Phàm không có bản lĩnh bằng thân, hắn cùng Mạnh Khinh Lan còn có Hà Nhã Tình kết quả khẳng định phải thảm hại hơn.
Tốt, ngươi chờ.
Vạn Hòa Thạc tay run run vươn vào túi móc điện thoại. Đêm tối bên dưới, một chiếc xe bản dài bản Louis Huyễn Ảnh xe con như là đêm tối hạ cao quý thân sĩ, không vội không chậm đi chạy tại vùng ven sông đại đạo bên trên. Vùng sau xe tổ tường dựa vào tại ra thật chỗ tựa lưng bên trên, hai mắt nhìn qua bên ngoài, trong đầu nghĩ lại đều là hôm nay Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn hướng hắn cáo biệt một màn. Nguyên bản đã khí huyết trở nên rất là suy yếu, cả người đều già nua như là hơn 70 tuổi lão nhân đồ hồn, phảng phất cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, không chỉ có khí huyết trở nên bành trướng như biển, mà lại cả người đều trẻ lại rất nhiều, thậm chí coi như đồ hồn không có thi triển thuật pháp, tổ tường đều có thể trên người hắn ẩn ẩn phát giác được một tia không kém gì hắn linh lực ba động. Cái này thuyết minh, trải qua một đêm kia trọng thương về sau, đồ hồn không chỉ có công lực không có lui bước, ngược lại vọt lên một tầng. Nhưng một năm cận cổ hiếm, lâu dài ngự quỷ tà môn thuật sĩ, tại thụ trọng thương như thế phía dưới, trừ kéo dài hơi tàn, tuyệt không có khả năng xuất hiện như thế hoàn toàn tương phản kết quả. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, nhưng lại để tổ tường không thể không tiếp nhận. Mà trải qua suy tư về sau, tổ tường có thể nghĩ tới duy nhất đầu nguồn, đó chính là Tần Chính Phàm. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, đồ hồn trên người sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mà lại thực lực đại trướng về sau, hắn không chỉ có không có bộc lộ ra kiêu ngạo chút nào chi sắc, ngược lại đối với Hoàng Hải Diễm càng phát ra cung kính, liền giống đã đi theo nàng nhiều năm lão bộc từ đồng dạng. Tần sư đệ thật đúng là thâm bất khả chắc à, may mắn ngày đó ta chân thành cùng hắn kết giao. Nếu không một đêm kia, như cái mông ta hơi ngồi lệch ra một điểm, không chỉ có như vậy cùng chân chính cao nhân bỏ lỡ cơ hội, mà lại hậu quả còn thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, tổ tường trong lòng một trận hoảng sợ cùng may mắn. Lao ra, phía trước giống như xảy ra một chút sự tình. Vị trí lái bên trên, một vị mặc màu xám rộng rãi cân vạt ngắn tay, huyệt thái dương cao cao nhô lên, ánh mắt sắc bén, tinh thần quắc thước, nhìn đại khái 60 tuổi ra mặt nam tử nói. Nam tử tên là Địch Văn, là tổ gia từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, nhìn mới 60 tuổi ra mặt, thực tế bên trên đã là tuổi thất tuần. Hắn so tổ tường lớn hơn 10 tuổi, tổ tường năm nay 60 tuổi. Từ nhỏ, hắn liền cùng tại tổ tường bên người, khi đó hắn xưng hô tổ tường là thiếu gia. Về sau tổ gia lão gia qua đời, tổ tường đương gia về sau, Địch Văn liền đổi giọng xưng hô tổ tường là lao gia. Địch Văn là hợp kình trung thành võ giả, là tổ tường trung nhất tâm người tín nhiệm nhất. Tổ tường tại Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn có được cao như vậy địa vị, trừ tài phú, còn có cá nhân hắn tu vi bên ngoài, cũng cùng Địch Văn có không nhỏ quan hệ. Một vị thải linh tầng 5 huyền môn thuật sĩ, lại thêm lên một vị hợp kình trung thành võ giả, hai người liên thủ, một gần một xa, phối hợp ăn ý, coi như thải linh tầng 7 huyền môn thuật sĩ cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Không chỉ có như thế, Địch Văn người này nhìn khí chất nho nhã, nhưng đối với đắc tội tổ tường người, hắn tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Đã từng có một vị huyền môn thuật sĩ am toán tổ tường trốn xa hải ngoại, Địch Văn đơn thương độc mã liền giết tới hải ngoại, cuối cùng một đao đem hắn đánh chết. Từ đây tất cả mọi người đều biết, đắc tội tổ tường, vậy sẽ phải trước hết nghĩ tốt có hay không có thể ngăn cản được Địch Văn đao. Địch Văn chính là tổ tường trong tay đao, lưới đao chỗ hướng, tất nhiên máu phun ra năm bước, trừ phi tổ tường mở miệng, nếu không không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng.
Nha!
Tổ tường nghe vậy hướng trước mặt nhìn lại. Hắn biết rõ, chuyện bình thường Địch Văn là sẽ không đi chú ý, đừng nói chi là cố ý lên tiếng nhắc nhở chính mình. Cái này xem xét, chỉ thấy đường cái bên trên ngổn ngang lộn xộn ngã lật lấy 9 chiếc ga bác xe gắn máy cùng 9 cái nam tử thân thể cường tráng. Cái kia 9 người nam tử từng cái bị thương, thậm chí có chút thương thế còn không nhẹ. Cho dù lấy tổ tường thân phận cùng tu vi thấy cảnh này đều chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Bất quá khi tổ tường khỏe mắt liếc qua thuận theo cái kia một chỗ xe gắn máy cùng thương binh liếc về một đạo quen thuộc được thân ảnh lúc, toàn thân đều hơi chấn động một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bật thốt lên nói, A Văn, dừng xe. Đúng, lao ra. Địch Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ tổ tường trầm ổn tính cách, mặc dù một màn trước mắt có chút kinh người, nhưng còn không đến mức để hắn thất thố. Phiên bản dài lưu ý huyễn ảnh chậm rãi đỗ tại bên lề đường. Nhìn thấy phiên bản dài lưu ý huyễn ảnh chậm rãi đỗ xuống tới, A Bưu đám người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền giống thấy được cứu tinh đồng dạng, từng cái mặt lộ vẻ kích động. Mà lúc đầu đã lấy điện thoại cầm tay ra Vạn Hòa Thạc nhìn thấy lưu ý huyễn ảnh xe, tay ngừng lại, hai mắt nhìn về phía chiếc xe kia, mặt tái nhợt tuôn ra bên trên một vòng không bình thường màu đỏ. Chương 101, về sau ta tận lực chú ý. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta là huynh đệ. Ai cùng ai nha, về sau tại Sở An thành phố gặp được loại chuyện này, ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Tổ tương thấy Tần Chính Phàm nói sợ phiền phức hắn, trong lòng lại là một trận cười khổ, vội vàng nói. Loại chuyện này phiền phức một điểm tính cái gì, Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn không người kế tục mới là phiền phức a. Thấy Tần Chính Phàm nói không có ý tứ phiền phức tổ tương còn nhất định phải dạy mặt mo ôm sự tình, lại là huynh đệ, ai cùng ai cái gì, A Bưu đám người sắc mặt liền càng trắng bệch hơn. Tần Chính Phàm chỉ là tính tình tương đối trầm mặc ít nói, có khi việc đã quyết định tình không nguyện ý khuất phục, lúc này mới sẽ để cho Thiệu Y Dương không thích hắn, trong học viện người đều cho rằng hắn EQ thấp, thực tế bên trên, hắn EQ cũng không thấp, tổ tường kiểu nói này, hắn liền có chút minh bạch đến đây. Tần Chính Phàm nhìn thoáng qua Vạn Hòa Thạc, gật gật đầu nói, tốt ta, về sau ta tận lực chú ý. Tổ tường nghe vậy không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng liền kiểu nói này, Chính Phàm ngươi trong lòng nếu là có tức giận. Nên ra vẫn là cho ra. Đúng, đêm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không có chuyện gì, gia hỏa này hôm qua tại dược liệu đấu giá hội bên trên ghen ghét ta cùng với Hoàng Hải Diễm, nói năng lô mãng, sau đó bị đồ hồn giáo huấn một trận, lại sau đó hôm nay hẳn là trùng hợp nhìn thấy ta, liền giận chó đánh mèo đến trên người ta. Thực tế bên trên, ta ngược lại không quan trọng nha. Chỉ là bọn hắn không nên ngay trước mặt học trò ta gây chuyện, mà lại còn dùng loại kia thô bạo nhục nhã đến đe dọa các nàng. Tần Chính Phàm thuận miệng nói. Tổ tướng nghe xong nguyên lai Vạn Hòa Thạc tối hôm qua đã bị giáo huấn một trận, vậy mà còn không hối cải, mà lại hắn cũng minh bạch tới Tần Chính Phàm vì cái gì xuất thủ như thế hung ác. Hắn không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì hai vị học sinh. Cái này khiến tổ tướng đối với Tần Chính Phàm càng phát ra có hảo cảm, thậm chí cũng không tiếp tục cảm thấy hắn xuất thủ hung ác. Bởi vì tổ tướng chính mình là trọng tình nghĩa người. Nguyên lai là dạng này, A Văn, từ Vạn gia tiểu tử này bắt đầu đi. Mỗi người 10 roi, một roi cũng không thể ít. Tổ tương trầm mặt, lạnh giọng nói. A, tổ bà bá, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vạn Hòa Thạc không nghĩ tới mình bị phế đi tu vi về sau, vậy mà còn muốn chịu 10 roi, không khỏi sắc mặt đại biến kêu lên. Hừ, đừng nói ngươi rồi. Coi như ngươi trà phá hư quý củ. Ta cũng chiếu quất. Tổ tương lạnh giọng nói. Vạn Hòa Thạc nghe vậy còn muốn nói cái gì, Địch Văn đã cầm dây lưng đối với Vạn Hòa Thạc trực tiếp rút đánh tới. Vạn Hòa Thạc lập tức hộ cái đầu lăn lộn đầy đất, miệng bên trong phát ra thê lương tiếng thê ơ. Doa đến Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh vô ý thức nắm thật chặt Tần Chính Phàm vào áo. Các nàng vẫn chỉ là sinh viên, lại nơi nào thấy qua bực này tàn khốc tràn diện. Thường ca, quên đi thôi. Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh bị hù dọa, suy nghĩ lại một chút mặc kệ là Vạn Hòa Thạc vẫn là A Bưu đám người, nên cho trừng phạt cũng đều cho. Do dự lấy, mở miệng nói. Nếu không phải ta vị huynh đệ kia tâm địa thiện lương, ta hôm nay không phải để A Văn quất đến được các ngươi nằm trên giường bên trên mấy tháng nửa năm. Tổ tương thấy Tần Chính Phàm mở miệng, giơ tay một cái. Ra hiệu Địch Văn dừng tay. Sau đó gương mặt lạnh lùng nói. Vạn Hoa Thạc, A Bưu đám người thấy tổ tương nói Tần Chính Phàm tâm địa thiện lương, từng cái trong lòng như là có 10.000 thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chúng ta đều bị đánh thành dạng này, còn tâm địa thiện lương. Bất quá hiện tại cho cái lá gan lớn như trời. Vạn Hòa Thạc đám người cũng không dám nói lời này. Không chỉ có không dám nói lời này, còn vội vàng hướng về phía Tần Chính Phàm cúi đầu nói, cảm ơn Phàm gia đại nhân có đại lượng. Cảm ơn Phàm gia. Nhìn xem từng cái bị Tần Chính Phàm đánh cho gãy xương, chảy máu. Lúc này vậy mà còn muốn hướng hắn cúi đầu nói lời cảm tạ, vậy mà còn gọi hắn là gia. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh quả thực tam quan hủy hết. 30-40 mét có hơn đèn đường bên dưới. Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ chỉ có thể ngầm trộm nghe đến bên kia truyền đến chỉ nói phiến chữ. Nhưng nhìn xem tràng diện thay đổi rất nhanh, đã sớm cả kinh rối tinh rối mù, liền xe đạp ngã ngửa trên mặt đất đều hồn nhiên không hay. Cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia Tần tiến sĩ phải không? Cái kia bị Ngụy tiến sĩ trào phúng, nói hắn là nghèo trang khốc Tần tiến sĩ. Ngoa tào, cùng Tần tiến sĩ so sánh, Ngụy tiến sĩ tính là cái gì chứ? Tần Chính Phàm không để ý A Bưu đám người, mà là chuyển hướng Tổ Tường nói, Tường ca, nơi này liền làm phiền ngươi, hôm nào ta đi ngươi bên kia uống với ngươi mấy ly. Cùng ta có phiền thoái gì không phiền thoái, cũng đừng hôm nào liền hôm nay đi. Tổ Tường nói, hôm nay nhìn thấy đồ hồn tu vi tăng mạnh, Tổ Tường trong lòng thế nhưng là một mảnh lửa nóng. Chỉ là lấy thân phận của hắn, không tốt vô duyên vô cớ gọi lên Tần Chính Phàm, để hắn cũng cho hắn như thế đến một cái, dù sao cái này không là chuyện nhỏ, hắn cũng không thể biểu hiện được quá hiệu quả và lợi ích tâm, nếu không cái này đoạn tình cảm anh em nói không chừng đến đây chấm dứt. Cho nên hắn vừa rồi tại xe bên trên kỳ thật chính là chính đang suy nghĩ dùng cớ gì lại cùng Tần Chính Phàm vị này thế ngoại cao nhân hẹn một hẹn, sau đó dùng phương thức gì lộ ra một cái hắn phương diện kia nhu cầu. Kết quả không nghĩ tới, thật muốn ngủ gà ngủ gật, có người đưa tới gối đầu, vậy mà để hắn ở đây cùng Tần Chính Phàm không hẹn mà gặp, còn giúp đỡ xử lý một việc. Mặc dù loại chuyện này nói đến cũng là hắn vị này địa đầu xà trách nhiệm sự tình, nhưng tóm lại xem như lại cùng Tần Chính Phàm góp đến cùng một chỗ. Hôm nay có chút không tiện. Ngày mai cuối tuần, ta đi tìm ngươi. Tần Chính Phàm chỉ Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nói. Tổ Tường nghe vậy mặt mo không khỏi hơi đỏ lên, biết mình biểu hiện được có chút khỉ gấp, vậy mà quên Tần Chính Phàm hôm nay còn có bằng hữu tại. Mà Vạn Hoa Thạc, A Bưu đám người coi như nghe được trong lòng kia là run rẩy không ngừng. Tổ gia chủ động mời A, gia hỏa này vậy mà còn mặc sắc hắn. Cuối cùng ai mới là tổ gia A? Vậy được, ngày mai gọi A Văn đi đón ngươi. Tổ Tường rất tốt che giấu bối rối của mình, gật đầu nói. Tường ca liền không cần khách khí với ta, ta ngày mai chính mình tới ngươi câu lạc bộ. Tần Chính Phàm nói. Vậy cũng được, ta chờ ngươi. Tổ Tường gật gật đầu, sau đó nhìn Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình một chút. Hỏi Tần Chính Phàm, các ngươi muốn đi đâu, ta để A Văn đưa các ngươi. Không cần Tường ca, ngươi liền không cần khách khí với ta, kỳ thật cưỡi xe thổi một chút gió sông thật không tệ. Tần Chính Phàm khoát tay nói. Thấy Tần Chính Phàm nói cưỡi xe thổi một chút gió sông thật không tệ, Vạn Hòa Thạc cùng A Bưu đám người liền muốn khóc. Ngươi nói, ngươi một cái đại lão, không có việc gì cưỡi cái gì phá xe đạp, liền không thể cũng cùng tổ ra đồng dạng làm một chiếc xe bản dài bản lùi huyện ảnh sao. Coi như không phiên bản dài. Đến cái phổ thông bản cũng được à, dạng này chúng ta cũng không dám loạn động ngươi nha. Vạn Hòa Thạc đám người tự nhiên không biết, Tần Chính Phàm còn thật không phải giả, hắn trước kia thật rất nghèo à. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình cũng có chút muốn khóc. Cưới xe thổi gió sông chỗ nào so được ngồi phiên bản dài lụi huyện ảnh hóng mát tới khóc, tới thoải mái à. Phiên bản dài lụi huyện ảnh à. Lần này bỏ lỡ, chỉ sợ đời này đều sẽ không còn có cái này cơ hội. Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình trên mặt rõ ràng bộc lộ ra một vòng vẻ thất vọng, ngược lại là có chút hối hận chính mình cự tuyệt quá nhanh, không nói chuyện đã nói ra miệng, mà lại hắn cũng xác thực không muốn quá phiền phức Tổ Tường, cho nên cũng liền quyền khi không thấy được. Ha ha, theo ngươi, theo ngươi. Tổ Tường nao nao, lúc này mới nhớ tới Tần Chính Phàm không thích cao điệu sinh hoạt, không khỏi cười nói. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó vượt lên chiếc kia cũ kỹ xe đạp. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình có chút không bỏ nhìn thoáng qua lụi huyễn ảnh xe con, sau đó cũng đi theo lên xe đạp. Thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lên xe đạp, Tần Chính Phàm do dự lấy, ngẩng đầu nhìn về phía còn sững sờ tại cách đó không xa dưới đèn đường Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai vị thạc sĩ, sau đó hướng bọn họ vây vây tay. Chương 103, hắn vậy mà cầm tiền của nàng phung phí. Vọng hồ xoay tròn phòng ăn nổi danh nhất là nó tiệc đứng sảnh. Không chỉ có bốn mặt đều là thông thấu sáng tỏ to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, ngắm cảnh tốt nhất, mà lại đồ ăn càng là cấp một đồng, một giải đồ ăn vây quanh một cây cây cột lớn trình một cái vòng tròn lớn hình bày ra ở giữa, có so biển, tôm hùm, cá hồi các loại hải sản, còn có cách thức ngọt điểm bánh ngọt, trung tây phương thức ăn đều có. Đương nhiên giá tiền của nó cũng là nổi danh, một người 368 nguyên tiêu phí, để rất nhiều sở an thành phố thị dân cùng đến nơi này du khách trú bước, chỉ có gia cảnh gia đình giàu có. Hoặc là hơi có chút của cải thanh niên mới có thể tới này bên trong tiêu phí. Phổ thông tiền lương giai tầng là khẳng định không nỡ tới này bên trong tiêu tiền. Mạnh Khinh Lan bốn người nơi nào đến qua cái này địa phương, vừa bước chân vào vọng hồ quán cơm, ngồi thang máy hướng lầu 16 xoay tròn phòng ăn đi lên lúc, hô hấp đều có chút thô trọng, tay đều có chút không biết nên để vào đâu. 368 nguyên một vị, chỉ tưởng tượng thôi bốn người liền cảm giác lòng bàn tay muốn đổ mồ hôi. Muốn biết, giống Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ loại này thạc sĩ nghiên cứu sinh, một tháng trường học cùng Thiệu Truyền Thụ cho trợ cấp cũng liền chừng 300 nguyên. Một tháng đều không đủ đến ăn một bữa, về phần Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình càng khỏi cần nói, hai người bọn họ ra cảnh đều, cha mẫu thân cho một tháng tiền sinh hoạt liền 300 cũng chưa tới. Đây là tiếp theo, 368 nguyên, bọn hắn nếu là khẽ cắn môi, tỉnh trước nửa năm vẫn là có thể đến ăn một bữa, nhưng vấn đề là lần này là 5 người. Tưởng tượng, đêm nay như thế ăn một bữa phải ăn rơi Tần Chính Phàm gần 2.000 nguyên, đều bù đắp được bên trên bọn hắn hơn nửa năm tiền sinh hoạt dùng, cái này một viên tâm là thế nào cũng đều khó mà bình tĩnh trở lại. Cái này, lão sư muốn không vẫn là thôi đi. Trước đó chúng ta cũng chỉ là nói đùa nói một chút. Mạnh Khinh Lan nhẹ nhàng giật giật Tần Chính Phàm quần áo, nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, lão sư muốn không vẫn là thôi đi. Hà Nhã Tình cũng đi theo thấp giọng nói. Mặc dù Mạnh Khinh Lan nói chuyện với Hà Nhã Tình rất nhỏ giọng, nhưng thang máy liền như vậy điểm không gian, vẫn là bị bọn hắn ngồi chung một cái thang máy một đôi mặc một thân bảng tên cô gái trẻ tuổi nghe được. Hai người nhìn về phía Tần Chính Phàm bọn hắn năm người ánh mắt rõ ràng mang theo một tia trào phúng cùng cảm giác ưu việt. Cái này khiến Mạnh Khinh Lan bọn hắn càng phát ra cảm giác câu nệ. Nhập gia tùy tục, mà lại ngẫu nhiên xa xỉ một lần, mở mang tầm mắt, kiến thức một chút cũng tốt. Tần Chính Phàm nói. Hai vị cô gái trẻ tuổi nghe vậy liếc nhìn nhau, khóe miệng đều rõ ràng nhếch lên. Thang máy rất nhanh liền đến lầu 16. Tần Chính Phàm mặc dù cũng là lần đầu tiên đến cao cấp như vậy phòng ăn, nhưng dù sao cũng là ở qua đỉnh tiêm câu lạc bộ số 1 biệt thự lầu người, thần sắc thản nhiên, một mặt tùy ý tự tin. Hình như thường xuyên tới này bên trong ăn cơm giống như. Lúc đầu rất khẩn trương Mạnh Khinh Lan bốn người thấy thế, tâm tình an tâm một chút. Theo sát Tần Chính Phàm đi vào trong. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi dự định vị trí sao? Phòng ăn phục vụ viên hỏi, nhìn về phía Tần Chính Phàm năm người đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ nghi hoặc. Bất quá Tần Chính Phàm mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng người dáng dấp đẹp trai. Khí chất cũng tốt, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ tự tin. Phục vụ viên nên cũng không dám lãnh đạm. Không có, Lâm Thời khởi ý tới. Các ngươi nơi này còn có rảnh rỗi vị trí sao? Tần Chính Phàm thuận miệng trả lời một câu. Sau đó hỏi. Phục vụ viên thấy Tần Chính Phàm trả lời rất tùy ý. Tự nhiên càng không dám thất lễ, vội vàng nói, hôm nay còn có không ít vị trí. Cái bàn bên trên không có bày ra đặt trước bảng hiệu đều là trống không, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Phòng ăn là tự phục vụ thức, mỗi vị 368 nguyên. Tùy ý cầm lấy. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên vẫn là không để lại dấu vết điểm ra giá cả, lấy đó nhắc nhở. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn chúng một cái gần cửa sổ nhã tọa, mang theo rõ ràng còn có chút câu nệ chi sắc Mạnh Khinh Lan bốn người đi qua an vị. Không cần khẩn trương. Tự tin một chút, chúng ta là đến tiêu phí. Chúng ta là bọn hắn khách hàng, bọn hắn áo cơm cha mẹ. Sau khi ngồi xuống, Tần Chính Phàm khai đạo nói. Người trẻ tuổi thực chất bên trong vốn là có câu nghẽ con mới để không sợ cọp nhuệ khí, Tần Chính Phàm như thế vừa mở đạo. Bốn người lại nhớ tới có Tần Chính Phàm như thế một vị ngưu nhân tại. Chính mình có gì phải sợ? Rất nhanh liền thả ra. Cảm ơn lão sư, nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon a, ta nhịn không được, trước đi lấy. Tâm tính để nằm ngang về sau, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình liền khôi phục hoạt bát tính cách, cười đùa nói. Chúng ta cũng đi. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ cũng có chút không thể chờ đợi được nói. Đi thôi, ta trước thưởng thức một cái nơi này hồ quang cảnh đêm. Tần Chính Phàm gật gật đầu nói. Hiện tại vừa lúc là đi ăn cơm cao phòng, lấy bữa ăn điểm người hơi có chút nhiều, Tần Chính Phàm không muốn đi góp cái kia náo nhiệt. Rất nhanh, Mạnh Khinh Lan bốn người liền bưng tràn đầy đồ ăn còn có đồ uống trở về, mặt đều là đỏ bừng, hiển nhiên bên trong tâm tương đối kích động. Hoa, lão sư, chắc không được nơi này đắt như vậy a, nơi này liền tôm hùm đều tùy tiện cầm. Về đến vị trí về sau. Mạnh Khinh Lan sát bên Tần Chính Phàm ngồi xuống, hạ giọng hưng phấn nói. Đúng vậy a, còn có thật nhiều ăn ngon đây này. Sớm biết Tần tiến sĩ ngươi sẽ mời chúng ta tới này bên trong ăn tiệc đứng, ta giữa trưa hẳn là không ăn cơm. Tiên Hạo một bên hướng miệng bên trong nhét sò biển thịt, một bên nói. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó quay đầu tiếp tục thưởng thức màn đêm hạ cảnh hồ cùng châu thành cảnh đêm. Mặc dù hắn tính cách chính tại dần dần chuyển biến, nhưng băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Muốn trong thời gian ngắn trở nên rất hay nói, kia là khẳng định không thể nào. Cho nên mặc dù Mạnh Khinh Lan bốn người ăn đến quên cả trời đất, đàm được cũng quên cả trời đất, Tần Chính Phàm vẫn là lộ ra rất tiến tĩnh. Bất quá Mạnh Khinh Lan bốn người ngược lại cũng đã quen Tần Chính Phàm trầm mặc, sẽ không cảm thấy có cái gì quái gì. Nếu không, Tần Chính Phàm thật muốn cùng bọn hắn cười cười nói nói dài nói dai, đó mới là như thấy quỷ. Huống hồ, bây giờ Tần Chính Phàm đối mặt bọn hắn mặc dù trầm mặc như trước kiệm lời, nhưng biểu tình so với trước kia phải ôn hòa không ít, sẽ không cho người cự người cùng ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm cảm giác. Chính khi Mạnh Khinh Lan bốn người ăn đến nói đến quên cả trời đất lúc, phòng ăn cửa xuất hiện một đôi mặc một thân xa xỉ bảng tên phục sức, mặc kệ tướng mạo và khí chất đều là nhất lưu, xem xét chính là xuất sinh danh môn quý tộc người trẻ tuổi. Không ít người ánh mắt đều bị cái kia một đôi người trẻ tuổi hấp dẫn đi, cũng bao quát vừa rồi cùng Tần Chính Phàm bọn hắn cùng một chỗ ngồi thang máy, rất có chút xem thường Tần Chính Phàm năm người hai vị kia cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy chưa, đó là chúng ta tập đoàn công ty phó tổng quản lý, Thiếu Đông Gia, Đinh Hữu Minh, một vị khác là thê tử của hắn, là Trử Thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi, cũng là Trử Thị tập đoàn cổ đông một trong, bọn hắn mới thật sự là hào môn thế gia tử đệ, kẻ có tiền. Một vị nữ tử đối với một vị nữ tử khác thấp giọng nói. Hoa, các ngươi Thiếu Đông Gia khí chất hảo hảo a, liền cùng minh tinh đồng dạng, ta nếu có thể gả cái nam nhân như vậy liền tốt. Một vị nữ tử khác nghe vậy một mặt ghen tị hướng tới nói, hận không thể thay thế Trử Vũ Gia vị trí. Được rồi, đừng có nằm mơ, nam nhân như vậy lại chỗ nào là chúng ta có thể hy vọng xa vời. Giống trong thang máy vị kia Tiểu Bạch Kiểm, ngược lại là có thể ngẫm lại, Tiểu Bạch Kiểm kia dáng dấp không tệ, khí chất cũng không tệ. Mở miệng trước nữ tử nói, Tiểu Bạch Kiểm kia quả thật không tệ. Đáng tiếc không có tiền a. Một vị nữ tử khác nói. Cái kia ngược lại là. Mở miệng trước nữ tử rất tán thành gật đầu. Chính khi trong nhà ăn không ít người được ánh mắt bị Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ Gia hấp dẫn đi, thậm chí lén lút nghị luận hai người bọn họ lúc, Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ Gia ánh mắt lại bị gần cửa sổ mà ngồi Tần Chính Phàm hấp dẫn đi. Hai người nhìn xem Tần Chính Phàm bên người đi tới hai vị nữ sinh, ngồi đối diện một nam một nữ, bốn người phía trước bàn ăn bên trên đều chất đầy đồ ăn, không khỏi có chút nhíu mày. Trong mắt lóe lên một vòng khinh bỉ cùng vẻ chán ghét. Cũng không biết Hoàng Hải Diễm coi trọng tên Tiểu Bạch Kiểm này chỗ nào. Cái này chân trước vừa đi, hắn liền cầm lấy nàng cho tiền mạo xương mặt mũi, loạn tiêu xài. Hoàng Hải Diễm cũng không so với chúng ta, mỗi một phân tiền đều là tân tân khổ khổ kiếm. Ngươi được thật tốt nói với nàng nói, đừng có lại trên người loại người này hoa cái kia bổng tiền. Đinh Hữu Minh nhíu mày nói, hôm nay tiễn biệt nàng thời gian, cố ý để nàng đừng cùng loại này giả vờ lanh khốc thanh cao. Cái gì cũng đều không hiểu lại loạn đề nghị ra hỏa làm cùng một chỗ, nhưng nàng căn bản cũng nghe không lọt, ta cũng liền không tốt nói thêm nữa. Không có nghĩ tới tên này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cặn bã, tối hôm qua đấu giá hội loạn xen vào không tính, hôm nay Hoàng Hải Diễm vừa đi, hắn vậy mà cầm tiền của nàng phung phí, thực tại là quá mức. Trử Vũ Gia một mặt nổi nóng cùng khinh bị nói. Chương 104, không biết Trử nữ sĩ tìm ta có chuyện gì. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là số 0. Không nghĩ tới Hoàng Hải Diễm như thế nữ nhân thông minh cũng không ngoại lệ. Tên Tiểu Bạch Kiểm này trừ trình độ cao một chút, sẽ giả điểm khốc, còn có cái gì? Cũng không biết Hoàng Hải Diễm nghĩ như thế nào, như vậy cỡ nào xuất sắc nam nhân không cần, nhất định phải chọn như thế một cái Tiểu Bạch Kiểm, quả thực chính là ném chúng ta cái vòng này mặt. Đinh Hữu Minh nhíu mày nói, ngươi kích động như vậy làm gì sao? Sẽ không cũng đối với Hải Diễm có ý tưởng a? Ta có thể cảnh cáo ngươi, những chuyện khác ta mặc kệ ngươi, nhưng Hải Diễm là bằng hữu ta. Ngươi không cần sợ chạm, bằng không về sau mọi người mặt mũi đều không tốt qua. Trử Vũ Gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiêng qua Đinh Hữu Minh một chút, nhắc nhở nói. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta thuần túy là khó chịu ra hỏa này, cũng thay Hoàng Hải Diễm không đáng. Ngươi nói nàng dù sao cũng là chúng ta vòng tròn bên trong người, một nhà cửa hàng tổng giám đốc, lại bị tên Tiểu Bạch Kiểm này cho đùa bỡn cùng trong lòng bàn tay. Đinh Hữu Minh nói. Ừ, đã Hoàng Hải Diễm nghe không vào lời nói, vậy liền thay cái đối tượng đi. Trử Vũ Gia nói, ý của ngươi là trực tiếp tìm cái này họ Tần tiến sĩ. Đinh Hữu Minh trong lòng hơi động một chút, hỏi. Vốn là không muốn trực tiếp tìm hắn, nhưng đã hôm nay vừa vặn gặp bên trên, hắn lại như thế không tưởng nổi, vậy chúng ta ra mặt giúp đỡ gõ một cái cũng tốt. Trử Vũ Gia nói, dạng này cũng tốt, chúng ta đi trước ngồi xuống, ta lại đi tìm hắn. Đinh Hữu Minh gật đầu nói, đối với hắn mà nói, Tần Chính Phàm bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Mảy may không có cảm thấy Trử Vũ Gia đề nghị có vấn đề gì. Hai người một bên thấp giọng nói, vừa đi theo phục vụ viên đi vào một cái dự định tốt gần cửa sổ trước, tầm mắt tốt nhất có thể cung cấp 4 người đi ăn cơm nhã tọa tọa hạ. Hai người sau khi ngồi xuống, đầu tiên là hướng phòng ăn cửa nhìn quanh một cái, tựa hồ tại tìm người nào. Thừa dịp Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy còn chưa tới, ta đi trước đem kia tiểu tử kêu đến hảo hảo gõ một phen. Đinh Hữu Minh thấy hẹn người còn chưa tới, nói một câu. Sau đó đứng dậy hướng Tần Chính Phàm đi đến. Tần tiến sĩ rất đúng dịp, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm a. Đinh Hữu Minh đi đến Tần Chính Phàm trước bàn ăn, rất có phong độ thân sĩ nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người, thấy Mạnh Khinh Lan đám người lập tức đều có chút tự ti mặc cảm cùng khẩn trương lên. Không phải đâu, cái kia tiểu bạch kiểm vậy mà cùng Đinh Tổng sẽ nhận biết. Trước đó trong thang máy còn xem thường Tần Chính Phàm một nhóm 5 người, hai vị cô gái trẻ tuổi thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Là rất đúng dịp, không nghĩ tới Đinh Tiên Sinh cũng tại. Tần Chính Phàm cười nhạt một tiếng nói. Tần Tiến Sĩ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đinh Hữu Minh tao nhã lễ phép hỏi. Hắn là người có thân phận, tự nhiên sẽ không ngay trước Mạnh Khinh Lan đám người mặt nói với Tần Chính Phàm ba đã bốn, huống hồ có liên quan Hoàng Hải Diễm sự tình, cũng không nên ở trước mặt người ngoài nói. Đương nhiên có thể. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Sau đó đứng dậy cách tịch, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn vẻ nghi hoặc. Hắn cùng Đinh Hữu Minh cũng liền gặp mặt một lần, căn bản không có giao tình gì có thể đàm. Đinh Hữu Minh dẫn Tần Chính Phàm đến chính mình bàn ăn. Sau đó chỉ vợ chồng bọn họ vị trí đối diện. Nụ cười trên mặt lúc này đã không còn sót lại chút gì. Nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt cũng có chút cao cao tại thượng mùi vị. Ngồi đi. Đinh Hữu Minh nhàn nhạt nói. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Kỳ thật người muốn tìm ngươi là ta. Chử Vũ gia nói. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, hỏi, không biết chử nữ sĩ tìm ta có chuyện gì? Tối hôm qua chúng ta đã gặp mặt. Ngươi hẳn là biết chúng ta là Hoàng Hải Diễm bằng hữu. Mà ngươi tình huống, chúng ta cũng đại khái hiểu rõ, Nam Giang Đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ, gia cảnh. Chử Vũ gia nói. Chử nữ sĩ có chuyện cứ việc nói thẳng. Tần Chính Phàm ngầm trộm nghe ra điểm không tầm thường mùi vị. Thần sắc dần dần lạnh xuống. Tốt. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Chử Vũ gia gật gật đầu khen ngợi một câu. Sau đó tiếp tục nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Chúng ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Hoàng Hải Diễm tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, ngươi tốt nhất đừng coi nàng là máy rút tiền, hoan đại đầu, cầm tiền của nàng mạo xương mặt mũi, loạn trà đạp. Còn có nàng sự tình. Ngươi cũng tốt nhất đừng lung tung nhúng tay. Ngươi cùng nàng còn có cùng chúng ta là người của hai thế giới. Thời gian ngắn cùng một chỗ. Cũng không thể thuyết minh cái gì, ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Nhìn ra được ngươi là quan tâm Hoàng Hải Diễm, cho nên lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng mời ngươi ghi nhớ. Không cần tự cho là có ít tiền, có chút bản lĩnh liền có thể tùy ý trả đạp người khác tôn nghiêm. Tần Chính Phàm sau khi nghe xong sắc mặt triệt để lạnh xuống, lạnh như băng ném xuống hai câu nói về sau liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Chử Vũ gia cùng Đinh Hữu Minh thấy Tần Chính Phàm không chỉ có không thức thời, mà lại còn tới được kiêu ngạo cuồng vọng, thậm chí còn trái lại giáo huấn lên bọn hắn, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, thậm chí Đinh Hữu Minh trên mặt đều lộ ra rõ ràng tức giận, đống nhiên đứng dậy. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thủy tới. Đúng lúc này, Chử Vũ gia giật hạ Đinh Hữu Minh vào áo, thấp giọng nói. Đinh Hữu Minh nghe vậy ngẩng đầu hướng phòng ngăn cửa nhìn lại, thấy được giữ lại một đầu phiêu giật tóc, lãnh khốc anh Tuấn Chỉ Phong cùng quăng cái đầu bóng loáng tỏa sáng, nở nụ cười Triệu Tiểu Thụy. Đinh Hữu Minh trên mặt tức giận đảo mắt biến mất, sau đó lại lần hiện hiện rất lịch sự mỉm cười, nói ra, tiểu tử kia sự tình trước thả một chút, chúng ta đi nên đón một cái bọn hắn. Ừm, hai người này xem như dương cục tâm phúc, ngươi lần này bị tuyển nhập huyền dị quản lý phân cục quân dự bị. Xem như tân nhân, lúc này nên hạ thấp tư thái vẫn là được hạ thấp. Chử Vũ gia đứng dậy theo nói. Hắc hắc, các ngươi kẻ có tiền chính là hiểu được hưởng thụ. Nơi này, ta cùng Chỉ Phong lái xe trải qua thật nhiều lần, nhưng sửng sốt không dám vào tới. Nhìn thấy Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ gia tiến lên đây nên đón, hai người còn chưa mở miệng, Triệu Tiểu Thụy đã nở nụ cười nói. Triệu chỗ, ngươi cũng đừng mở chúng ta nói giỡn. Lấy thân phận của ngươi, nơi này muốn tới còn chưa thuận tiện. Đinh Hữu Minh cười nói. Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục bên dưới thiết 4 cái chỗ phòng. Bất quá huyền dị quản lý cục là rất đặc thù bộ môn, không giống cái khác bộ môn có rất nhiều viên chức, cho nên mặc dù Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục xếp đặt 4 cái chỗ phòng, nhưng thực tế bên trên trừ phụ trách thượng vàng hạ cám vụn vặt sự vụ hậu cần sự, từ một chỗ đến 3 khu, mỗi cái chỗ phòng cơ bản bên trên không cao hơn 7 người. Trong đó mỗi cái chỗ phòng sẽ huyền môn thuật pháp cũng liền 3 người, còn lại viên chức chủ yếu là phối hợp bọn hắn hành động không phải huyền môn thuật sĩ nhân viên. Những người này giống nhau đều là thân thủ hơn người, tinh thông các loại súng ống vũ khí. Một khi huyền dị quản lý phân cục có hành động, những người này chủ yếu phụ trách dọn sạch một chút không phải siêu tự nhiên hiện tượng chứng ngại, bảo hộ huyền môn thuật sĩ viên chức an toàn các loại công việc. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai người mặc dù còn trẻ, nhưng bởi vì huyền môn thuật sĩ thân phận, bây giờ đều là Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục một chỗ phó trưởng phòng, chính chỗ chức vị thì từ Dương Hạo Kiêm. Cho nên Đinh Hữu Minh mới có thể xưng hô Triệu Tiểu Thụy vì Triệu Sử. Mà Đinh Hữu Minh sở dĩ sẽ tại đêm nay mời Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy ăn cơm, thì là cùng Dương Hạo vì ứng đối càng ngày càng nhiều lần xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng, cùng rất có thể tại những năm gần đây sẽ đến được trăm năm một lần ma loạn, phá lệ từ Nam Giang Châu một chút truyền thống huyền môn gia tộc và môn phái bên trong tuyển nhận năm thanh tử đệ nhập biên có quan hệ. Đinh Hữu Minh là lần này Nam Giang Châu chỉ có 4 cái trúng tuyển nhân viên một trong. Mặc dù dân chúng bình thường đều không biết có Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục cái này bộ môn tồn tại, nhưng đối với Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn, Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục mới thật sự là trực tiếp châm đối với quyền lực của bọn hắn bộ môn. Một khi chúng tuyển cái này bộ môn, đối với bị chúng tuyển nhân viên chỗ tại gia tộc và môn phái, tuyệt đối là trong triều có người dễ làm sự, sẽ thêm hoặc sáng hoặc tối tiện lợi, mà đối với bị chúng tuyển nhân viên mà nói, không chỉ có tại huyền môn vòng tròn bên trong thân phận địa vị phát sinh biến hóa, mà lại có thể được gia tộc môn phái cùng quốc gia song trọng tài bồi. Cho nên Đinh Hữu Minh rất trân quý lần này cơ hội, một chúng tuyển liền ngựa không dừng vó muốn cùng Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy đánh hảo giao nói, làm sâu sắc hữu nghị. Bởi vì bọn hắn hai người xem như Dương Hạo dòng chính nhân mã. Chương 105, không, cái này rất nghiêm trọng. Ta cái này thật không phải đùa giỡn với ngươi. Ta cùng Chỉ Phong tiền lương là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, nếu không phải ngươi mời khách, nơi này chúng ta còn thật không dám tùy tiện tới. Triệu Tiểu Thụy nghiêm sắc mặt nói. Triệu Châu nói đùa, các ngươi muốn thật muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao. Trừ Vũ ra tiếp lời nói bên trong ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Lời này không cần luận nói. Chỉ Phong lạnh lấy khuôn mặt nói. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút mà thôi. Đinh Hữu Minh thấy thế vội vàng cười ha hả, sau đó nói, chúng ta đã đặt xong vị trí, mời vào bên trong. Đinh Tổng, Trừ Tổng chớ để ý. Chỉ Phong gia hỏa này trời sinh một bộ mặt đơ, không mở ra được trò đùa. Bất quá thật muốn ở chung lâu, các ngươi sẽ phát hiện, gia hỏa này kỳ thật cũng liền mặt ngoài bên trên dạng này, kỳ thật trong nội tâm muộn tao vô cùng. Ngươi nhìn ta cùng hắn tỏa giá liền biết, đặc biệt sao, ta nói màu đen mới có thể xứng đáng bên trên chúng ta loại này thân phận cùng trầm ổn oai hùng khí chất, kết quả hắn nhất định phải chọn màu đỏ. Triệu Tiểu Thụy sờ lên đầu chọc nói. Khanh khách, muộn tao tốt, rất nhiều nữ hải tử liền thích loại này mặt ngoài bên trên lanh khốc. Kỳ thật bên trong tâm muộn tao nam nhân, loại nam nhân này tâm giống nhau đều rất nhắn mịn. Trừ Vũ ra hé miệng cười nói. Thật sao? Chắc không được ta không có cái gì nữ nhân duyên, xem ra hôm nào cũng phải đi muộn tao lộ tuyến. Triệu Tiểu Thụy lần nữa sờ lên đầu chọc nói. Ngươi đã tao được bóng loáng tỏa sáng, liền sai đầu đỉnh điểm một chiếc đèn, buồn bực không ngừng. Chỉ Phong lạnh lấy khuôn mặt, nói. Vừa mới dứt lời, Chỉ Phong thấy được Tần Chính Phàm, sắc mặt không khỏi có chút biến đổi. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong là nhiều năm cộng tác, Chỉ Phong nhấc một cái mông, hắn đều biết hắn muốn làm cái gì. Sở dĩ Chỉ Phong sắc mặt mới hơi đổi, Triệu Tiểu Thụy lập tức cũng liền thuận theo hắn ánh mắt thấy được Tần Chính Phàm. Bất quá Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia lúc này đều bị Chỉ Phong chứng trạc đàng hoàng treo chọc Triệu Tiểu Thụy làm cho tức cười, cũng không có chú ý tới hai người biểu tình biến hóa rất nhỏ. Bốn người nói đùa ở giữa đi tới Đinh Hữu Minh đặt trước tốt vị trí. Đinh Hữu Minh vợ chồng xuất thân hào môn, tự nhiên giỏi về xã giao. Mà Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy cùng hai người bọn họ so ra, tại xã giao phương diện liền lộ ra non không ít. Sở dĩ tại hai người có tâm lấy lòng phía dưới, lại thêm lên đều là người trẻ tuổi, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy rất nhanh liền đối với Đinh Hữu Minh vợ chồng sinh ra không ít hảo cảm, coi như Chỉ Phong có khi trên mặt cũng khó khăn được buộc lộ ra một vòng mỉm cười, về phần Triệu Tiểu Thụy liền càng khỏi cần nói chêm chọc cười. Mở rộng nói chuyện, Đinh Hữu Minh vợ chồng thấy hai người mình bất quá hơi hoa điểm tâm tư. Liên thuận thuận khi cùng Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong hai người thành không có gì giấu nhau bằng hữu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Chỉ là đắc ý lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn đến chính tại bốn vị đồng bạn trước mặt khoe khoang Tần Chính Phàm, lại nhớ tới vừa rồi Tần Chính Phàm thái độ, trong lòng liền cùng đối mặt một bàn mỹ thực, đột nhiên thấy được thức ăn bên trong có một con ruồi đồng dạng ác tâm. Đừng nhìn Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong đối mặt Đinh Hữu Minh vợ chồng hai người cười cười nói giống như là không có cái gì tâm cơ đồng dạng, nhưng bọn hắn nói thế nào cũng là quốc gia bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng ra nhân tài. Ở mọi phương diện đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, lại chỗ nào thật giống Đinh Hữu Minh vợ chồng nhìn thấy đơn giản như vậy. Sở dĩ, Đinh Hữu Minh vợ chồng liên tiếp hướng Tần Chính Phàm bên kia nghiêng mắt nhìn, còn có biểu tình biến hóa tự nhiên đều rơi vào trong mắt của bọn hắn. Lúc đầu Tần Chính Phàm là Dương Hạo trọng chút bàn giao qua nhân vật. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong là tuyệt đối không dám hỏi tới. Thậm chí vừa mới nhìn đến đều không tiện tiến lên chào hỏi. Nhưng Đinh Hữu Minh bây giờ đã coi như là nửa cái Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân của người, bọn hắn cũng không muốn ra hỏa này cùng Tần Chính Phàm cái kia nhân vật khủng bố gây ra cái gì yêu thiêu thân đến, sở dĩ hai người nhìn nhau một chút, âm thầm gật gật đầu, lại sau đó Triệu Tiểu Thụy cố ý hỏi, thế nào Đinh Huynh? Hẳn là còn có người quen ở đây. Triệu Tiểu Thụy hỏi lên như vậy, Đinh Hữu Minh trong lòng không khỏi hơi động một chút. Không trả lời mà hỏi lại nói, Triệu Minh, nghe nói bởi vì chúng ta cái này thân phận không tiện bại lộ. Sở dĩ trong cục vì làm việc thuận tiện, sẽ chuyên môn cho chúng ta mặt khác an bài một chút chấp pháp bộ môn thân phận cùng giấy chứng nhận. Đúng không?
Đúng vậy.
Có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Thụy hỏi.
Không có vấn đề.
Chỉ là ngươi không phải mới vừa hỏi ta có phải hay không có người quen ở đây sao?
Nơi này xác thực có một vị người quen, là Hoàng Hải Diễm vừa ý nam nhân.
Hoàng Hải Diễm các ngươi nên biết, nàng là Vũ gia bằng hữu.
Lúc đầu cái này không có cái gì, nam nữ hoang ái kia là rất bình thường, chúng ta cũng không còn được.
Nhưng vấn đề là cái này cái nam nhân có chút cặn bã, cho rằng Hoàng Hải Diễm thích lên hắn liền ăn chắc nàng.
Không chỉ có tại tối hôm qua dược liệu đấu giá hội bên trên loạn cho Hoàng Hải Diễm đề nghị, làm hại nàng bỏ ra rất nhiều đồng tiền, mà lại hôm nay Hoàng Hải Diễm vừa đi, hắn một cái nghèo đọc sách liền mang theo 4 người bằng hữu đến nơi này khoe khoang, đây không phải coi Hoàng Hải Diễm là oan đại đầu sao.
Vừa rồi ta cùng Trử Vũ ra thực tại nhìn bất quá đi, đem hắn kêu đến, nghị thấu lộ một điểm ý, cho hắn đề tỉnh một câu, để hắn làm việc tỉnh không nên quá quá phận.
Kết quả gia hỏa này ngạo vô cùng, không chỉ có không đem chúng ta để vào mắt, mà lại còn trái lại cảnh cáo chúng ta.
Đinh Hữu Minh nói,
sở dĩ các ngươi muốn mượn dùng chúng ta giấy chứng nhận đi trấn nhiếp hắn một cái.
Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong không đợi Đinh Hữu Minh nói tiếp, đã một mặt không dám tin nhìn xem hai người.
Chúng ta cũng là vì đám bằng hữu, muốn hù dọa hắn một chút, để hắn thu liễm một điểm mà thôi, nếu như các ngươi cho rằng không thích hợp, vậy liền khi ta chưa nói qua.
Đinh Hữu Minh thấy phản ứng của hai người tương đối lớn, vội vàng nói.
Hắn cũng không muốn cho Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong lưu lại, hắn làm việc tình không có nguyên tắc ấn tượng.
Có thể ngươi đã nói qua.
Chỉ Phong lạnh giọng nói.
Cũng liền nói một chút mà thôi, lại nói cũng không phải làm chuyện xấu xa gì, chỉ huynh sẽ không thượng cương thượng tuyến A.
Đinh Hữu Minh nói thế nào cũng là người có thân phận có địa vị, thấy chính mình chỉ là thuận miệng nhấc lên, Chỉ Phong vậy mà còn cắn không thả, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng tức giận.
Chỉ Phong chỉ không phải cái này, các ngươi đều bình tĩnh đừng nóng, ta cho đầu gọi điện thoại xin chỉ thị một cái.
Triệu Tiểu Thụy thấy Đinh Hữu Minh hiểu nhầm, nhíu mày nói.
Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia nghe vậy không khỏi mắt choáng váng, vì như thế điểm phá sự, Triệu Tiểu Thụy vậy mà còn muốn cho Dương Hạo gọi điện thoại xin chỉ thị, cái này cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to.
Về phần Triệu Tiểu Thụy nói Chỉ Phong chỉ không phải cái này, bọn hắn ngược lại không nghe lọt tai.
Bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, Chỉ Phong chỉ chính là bọn hắn cùng cái kia bị trong lòng bọn họ coi là ăn bám cặn bã nam ở giữa đối thoại.
Triệu Minh, không đến mức nghiêm trọng như vậy đi.
Đinh Hữu Minh nói.
Không. Cái này rất nghiêm trọng.
Triệu Tiểu Thụy một mặt nghiêm túc nói, sớm mất trước đó vẻ mặt tươi cười dáng vẻ.
Nói xong, Triệu Tiểu Thụy đã đứng dậy đi gọi điện thoại.
Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia thấy thế sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nhìn Chỉ Phong ánh mắt cũng biến thành phá lệ lạnh, lại cũng mất trước đó thân mật thân thiết.
Bọn hắn còn cho rằng hai người cố ý muốn mượn cơ xa lánh, không để cho Đinh gia lực lượng tiến vào Huyền Dị quản lý phân cục.
Chương 106, chọn rõ.
Triệu Tiểu Thụy rất nhanh liền bấm Dương Hạo điện thoại. Đem đại khái tình huống hướng hắn báo cáo một phen, sau đó xin chỉ thị nói, đầu lĩnh, làm sao bây giờ?
Là muốn chọn rõ vẫn là cứ như vậy theo nó đi.
Đinh Hữu Minh bây giờ nói đến đã coi như là nửa cái chúng ta phân của người, đã hắn đã đắc tội Tần tiến sĩ, chuyện này nếu không cho hắn một cái công đạo, để hắn đối với chúng ta bộ môn trong lòng lưu lại khúc mắc, vậy cũng không tốt.
Mà lại Trử Vũ gia cùng Hoàng Hải Diễm quan hệ cũng rất tốt, thật để bọn hắn không minh bạch lại giày vò xuống dưới, thật muốn làm lớn chuyện. Đến lúc Hoàng Hải Diễm kẹp ở giữa cũng khó làm người.
Như vậy đi, ngươi vẫn là đem sự tình chọn rõ đi, chỉ là muốn cảnh cáo hai người bọn họ giữ bí mật.
Còn có, ngươi tỉ mỉ quan sát Tần tiến sĩ, xem hắn là thái độ gì.
Nếu như hắn đối với Đinh Hữu Minh sau đó bổ cứu thái độ vẫn như cũ không hài lòng, cái kia chỉ sợ Đinh Hữu Minh liền bị đá ra danh sách.
Dương Hạo sau khi nghe, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng chỉ thị nói.
Lần này Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục chỗ lấy khuyết trường chiêu. Đơn giản chính là vì ứng đối gần nhất liên tiếp phát sinh siêu tự nhiên hiện tượng cùng phòng ngừa chú đáo, vì năm gần đây có khả năng sẽ phát sinh tương đối nghiêm trọng ma loạn làm chuẩn bị.
Tương đối Đinh Hữu Minh mấy thanh niên, Tần Chính Phàm nhân vật như vậy, mới là tương lai ứng đối khả năng phát sinh ma loạn trụ cột vững vàng.
Không nói khoa trương chút nào, thật muốn có tai nạn tiền đến, một mình hắn liền là đủ bù đắp được trên 100 cái Đinh Hữu Minh.
Giống Tần Chính Phàm nhân vật như vậy, Dương Hạo là tuyệt đối không cho sơ thất. Cũng tuyệt đối không cho phép bởi vì ngoại giới nguyên nhân kích thích tâm tình của hắn, để hắn vị này lớn thanh niên tốt trở nên kỳ quái cực đoan, cứu hận xã hội.
Đầu lĩnh, dạng này đối với Đinh Hữu Minh sẽ hay không quá tàn khốc rồi.
Triệu Tiểu Thụy nghe vậy trong đầu giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nói. nói thế nào Đinh Hữu Minh vợ chồng vừa mới đối với hắn cùng Chỉ Phong thái độ vẫn là có thể vòng có thể điểm, hắn đối với Đinh Hữu Minh vợ chồng vẫn là sinh ra một tia hảo cảm, không nguyện ý vì chuyện này dẫn đến Đinh Hữu Minh trực tiếp bị đá nổi danh đơn. Tàn khốc. Đinh Hữu Minh đối với Tần tiến sĩ thái độ liền không tàn khốc sao? Chúng ta là quốc gia chấp pháp nhân viên, muốn lấy bình đẳng ánh mắt đối đãi người bình thường cùng huyền môn thuật sĩ, đổi thành ngươi chỗ tại người bình thường vị trí bên trên, bị người như thế trà đạp tôn nghiêm lại vô lực phản kích, ngươi là tâm tình gì? Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nói thật, Đinh Hữu Minh vừa rồi cách làm đã để ta tương đối thất vọng, chẳng qua hiện nay là đặc thù thời kỳ, ta vẫn là muốn cứu vãn một cái. Hắn về sau nếu như biểu hiện không thể để cho ta hài lòng, ta vẫn là sẽ đem hắn đá ra khỏi cục. Còn có, ngươi cùng Chỉ Phong đều muốn nhớ kỹ cho ta. Tần tiến sĩ nhân vật như vậy. Một cái là đủ bù đắp được trên trăm cái Đinh Hữu Minh. Hắn là tuyệt đối không cho sơ thất. Nói đến phần sau, Dương Hạo ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm khắc. Vâng. Thủ lĩnh. Ta hiểu được. Triệu Tiểu Thụy nghe phía sau câu nói này, dọa đến tiểu tâm can đều bịch bịch nhảy không ngừng. Hắn là biết Tần Chính Phàm rất lợi hại. Tại Dương Hạo trong suy nghĩ rất có phân lượng, nhưng cũng không nghĩ tới phân lượng vậy mà nặng đến trình độ này. Triệu Tiểu Thụy kết thúc cùng Dương Hạo trò chuyện. Một mặt nghiêm túc trở về vị trí. Thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng tâm tình phá lệ nặng nề, còn có khó chịu. Khó chịu chính là bọn hắn cho rằng Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong hai người chuyện bé xé ra to, nặng nề chính là, như Dương Hạo thật đối với Đinh Hữu Minh sinh ra không ấn tượng tốt. Đinh Hữu Minh chỉ sợ cũng muốn bị đá ra danh sách. Cái này danh lệch. Đinh gia phi thường trọng thị, thậm chí vì chuyện này, Đinh Hữu Minh gia gia đều tự mình ra mặt cùng tổ tưởng còn có mấy vị khác Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lao nói chuyện. Triệu Sử, ngươi cái này cần gì phải đâu? Đinh Hữu Minh chờ Triệu Tiểu Thụy ngồi xuống về sau, thần sắc gâm trầm nói. Xưng hô cũng từ Triệu Huynh một lần nữa biến trở về rất chính thức Triệu Sử. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là mượn cơ hội xa lánh ngươi. Triệu Tiểu Thụy cười lạnh nói, chúng ta muốn là như thế này lòng dạ hẹp hòi. Thủ lĩnh đã sớm đem chúng ta trục xuất huyền dị quản lý phân cục. Vậy ngươi gọi điện thoại cho Dương Cục trưởng là có ý gì? Đinh Hữu Minh hỏi. Xem ra các ngươi vẫn là nghe không hiểu Chỉ Phong lời nói. Hắn nói các ngươi đã nói qua, cũng không phải là chỉ các ngươi nói với chúng ta, mà là cùng Tần tiến sĩ. Triệu Tiểu Thụy chọn do nói. Tần tiến sĩ, chúng ta chỉ là ra ngoài quan tâm bằng hữu phân thượng, gõ nhắc nhở một cái hắn. Cái này có vấn đề gì sao? Đinh Hữu Minh vẫn chưa hiểu tới. Thật sao? Ngươi không cảm thấy đều không có điều tra rõ ràng liền như thế gõ nhắc nhở người khác, là rất nhục nhã người tự tôn sao? Triệu Tiểu Thụy nhíu mày nói. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng không thích chi sắc. Chúng ta đã sớm điều tra qua. Hắn chỉ là cái nghèo tiến sĩ. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Hải Diễm, hắn nào có? Chẳng lẽ? Đây không có khả năng. Trừ Vũ ra tiếp lời, bất quá nói được nửa câu, thấy Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong giống như nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn nàng, không khỏi chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không có cái gì không thể nào. Nếu như các ngươi không muốn rơi vào cùng thân Nguyên Lâm kết quả giống nhau, về sau nhìn thấy Tần tiến sĩ nhất tốt khách khí tôn kính một chút. Triệu Tiểu Thụy thấy Chử Vũ gia cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng, một mặt nghiêm túc nói. Thân Nguyên Lâm tu vi mất hết, sau đó không từ mà biệt, Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ gia là biết được, lúc ấy chỉ cho là hắn gặp sự cố khi luyện công, bây giờ nghe Triệu Tiểu Thụy kiểu nói này, mới biết là bởi vì Tần Chính Phàm nguyên cớ, lập tức giật mình kêu lên. Thân Nguyên Lâm mặc dù hoàn khố một chút, nhưng là thân gia ba đời bên trong nhân vật thủ lĩnh, thân gia đối với hắn nhưng là bảo bối vô cùng, nói đến đồng dạng là ba đời. Đinh Hữu Minh đều muốn hơi kém thân Nguyên Lâm một bậc, không nghĩ tới Tần Chính Phàm cũng dám đem hắn đều phế đi, mà lại sau đó còn cùng không có việc gì đồng dạng. Đúng rồi, phụ thân của thân Nguyên Lâm thân Nhạc Giật bây giờ cũng đã không phải là huyền môn bên trong người. Còn có Tần tiến sĩ cùng tổ tổng, còn có chúng ta thủ lĩnh đều là huynh đệ giao. Triệu Tiểu Thụy nói tiếp nói. Cái gì? Đinh Hữu Minh vợ chồng nghe đến nơi này, rốt cục triệt để bị hù dọa, cả người đều thần bất thủ xá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lớn mùa hè toàn thân thẳng bước lên hơi lạnh. Thân Nguyên Lâm bị phế liền đã đủ dọa người, kết quả Đinh Hữu Minh vợ chồng vạn vạn không nghĩ tới liền thân Nhạc Giật đều bị trực tiếp phế bỏ. Thân Nhạc Giật người nào a? Đây chính là thân gia đương đại người cầm lái, thân gia hơn 1 tỷ đại phú hào, tục truyền tu vi thải linh tầng 5, mà lại hắn một vị đệ đệ vẫn là Bắc Giang Châu huyền dị quản lý phân cục phó cục trưởng. Cùng thân Nhạc Giật so sánh, hai người bọn họ thanh niên lại tính là cái gì chứ? Kết quả, bởi vì Tần Chính Phàm nguyên nhân cũng bị phế đi. Có thể nghĩ Tần Chính Phàm năng lượng khủng bố đến mức nào. Tương đối chuyện này, Tần Chính Phàm cùng tổ tưởng, Dương Hạo là huynh đệ giao phản ngược lại không coi vào đâu. Mà bọn hắn đâu, vừa rồi vậy mà còn đem hắn nhân vật khủng bố như vậy cho gọi tới cảnh cáo gõ một phen, ngẫm lại đều để Đinh Hữu Minh vợ chồng sợ vỡ mật. Cái này làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đem chúng ta cũng phế bỏ đi a? Dù là Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia bình thường đều là mắt cao hơn trời, lúc này cũng là hoang mang lo sợ, nói chuyện đều là răng trên dưới run lên. Liên thân nhạc giật đều nói phế liền phế đi, thật muốn phế bỏ bọn hắn lại có cái gì? Chương 107, chúc may mắn. Tần tiến sĩ còn là rất dễ nói chuyện. Chỉ Phong một mặt lênh không nói. Đinh Hữu Minh vợ chồng nghe xong lời này liền muốn khóc. Xin nhờ, thân nhạc giật người thế nào, liền hắn bực này nhân vật nói phế liền phế đi, vậy mà còn nói hắn rất dễ nói chuyện. Mở cái gì quốc tế lớn trò đùa a? Theo chúng ta hiểu, tần tiến sĩ xác thực còn là rất dễ nói chuyện, chỉ muốn các ngươi bày ngay ngắn thái độ, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên nên nói xin lỗi các ngươi vẫn là phải nói, nên bày tư thái các ngươi cũng vẫn là phải bày. Triệu Tiểu Thụy nghĩ nghĩ nói. Cái kia khẳng định, chỉ là như vậy thật có thể chứ. Đinh Hữu Minh vợ chồng bận bịu gật đầu không ngừng nói. Triệu Tiểu Thụy so với Chỉ Phong kéo căng lấy khuôn mặt, lạnh như băng muốn ấm người tâm nhiều, cũng làm cho Đinh Hữu Minh vợ chồng hoảng sợ tâm cuối cùng nhẹ nhàng một chút xuống tới. Mặc kệ có thể hay không, các ngươi đều phải đi. Triệu Tiểu Thụy nói. Là. Đinh Hữu Minh vợ chồng lần nữa bận bịu gật đầu không ngừng, sau đó nói, vậy chúng ta hiện tại đi sao? Ừm, việc này không cần kéo, đúng, tần tiến sĩ huyền môn thuật sĩ thân phận là muốn bảo mật, chuyện này các ngươi biết là được rồi, đừng khắp nơi nói lung tung. Triệu Tiểu Thụy nhắc nhở nói. Đinh Hữu Minh vợ chồng tự nhiên minh bạch tần chính phàm huyền môn thuật sĩ thân phận muốn giữ bí mật, bằng không bọn hắn cũng không trở thành coi hắn là an bám tiểu bạch kiểm A. Đương nhiên, nói 1.000 nói 10.000, vấn đề vẫn là tại bọn hắn ỷ vào thân phận mình hơn người một bậc, cho rằng tần chính phàm so với bọn hắn thấp nhất đẳng, cho là mình có tư cách đối với tần chính phàm khoa tay múa chân, nếu không cũng sẽ không phát sinh xung đột hiểu nhầm. Chúng ta minh bạch, Triệu Huynh, Chỉ Huynh cảm ơn các ngươi, vừa rồi hiểu nhầm các ngươi. Đinh Hữu Minh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Hiểu nhầm hay không không quan trọng à, bất quá các ngươi về sau thật muốn thu hồi tự cao tự đại tâm thái, nhất là Đinh Huynh ngươi hiện tại cũng đã coi như là nửa cái nhân viên chính phủ, phương diện này liền phải chú ý hơn. Nếu không, sớm muộn là muốn bị thủ lĩnh đá đi ra. Triệu Tiểu Thụy khoát khoát tay nói. Đúng rồi, Dương Cục trưởng sẽ hay không bởi vì việc này liền đem ta đá ra ngoài a? Triệu Tiểu Thụy nhắc nhở Đinh Hữu Minh, trong lòng lần nữa trùng điệp nhảy một cái, một mặt lo lắng hỏi. Vậy liền nhìn tần tiến sĩ thái độ, nếu là hắn thật đem chuyện này bỏ qua đi, kia dĩ nhiên vạn sự đại cát, nếu như hắn vẫn là khó chịu, vậy chỉ sợ liền phiền toái. Triệu Tiểu Thụy ăn ngay nói thật nói. Đinh Hữu Minh vợ chồng nghe xong trong lòng lần nữa giật mình, quả thực có chút không dám tưởng tượng tần chính phàm đến tột cùng có lai lịch gì, lớn bao nhiêu bản lĩnh, vậy mà có thể để cho Dương Hạo coi trọng đến trình độ này. Được rồi. Ta hiểu được. Cảm ơn Triệu Huynh cáo chi. Chúng ta hiện tại liền đi cùng tần tiến sĩ một lần nữa bắt chuyện qua. Nhìn xem có thể hay không đem hắn mời đi theo. Lén lút hảo hảo nói lời xin lỗi. Đinh Hữu Minh vợ chồng rất nhanh ép xuống trong đầu sợ hãi, một mặt ngưng trọng nói. Chúc may mắn. Chỉ Phong miệng bên trong nhảy ra ba chữ. Cảm ơn. Đinh Hữu Minh vợ chồng trong lòng ấm áp. Cái này mới biết cái này lãnh khốc nam vẫn rất có đồng tình tâm. Nói xong, Đinh Hữu Minh vợ chồng trước đưa tới phục vụ viên thêm cái vị trí. Sau đó mới đứng dậy cùng một chỗ hướng tần chính phàm bàn ăn đi đến. Thấy lần này tới không chỉ là Đinh Hữu Minh vị này mặc và khí chất đều giống như minh tinh công tử ca. Còn có cùng hắn cùng một chỗ như cái nữ minh tinh đồng dạng bạn gái, Mạnh Khinh Lan bốn người trong lòng lại lần nữa câu nệ khẩn trương đồng thời, nhìn tần chính phàm ánh mắt chính là tràn đầy vẻ sùng bái. Tần tiến sĩ, không có ý tứ lần nữa quay dậy đến ngươi cùng bằng hữu vào ăn rồi. Có thể hay không mời ngươi lần nữa rời bước một lần. Đinh Hữu Minh trước đó thái độ rất lịch sự. Mà lần này biểu hiện, coi như đồ đần cũng nhìn ra được rất là khiêm cung. Thân thể có chút hạ cung, liền giống cao cấp trong nhà ăn nhân viên phục vụ đồng dạng. Trừ vũ gia vị này thiên chi tiểu nữ cũng không ngoại lệ. Ông trời, đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Hữu Minh cùng trừ vũ gia vậy mà lần nữa đi tìm cái kia nhìn rất nghèo chua tiểu bạch kiểm, mà lại còn hướng hắn có chút túi đầu. Hắn sẽ không là thích chơi vi phục tư phóng đỉnh cấp hảo môn nhà công tử ca đi. Trước đó hai vị kia trong thang máy cô gái trẻ tuổi thấy cảnh này, kém chút trong mắt đều muốn rơi xuống đất bên trên. Trước đó, các nàng còn từng xem thường hắn, còn từng cho rằng muốn tìm cái hắn dạng này bạn trai cũng không phải là việc khó gì. Ngược lại chê hắn nghèo. Bây giờ mới biết nhìn nhầm, vị này tiểu bạch kiểm chỗ nào là các nàng có thể trèo cao được bên trên. Tần chính phàm hướng Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy bên kia nhìn sang. Chỗ nào còn không biết Đinh Hữu Minh vợ chồng đã biết được chính mình một thân phận khác. Nghĩ nghĩ. bọn hắn tóm lại là Hoàng Hải Diễm bằng hữu, mặc dù phương thức không đúng, tóm lại cũng coi là quan tâm bằng hữu, mà lại chính mình cũng không có khả năng vừa bước vào huyền môn vòng tròn không có mấy ngày, liền đem huyền môn vòng tròn người đều đắc tội một lần. Sở dĩ thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng thái độ khiêm cung tới mời chính mình, cũng liền không có bày cái gì sắc mặt cho bọn hắn nhìn, khoát khoát tay nói, không có cái gì quấy rầy. Nói xong, Tần Chính Phàm cùng Mạnh Khinh Lan bốn người lên tiếng chào hỏi, sau đó đứng dậy theo Đinh Hữu Minh vợ chồng hướng bọn họ đi ăn cơm vị trí đi đến. Tần tiến sĩ, vừa rồi thật thật xin lỗi, là chúng ta. Chờ Tần Chính Phàm ngồi xuống về sau, Đinh Hữu Minh vợ chồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ xin lỗi nói. Vừa rồi ta nói, nhìn tại các ngươi cũng là xuất phát từ quan tâm Hoàng Hải Diễm phân thượng, lần này sẽ không cùng các ngươi so đo, các ngươi không cần lại chuyên môn nói xin lỗi, bất quá cũng mời các ngươi ghi nhớ đề nghị của ta, không cần tùy ý trả đạp người khác tôn nghiêm. Tần Chính Phàm không chờ bọn hắn nói xong liền khoát tay đánh gây nói. Cảm ơn Tần tiến sĩ dạy bảo, chúng ta nhất định nhớ kỹ tại tâm. Đinh Hữu Minh vợ chồng vội vàng nói, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong. Đinh Hữu Minh vợ chồng có nhớ được không, cái kia chuyện không liên quan tới hắn, nhưng nếu có một ngày bọn hắn bởi vì chứng nào tật nấy mà trêu chọc lấy phiền phức, Tần Chính Phàm là tuyệt đối không thể lại vì Hoàng Hải Diễm mặt mũi mà ra tay giúp đỡ. Tần tiến sĩ, Đinh Hữu Minh bây giờ đã trúng tuyển chúng ta Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục chuẩn bị tuyển danh sách nhân viên, cho nên chúng ta nghe nói hắn mạo phạm ngươi, đành phải xin chỉ thị Dương cục. Thấy Tần Chính Phàm nhìn mình hai người, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong trong lòng không hiểu run lên, vội vàng giải thích nói. Bọn hắn cũng không muốn để Tần Chính Phàm hiểu nhầm bọn hắn cố ý lộ ra một thân phận khác của hắn. Trưởng cục các ngươi có lòng, kỳ thật cũng liền chỉ là một cái nhỏ hiểu nhầm, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, chính hắn cùng Đinh Hữu Minh vợ chồng nhắc nhở một cái chính là, không cần thiết phiền toái như vậy. Tần Chính Phàm nói, này chúng ta biết, bất quá Tần tiến sĩ dù sao cũng coi là chúng ta huyền môn vòng tròn người đời trước, Đinh Hữu Minh vợ chồng đây coi như là mạo phạm tôn trưởng, tổng phải ngay mặt nói lời xin lỗi. Triệu Tiểu Thụy khiêm tốn nói, lúc đó ở đây sự tính bỏ qua đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tần Chính Phàm thấy Triệu Tiểu Thụy đem chính mình phân loại đến nhân vật thế hệ trước, không khỏi nao nao, sau đó lại rất im lặng gật đầu, đứng dậy nói. Đinh Hữu Minh vợ chồng còn có Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong bốn người thấy thế liền vội vàng đi theo đứng dậy, thấy Mạnh Khinh Lan bốn người còn có cách đó không xa hai vị kia cô gái trẻ tuổi giật nảy mình. Chương 108, hẳn là hắn không sai. Ta nói không sai chứ, Tần tiến sĩ còn là rất dễ nói chuyện. Triệu Tiểu Thụy thấy Tần Chính Phàm trở lại chỗ ngồi của mình đi lên, rốt cục triệt để thở dài một hơi, cười đối với Đinh Hữu Minh vợ chồng nói. Đây là cao nhân phong phạm. Chỉ Phong rất ngắn gọn bổ sung nói. Đúng vậy à, vừa rồi các ngươi nói lời nói có thể đem chúng ta dọa sợ, may mà Tần tiến sĩ rất dễ nói chuyện, nếu không cái này phiền phức liền lớn. Trừ Vũ ra nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nói. Tần tiến sĩ xác thực vẫn là thật dễ nói chuyện. Đinh Hữu Minh gật đầu nói. Đinh Hữu Minh tiếng nói vừa rơi xuống, chuông điện thoại di động vang lên. Đinh Hữu Minh lấy ra xem xét, thấy là một vị trong vòng bằng hữu điện thoại, liền thuận tay nhận. Sự tình gì Nguyên Châu? Đinh Hữu Minh khắp không lưu tâm hỏi. Đinh ca, ngươi biết Vạn Hòa Thạc sự tình sao? Vạn Hòa Thạc? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi Vạn Hòa Thạc tới? Có chuyện gì sao? Đinh Hữu Minh có chút ngoài ý muốn nói. Lúc đầu cho là ngươi tin tức so ta linh thông, còn muốn hướng ngươi chứng thực một cái, xem ra ngươi còn không biết ta. Được xưng là Nguyên Châu nam tử có chút thất vọng nói. Ngươi lời nói này không đầu không đuôi, đến tột cùng là chuyện gì? Có chuyện mau nói, ta nơi này còn có chuyện đâu? Đinh Hữu Minh hơi không kiên nhẫn nói. Ta vừa mới nghe nói Vạn Hòa Thạc công lực mất hết, đã không phải là chúng ta vòng tròn bên trong người. Làm sao lại thế? Hôm qua chúng ta còn tại dược liệu đấu giá hội chạm qua mặt, hắn đều là tốt. Nói đến đây, Đinh Hữu Minh đột nhiên dừng lại, lông tơ đều đột nhiên từng cây dựng đứng lên. Ánh mắt vô ý thức hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn lại, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Đã ngươi còn không nghe nói chuyện này, quên đi, ngươi bận điệu. Được xưng là Nguyên Châu nam tử cũng không biết Đinh Hữu Minh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng nghĩ mà sợ muốn mạng, gặp hắn nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, còn cho rằng hắn bên kia có chuyện, liền thuận miệng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Thế nào? Trừ Vũ ra ba người thấy Đinh Hữu Minh cầm điện thoại một bộ thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, một mặt kinh nghi hỏi. Nghe nói Vạn Hòa Thạc công lực hoàn toàn biến mất. Đinh Hữu Minh thanh âm có chút phát run nói. Vạn Hòa Thạc. Chẳng lẽ là. Trừ Vũ ra nghe vậy sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt cũng vô ý thức hướng Tần Chính Phàm nhìn lại, đồng dạng tràn đầy hoảng sợ cùng thật sâu sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm rất dễ nói chuyện, trong lòng đều thật to thở dài một hơi, kết quả không nghĩ tới, tối hôm qua đắc tội Tần Chính Phàm Vạn Hòa Thạc công lực hoàn toàn biến mất. Này chỗ nào là dễ nói chuyện người a? Vạn Hòa Thạc vậy mà công lực hoàn toàn biến mất rồi. Chẳng lẽ nói hắn cũng là bị Tần tiến sĩ cho? Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong không biết chuyện xảy ra tối hôm qua, thấy Chử Vũ ra phản ứng lớn như vậy, không khỏi trong lòng giật mình, lưng thẳng bước lên hơi lạnh. Mới mấy ngày a? Nếu như đây là sự thực, hẳn là hắn không sai. Bởi vì tối hôm qua Vạn Hòa Thạc đắc tội hắn, lúc ấy đồ hồn đã đem hắn trộm tới giáo huấn một trận, lúc ấy cho rằng chuyện này tính đi qua, không nghĩ tới Tần tiến sĩ sau đó vẫn là phế đi hắn. Đinh Hữu Minh sắc mặt tái nhợt nói. Nếu như là thật, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta vừa rồi thế nhưng là, hắn sẽ hay không sau đó lại quay đầu tìm chúng ta tính sổ sách? Chử Vũ ra bị dọa đến kém chút muốn khóc. Sẽ không. Chỉ Phong rất khẳng định nói. Làm sao sẽ không? Vạn Hòa Thạc tối hôm qua cũng liền náo loạn cái kia chút chuyện tình, nhưng còn bây giờ thì sao? Đinh Hữu Minh cũng muốn khóc. Hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, quá ngây thơ. Giống Tần Chính Phàm loại này có thể tùy tiện phế bỏ thân nhạc giật thứ đại nhân vật này khủng bố nhân vật. Lại chỗ nào là hắn có thể mạo phạm về sau còn có thể bình yên vô sự. Nguyên lai. Càng đáng sợ hậu quả ở phía sau chờ lấy hắn đâu. Tần tiến sĩ tuyệt sẽ không là loại kia có thủ tất báo người. Các ngươi trước đừng hốt hoảng, ta cho thủ lĩnh lại gọi điện thoại xác nhận một cái. Triệu Tiểu Thụy thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng dọa nước tiểu. Hảo ngôn chân ăn nói. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, thực tế bên trên Triệu Tiểu Thụy trong lòng cũng không có chắc chắn. Dù sao Tần Chính Phàm thực lực quá cường đại rồi. Hắn là tận mắt nhìn thấy. Nếu thật là cái có thù tất báo người, âm thầm ra tay. Chỉ sợ bọn họ đều rất khó cầm tới chứng cứ gì. Hảo hảo. Cảm ơn Triệu Minh. Nếu là không để hỏi rõ ràng, ta đêm nay bên trên cũng không dám đi ngủ. Đinh Hữu Minh vội vàng nói. Triệu Tiểu Thụy gật gật đầu, sau đó ngay trước Đinh Hữu Minh đám người mặt, trực tiếp cho Dương Hạo gọi điện thoại. Thủ lĩnh. Vạn Hòa Thạc sự tình ngươi biết không? Điện thoại vừa tiếp thông. Triệu Tiểu Thụy trực tiếp hỏi nói. Tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông, ta hiện tại chính đang đuổi đi xử lý chuyện này trên đường. Dương Hạo trả lời. Sẽ không Tần tiến sĩ thật đem Vạn Hòa Thạc phế đi a? Triệu Tiểu Thụy nghe vậy toàn thân giật cả mình, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừm. Vô cùng đơn giản một cái giọng mũi lắp lại, liền như là tiếng sấm đột nhiên tại Triệu Tiểu Thụy bên tai nổ vang. Một luồng hơi lạnh không bị khống chế từ lưng của hắn thẳng trèo lên trên. Một hồi lâu, Triệu Tiểu Thụy mới bớt đau đến. Cười khổ nói, ta nghe nói tối hôm qua tại dược liệu đấu giá hội bên trên, Vạn Hòa Thạc đắc tội Tần tiến sĩ. Sẽ không cũng bởi vì chuyện kia Tần tiến sĩ đem hắn phế đi a? Nói bậy nói bạ cái gì? Hơi giải chút đầu óc được hay không? Dương Hạo nghe xong lời này giận không chỗ phát tiết, húc đầu liền mắng đi qua. Tần tiến sĩ là dạng gì nhân vật? Lúc ấy thân Nguyên Lâm tại xe lửa bên trên vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Hắn đều chỉ là hơi thi trừng phạt. Không có phế đi hắn. Vì tối hôm qua cái kia chút chuyện tình. Hắn làm sao sẽ xuất thủ phế hắn đâu? Thật muốn như vậy. Vậy hắn chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chúng ta là vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem hắn khống chế lại. A, ta nói sao, Tần tiến sĩ khẳng định không phải người như vậy. Triệu Tiểu Thụy mặc dù bị mắng một trận, nhưng cả người lại ngược lại như chút được gánh nặng. Không chỉ là bởi vì hắn đối với Tần Chính Phàm ngày đó biểu hiện ra cách đối nhân xử thế rất là kính trọng, cũng bởi vì hắn biết, lấy Tần Chính Phàm thực lực, thật muốn khống chế hắn, muốn gặp phải chống cự cùng đưa tới náo động sẽ là rất khó đoán trước. Vậy ngươi còn nói bậy nói bạn. Dương Hạo tức giận nói. Cái này chủ yếu là bị Đinh Hữu Minh tâm tình của bọn hắn cho ảnh hưởng tới. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn hắn cũng ở tại chỗ, sở dĩ đạt được Vạn Hòa Thạc tu vi mất hết tin tức về sau, rất sợ Tần tiến sĩ mặt ngoài bên trên hòa giải, sau đó lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Triệu Tiểu Thụy giải thích nói. Thả tâm, Tần tiến sĩ là thế ngoại cao nhân, hắn là khinh thường với cũng không cần chơi những này lật lọng thủ đoạn. Lần này hoàn toàn là Vạn Hòa Thạc gieo gió gặt bão, hắn vì chuyện tối ngày hôm qua tụ tập một đám người đi đánh Tần tiến sĩ, lúc đầu cái này cũng chẳng có gì, chủ yếu chuyện này còn liên lụy đến Tần tiến sĩ hai vị nữ học sinh. May mắn Tần tiến sĩ là người có năng lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ loại chuyện này, đừng nói Tần tiến sĩ sẽ không khinh suất tha thứ, coi như đổi thành ta cũng giống như vậy, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Vì chuyện này, tổ tường đều để Địch Văn ngoài định mức quật Vạn Hòa Thạc, đồng thời tự mình ra mặt hướng Vạn gia tạo áp lực hỏi tội, không cho phép bọn hắn lại sau đó tìm việc. Cũng không cho phép lộ ra. Nghe tổ tường ý tứ, Vạn gia còn có chút không phục, cho nên mới cố ý cho ta cũng gọi điện thoại. Dương Hạo tự nhiên minh bạch Triệu Tiểu Thụy vì cái gì gọi số điện thoại này, liền từ đầu tới đuôi đem sự tình nguyên do đại khái nói một lần, sau đó mới cúp điện thoại. Chương 109, ngoan nhân A. Hô! Triệu Tiểu Thụy cúp điện thoại về sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau trong lúc bất chi bất giác đều có chút bị mồ hôi cho thẩm thấu. Dương Cục nói thế nào? Đinh Hữu Minh mặc dù cách điện thoại nghe được chỉ nói phiên chữ, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm, thấy thế liền vội hỏi nói. Triệu Tiểu Thụy đem sự tình đại khái nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, mặc dù như chút được gánh nặng, mặc dù biết Tần Chính Phàm sẽ không vì việc nhỏ phế nhân tu vi, nhưng phía sau vẫn là cảm thấy một trận lạnh siêu siêu. Ngoan nhân A. Mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp phế bỏ ba vị huyền môn thuật sĩ, toàn bộ Bắc Giang, Nam Giang hai châu mới bao nhiêu cái huyền môn thuật sĩ A. Hôm nay ăn quá no, quá mức nghiện. Tiền Hạo ăn vào cuối cùng một chén nhỏ sô-cô-la kem ly về sau, sờ lên bụng, vừa lòng thỏa ý nói. Sắc thực ăn quá no, không thể lại ăn, nếu không khẳng định phải mọc tốt mấy cân phiêu. Nghe được Tiền Hạo lời này, Mạnh Khinh Lan ba vị nữ sinh khẽ cắn môi bỏ xuống thìa, ánh mắt không thôi nhìn xem còn lại hạ non nửa chén ô mai kem ly. Đều đã ăn nhiều như vậy, không kém như vậy một chút nha. Tần Chính Phàm thấy ba vị nữ sinh rõ ràng rất muốn đem còn lại non nửa chén ô mai kem ly ăn hết, nhưng sửng sốt cố nén, không khỏi cảm giác cho các nàng rất có ý tứ rất đáng yêu, nhịn không được cười nói. A, đã lão sư nói, vậy chúng ta liền nghe lão sư. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nghe vậy kia đáng thương tâm lý phòng tuyến lập tức sụp đổ, lần nữa cầm lên thìa. Ừm, ta cũng nghe Tần tiến sĩ. Thôi Sơ Hạ gấp nói với lấy. Tần Chính Phàm thấy chính mình chỉ là mở cái miệng, vừa rồi còn biểu hiện được có chút kiên quyết nghị lực ba nữ sinh lập tức thúc đẩy, không khỏi có chút sững sờ. Bất quá càng làm cho hắn sững sờ chính là, ba tên này đã ăn xong trước bàn non nửa chén ô mai kem ly về sau, lập tức lại đi lấy một chén nhỏ. Cái này, lão sư ngươi không phải nói không kém như thế một chút sao? Mà lại, nữ sinh là rất khó kháng cự ngọt điểm. Thấy Tần Chính Phàm có chút sững sờ mà nhìn mình, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình ngược lại là có chút xấu hổ lên. Tốt ta. Tần Chính Phàm không còn gì để nói, rốt cục có chút phát hiện, nữ nhân não mạch kín cùng nam nhân là không giống nhau. Đã ăn xong trong tay một chén nhỏ ô mai kem ly về sau, Mạnh Khinh Lan đám người rốt cục vừa lòng thỏa ý. Tần Chính Phàm gặp bọn họ rốt cục vừa lòng thỏa ý, không còn đi lấy đồ ăn, liền thành toàn xong. Thấy Tần Chính Phàm lập tức cho ra 1.900 nguyên, nhiều ra 60 nguyên cũng không có muốn trở về. Xem như trực tiếp cho tiền tiếp. Mạnh Khinh Lan bốn người trong mắt đều kém chút xanh biếc. 60 nguyên A, đều đủ bọn hắn ở trường học nhà ăn ăn đã nhiều ngày. Tần Chính Phàm cố ý cưỡi xe đạp đuổi bốn người trở về trường học. Sau đó mới trở về ở vào Lục Thủy Nhân gia phòng ốc của mình. Chờ Tần Chính Phàm trở về Lục Thủy Nhân gia. Đã là buổi tối 10 giờ. Tần Chính Phàm hơi rửa mặt một phen, lại nghiên cứu trong chốc lát sư phụ cho hắn lưu lại trong thư tịch ghi lại tri thức. Liên thu liễm tâm tư bắt đầu giờ tí tu hành. Đối với người khác mà nói, tu hành tựa như đi ngược dòng nước. Leo lên cao phong. Càng đằng sau càng gian nan. Nhưng đối với xa xa vượt mức quy định dựng dục tử phủ nguyên thần Tần Chính Phàm mà nói, bởi vì tử phủ nguyên thần đột phá, phía sau hắn con đường tu luyện ngược lại càng phát ra rộng lớn, như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng nhanh. Trải qua sàng chọn thiên địa linh khí. Ngay từ đầu chỉ là như là nước sạch giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống nhập kinh mạch nhỏ sông. Bây giờ đã không sai biệt lắm như là liên thành một đầu không gián đoạn ngân nước, tu đùn không ngừng mà chảy vào kinh mạch nhỏ sông. Kinh mạch nhỏ nước sông vị lấy rõ ràng tốc độ đang dâng cao. Đại khái qua 1:03, Tần Chính Phàm kết thúc tu luyện, cảm thụ được trong kinh mạch linh lực trào lên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bởi vì linh lực tẩm bổ mà tản ra nồng đậm sinh cơ. Trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Theo cái tốc độ này tiếp tục tu hành, có lẽ có một ngày ta thật có hy vọng bay khỏi Thiên Phượng Tinh. Sư phụ, như thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đi Lục Hợp Tinh Thiên Viêm Tông vì ngươi lấy cái công đạo. Ngày thứ hai, Tần Chính Phàm giống như thường ngày, trước giờ mão luyện khí. Luyện khí kết thúc về sau. Tại ban công bên trên tới lui lui đánh mấy bộ như hổ luyện thể quyền. Đánh cho toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ gân thịt xương xốp mềm bất lực, lúc này mới trở về phòng vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy đi một thân mệt nhọc, sau đó lại mình làm cái điểm tâm sáng, nếm qua về sau, cưới xe đạp, đón chiều Dương đuổi đi trường học. Hôm nay, Tần Chính Phàm thí nghiệm an bài tương đối bưng lỏng, không có bao nhiêu lượng công việc. Sở dĩ đến trường học về sau, Tần Chính Phàm cũng không có vội vã đi phòng làm việc cùng phòng thí nghiệm, mà là đi trước thư viện. Đến thư viện, Tần Chính Phàm thẳng đến kinh tế đầu tư loại thư tịch mà đi. Nam Giang Đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất một lần có thể mượn đọc 20 quyển sách. Tần Chính Phàm vốn là trí thông minh cao, năng lực học tập rất mạnh học bá, bây giờ lại có tử phủ nguyên thần tương trợ, không chỉ có đọc sách nhanh, mà lại còn cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Sở dĩ Tần Chính Phàm tìm được kinh tế đầu tư loại giá sách về sau, trước từ một chút cơ sở lý luận cùng tri thức còn có án lệ thư tịch bắt đầu tìm sách, sau đó từ cái này trong sách chuyên môn chọn lựa loại kia đặc biệt dày thư tịch. Tần Chính Phàm rất nhanh liền chọn lấy 15 bản thật dày kinh tế đầu tư loại thư tịch. Chọn lấy sách về sau, hắn thấy thời gian còn sớm, liền trước tại thư viện lật xem một đoạn thời gian, chờ chênh lệch thời gian không nhiều, mới đi giải quyết mượn sách sự tình. Sách báo nhân viên quản lý nhìn thấy Tần Chính Phàm một hoàn cảnh hóa học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ, lập tức mượn nhiều như vậy kinh tế đầu tư loại thư tịch, mà lại mỗi một bản đều là dày đến dọa người, kém chút không có thấy choáng mắt. Ngoa tào, hoàn cảnh hóa học tiến sĩ nhìn nhiều như vậy kinh tế đầu tư loại thư tịch, ngoan nhân a. Bưng lấy chồng lên cao thư tịch ra thư viện, Tần Chính Phàm tìm cái không ai chú ý địa phương, trực tiếp đem sách thu nhập Thiên Phượng Pháp Giới, sau đó mới một đường hướng học viện cao ốc đi đến. Theo khai giảng tới gần, hôm nay trong văn phòng nhiều hai người, một nam một nữ. Nam dáng dấp có chút thấp hài, mang theo một cái độ dày kính mắt, là so Tần Chính Phàm thấp năm nhất nghiên cứu sinh tiến sĩ Lục tiến sĩ. Nữ ngược lại là dáng dấp còn có thể, chí ít có lý công khoa nữ sinh bên trong tính là rất không tệ, cũng là một vị tiến sĩ, họ kép đoan mục, bất quá so Tần Chính Phàm muốn thấp 2 năm cấp. Tần Chính Phàm đẩy cửa đi vào, liền thấy Ngụy Thừa Duệ đang cùng Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ khoe khoang hắn xe mới, mà tối hôm qua còn đối với Ngụy Thừa Duệ chạy theo như vịt, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy hâm mộ Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai người riêng phần mình ngồi tại bàn làm việc của mình trước, thỉnh thoảng hướng Ngụy Thừa Duệ bên kia liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Được chứng kiến tối hôm qua Tần tiến sĩ vô cùng lưu xoa thân thủ cùng nhân mạch, còn có Tần tiến sĩ rất hào phóng mời bọn họ đi Vọng Hồ xoay tròn phòng ăn đi ăn cơm về sau, hôm nay Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ lại quay đầu nhìn trước kia chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng Ngụy tiến sĩ, làm sao nhìn đều cảm thấy hắn giống như là tên hề. Cắt, có gì đặc biệt hơn người, một cỗ xe con mà thôi, mỗi ngày khoe khoang, nhìn xem người ta Tần tiến sĩ, cùng cưỡi phiên bản dài lụi huyễn ảnh đỉnh cấp phú hào đều xưng huynh gọi đệ, mời khách liền gần 2.000 nguyên, cho tiền tiếp đều là mấy chục khối cho, bao lớn vương hào khí.